Chương 31, đình nghỉ mát, 1/2, chương 31, đình nghỉ mát, 1/2, Lâm Tiêu tay chân lênh lẹ, ngón tay tung bay ở giữa, hai cái tinh xảo vòng hoa liền hoàn thành. Nhược Hi, Nhược Đồng, mau tới, đeo lên thử một chút. Lâm Tiêu cười chào hỏi, đem vòng hoa đưa tới. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng con mắt đều sáng lên, cẩn thận tiếp nhận vòng hoa, nhẹ nhàng đội ở trên đầu. Thật là dễ nhìn. Nhan Nhược Hi xoay một vòng, giống tiên nữ hạ phàm. Nhan Nhược Đồng cười tủm tỉm. Hai cái nha đầu lẫn nhau khen, trong sân chạy tới chạy lui, váy bay lên. Nương, ngươi nhìn ta. Quỳnh Quỳnh chỉ vào đầy sân hồ điệp cùng đóa hoa, thanh âm thanh thúy. Lâm Tẩu Tử nhìn đến xuất thần, nàng chưa từng thấy như thế thần kỳ cảnh tượng. Hôm qua vẫn là chuỗi lùi biệt tử, hôm nay liền biến thành biển hoa, cùng ảo thuật giống như. Lâm Tiêu, đây là chuyện ra sao? Lâm Tẩu Tử nhịn không được hỏi. Bí mật. Lâm Tiêu nháy mắt mấy cái, đi đến bùi hoa một bên, lại hái được mấy đóa hoa, nhanh chóng viện hai cái tiểu hoa vòng. Tẩu Tử, Quỳnh Quỳnh, cho các ngươi cũng đeo lên. Lâm Tiêu đem vòng hoa đưa tới. Lâm Tẩu Tử có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy Quỳnh Quỳnh kia sáng lấp lánh con mắt, vẫn là nhận lấy vòng hoa. Thật là dễ nhìn, cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu. Lâm Tẩu Tử thanh âm rất nhẹ, trên mặt bay lên một vòng đỏ ửng. Quỳnh Quỳnh đeo lên vòng hoa, cao hứng trong sân chạy, như cái tiểu hoa tiên. Lâm Tiêu nhìn xem các nàng vui vẻ bộ dáng, trong lòng ấm áp. Hắn ngắm nhìn bốn phía, viện này rực rỡ hẳn lên, nhưng luôn cảm thấy còn ít một chút cái gì. Có hoa, có đu dây, còn thiếu cái. Đình nghỉ mát. Lâm Tiêu vô đuổi, lại đào cái hồ nước, trồng lên hoa sen, nuôi điểm cá, liền thế đầy đủ. Nói làm liền làm, Lâm Tiêu quyết định tự mình động thủ, dựng lương đình. Với bạn, hệ thống phần thưởng thần cấp thợ một năng lực, lần này có thể thi thố tài năng. Nhược Đồng, Nhược Hi, các ngươi chơi trước, ta đi Phù Yên nhà mượn điểm công cụ. Lâm Tiêu đối hai tỷ muội nói. Ừ, phu quân ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Nhan Nhược Hi khéo léo gật đầu. Lâm Tiêu đi vào Trương Phú An nhà. Phú Yên có ở nhà không? Lâm Tiêu tại cửa ra và hô. Lâm Tiêu ca, ngươi đã đến. Mau vào ngồi. Trương Nguyện Thanh thanh âm từ trong nhà truyền tới. Lâm Tiêu đi vào biệt tử, Trương Phú An không tại, chỉ có Trương Nguyện Thanh một người trong sân giặt quần áo. Phú Yên đâu? Lâm Tiêu hỏi. Hắn đi trên núi, còn chưa có trở lại. Trương Nguyện Thanh trả lời, Lâm Tiêu ca, ngươi tìm hắn có việc. Ta muốn mượn điểm thợ một công cụ, dự định trong sân dựng lương đình. Lâm Tiêu nói thẳng. Thợ một công cụ? Có a, trong phòng đâu, ta đi cấp ngươi cầm. Trương Nguyện Thanh thả ra trong tay quần áo, quay người đi vào nhà. Lâm Tiêu đi theo Trương Nguyện Thanh phía sau vào phòng. Phòng không lớn, dọn dẹp rất sạch sẽ, góc tường đặt vào một cái giá gỗ nhỏ, phía trên bày đầy các loại thợ một công cụ. Công cụ ở phía trên, ta với không tới, đến chuyển cái thang. Trương Nguyện Thanh chỉ vào trên kệ. Nàng chuyển đến một cái thang tử, khoác lên giá đỡ bên cạnh, cẩn thận bỏ lên. Lâm Tiêu đứng tại phía dưới, ngẩng đầu nhìn Trương Nguyện Thanh. Nàng hôm nay mặc một kiện màu xanh nhạt vải thô váy, dáng người cao gầy, dưới làn váy, một đôi chân dài như ẩn như hiện. Theo nàng thang dây tử động tác, váy nhẹ nhàng lắc lư, da thịt tuyết trắng lộ đến càng nhiều. Lâm Tiêu ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn, nhịp tim đều nhanh mấy nhịp. Trương Nguyện Thanh leo đến cái thang đỉnh, đưa tay đi lấy công cụ. Nàng nhón chân lên, cố gắng duỗi dài cánh tay, thân thể đường còn càng thêm rõ ràng. Với tới sao? Lâm Tiêu nhịn không được hỏi một câu. Còn thiếu một chút. Trương Nguyện Thanh thanh âm có chút thở. Nàng lần nữa nhón chân lên, thân thể run nhẹ nhẹ, mắt thấy liền muốn mất đi cân bằng. Cẩn thận. Lâm Tiêu hô một tiếng, vội vàng đưa tay đỡ lấy cái thang. Trương Nguyện Thanh cuối cùng lấy được công cụ, xoay người, chuẩn bị xuống tới. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện Lâm Tiêu đang đứng tại cái thang phía dưới, ánh mắt đang theo dõi chân của mình. Trương Nguyện Thanh mặt bá một chút đỏ lên, một mực đỏ đến cổ rễ. Nàng tranh thủ thời gian dùng tay ngăn chặt váy, thanh âm phát run, dừng. Lâm Tiêu ca, tạ ơn. Không có, không có việc gì. Lâm Tiêu cũng có chút xấu hổ, vội vàng rời ánh mắt, ngươi chậm một chút xuống tới. Trương Nguyện Thanh hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, cẩn thận từ cái thang bên trên xuống tới. Cho, ngươi muốn công cụ. Trương Nguyện Thanh đem công cụ đưa cho Lâm Tiêu, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cảm ơn. Lâm Tiêu tiếp nhận công cụ, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Giữa hai người, bầu không khí có chút xấu hổ, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Kia, vậy ta đi trước. Lâm Tiêu đánh vỡ trầm mặc, quay người muốn đi. Ừm. Trương Nguyện Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm rất nhỏ. Lâm Tiêu cầm công cụ, bước nhanh đi ra Trương Phú An nhà, cảm giác tim đập của mình còn không có bình phục. Hô. Hắn thở dài ra một hơi. Cái này đôi chân dài, thực sự là muốn mạng. Lâm Tiêu nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn vây vây đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ hết ra, bắt đầu suy nghĩ thế nào dựng đình nghỉ mát. Có thần cấp thợ một năng lực, cái này đình nghỉ mát với hắn mà nói, một bữa ăn sáng. Hắn muốn rèn đúc một cái xinh đẹp nhất đình nghỉ mát, để Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hi, còn có Lâm Tẩu Tử đều thích. Lâm Tiêu về đến nhà, lập tức động thủ. Hắn trước chọn tốt vị trí, ngay tại trong sân, tới gần bụi hoa cùng đu dây địa phương. Chương 32, cái bàn, 1/2, chương 32, cái bàn, 1/2, Lâm Tiêu cầm công cụ, bước nhanh về đến nhà, đem công cụ hướng trên mặt đất vừa để xuống. Hắn dự định trước làm bàn lớn luyện tay một chút, một tấm không giống bình thường cái bàn. Lâm Tiêu cầm lấy cái bảo, bắt đầu đào tấm ván gỗ. Ba ba bá. Cái bảo tại trên ván gỗ nhanh chóng di động, mảnh gỗ vụn bay múa. Lâm Tiêu động tác, nước chảy mây trôi, một mạch vôi thành. Hắn phảng phất không phải tại làm nghệ mục, mà là tại sáng tác một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hi đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Tiêu bận rộn thân ảnh, các nàng chưa bao giờ thấy qua Lâm Tiêu làm nghệ mục, không biết hắn có thể làm được hay không. Lâm Tẩu Tử cũng đứng ở một bên, lặng lặng tại chỗ nhìn xem. Thời gian từng giờ trôi qua, tấm ván gỗ tại Lâm Tiêu trong tay dần dần thay đổi hình dạng. Hắn khi thì dùng cái bào đào, khi thì dùng cái đục, khi thì dùng cái cưa cưa. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn vô cùng, không có một tơ một hào sai lầm. Phu quân, ngươi thật sẽ làm nghề mục? Nhan Nhược Hi nhịn không được hỏi. Chờ lấy nhìn. Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại, tiếp tục làm việc lục. Nhan Nhược Đồng lôi kéo Nhan Nhược Hi ống tay áo, ra hiệu nàng không nên quấy rầy Lâm Tiêu. Đông đông đông, cửa sân bị gõ. Ai? Nhan Nhược Hi chạy tới mở cửa. Nhược Hi muội tử, Lâm Tiêu ca có ở nhà không? Đứng ngoài cửa hai người chính là Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức. Phú Yên ca, Minh Đức ca, các ngươi thế nào tới? Nhan Nhược Hi hơi kinh ngạc. Huyền Thanh nói Lâm Tiêu ca muốn dựng đình nghỉ mát, chúng ta tới giúp đỡ chút. Trương Phú An cười nói, a, vào đi. Nhan Nhược Hi đem hai người để tiến biệt tử. Lâm Tiêu ca, chúng ta tới giúp ngươi dựng đình nghỉ mát. Trương Phú An tiến biệt tử, liền thấy Lâm Tiêu đang tại bận rộn. Các ngươi thế nào tới? Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn. Huyền Thanh nói, chúng ta tới giúp ngươi. Tôn Minh Đức chất phát cười, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đem tấm này cái bàn làm xong. Lâm Tiêu chỉ vào trên đất tấm ván gỗ nói, cái bàn. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức lúc này mới chú ý tới Lâm Tiêu đang tại làm đồ vật. Lâm Tiêu ca, ngươi sẽ còn làm cái bàn? Trương Phú An hơi kinh ngạc. Thử một chút. Lâm Tiêu cười cười, tiếp tục làm việc lụng. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Tiêu động tác. Bọn hắn càng xem càng kinh hãi, Lâm Tiêu động tác thật sự là quá thông thạo, quá tinh chuẩn. Trương Phú An là thợ mộc, hắn tự nhiên nhìn ra được Lâm Tiêu kỹ nghệ ở xa trên hắn. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Lâm Tiêu lại còn có bực này bản sự. Tôn Minh Đức mặc dù không hiểu nghề mộc, nhưng cũng nhìn ra được Lâm Tiêu làm cái bàn vô cùng xinh đẹp, vô cùng tinh xảo. Lâm Tiêu ca, ngươi tay nghề này học với ai? Trương Phú An nhịn không được hỏi. Tự học. Lâm Tiêu thuận miệng trả lời. Tự học. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hi đứng ở một bên, nhìn xem Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức bộ dáng khiếp sợ, trong lòng đắc ý phu quân của các nàng chính là như thế lợi hại. Lâm Tẩu Tử cũng đứng ở một bên, lặng lặng tại chỗ nhìn xem. Lâm Tiêu chăm chú làm việc bộ dáng, để nàng có chút mê. Thời gian từng giờ trôi qua, cái bàn hình thức ban đầu dần dần hiện ra, mặt bàn, chân bàn, mép bàn, mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý được hoàn mỹ không thiếu sót. Tốt. Lâm Tiêu vô tay, đứng người lên. Một tấm tinh mỹ cái bàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặt bàn bóng loáng như gương, chân bàn thẳng tắp, mép bàn điêu khắc tinh mỹ hoa văn, còn điêu khắc cái này Nhược Hi cùng Nhược Đồng hai cái tên. Cả cái bàn tản ra nhàn nhạt mùi hương. Cái này, cái này, cái này. Trương Phú An nhìn trước mắt cái bàn, kích động đến nói không ra lời. Hắn làm cả một đời thợ mộc, cũng chưa từng gặp qua như thế tinh mỹ cái bàn. Đây quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật a. Lâm Tiêu ca, người tay người này, đơn giản. Trương Phú An đơn giản nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Hắn thật sự là tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung Lâm Tiêu kỹ nghệ. Xảo đoạt thiên công. Tôn Minh Đức nhẫn nhịn nửa ngày, tung ra bốn chữ. Phu quân, ngươi thật tuyệt. Nhan Nhược Hi nhào vào Lâm Tiêu trong ngực, hương phân đê. Phu quân, ngươi quá lợi hại. Nhan Nhược Đồng cũng không nhịn được tán thưởng. Cái bàn này, so ta tại trong huyện thành thấy qua đều tốt. Lâm Đầu Tử cũng không nhịn được khen ngợi. Bình thường, thế giới thứ ba. Lâm Tiêu khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Lâm Tiêu ca, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Trương Phú An lôi kéo Lâm Tiêu cánh tay, ngươi tay người này, làm cái ngự dụng thợ một đều dư xài. Đúng đấy, Lâm Tiêu ca, ngươi tay người này, không đi kinh thành đáng tiếc. Tôn Minh Đức cũng phụ hòa nói. Được rồi, khát thổi phong ta. Lâm Tiêu cười nói, dựng đình nghỉ mát cần càng nhiều gỗ, chúng ta còn phải đi trên núi chặt chút cây. Được, chúng ta cái này đi. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức ma quyền sát trưởng, kích động. Nhiều người lực lượng lớn, ta lại đi gọi một số người. Lâm Tiêu nói. Tốt, ta đi gọi. Tôn Minh Đức xung phong nhận việc. Hắn chạy ra biệt tử, giắt cuống họng hô lên, các hương thân, Lâm Tiêu muốn dựng đình nghỉ mát, thiếu nhân thủ, ai nguyện ý đi trên núi đốn cây, trở về nuôi cơm. Ông thì đủ. Cái này một cuống họng, lập tức đem người trong thôn đều kinh động. Cái gì? Lâm Tiêu muốn dựng đình nghỉ mát, nuôi cơm, còn ống thì đủ. Thật hay giả? Đi, đi xem một chút. Chỉ chốc lát sau, một đám thôn dân liền bọn tới Lâm Tiêu cửa nhà. Lâm Tiêu, nghe nói ngươi muốn dựng đình nghỉ mát, nuôi cơm, thật nuôi cơm, còn ống thì đủ. Tính ta một người, ta cũng đi. Các thôn dân mồm năm miệng mười hỏi. Thật nuôi cơm, ống thì đủ. Lâm Tiêu cười nói, bất quá, trước tiên cần phải đi trên núi đốn cây, ai nguyện ý đi? Ta đi, ta cũng đi. Tính ta một người. Vừa nghe nói nuôi cơm, còn ống thì đủ, các thôn dân lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao nhấc tay báo danh. Đầu năm nay, có thể ăn một bữa cơm no, có thịt, đây chính là sò cái gì để mạnh. Lâm Tiêu chọn lấy mấy cái thân thể khỏe mạnh hắn tử, tăng thêm Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức, hết thể mười mấy người. Tốt, chúng ta xuất phát. Lâm Tiêu vung tay lên, dẫn một đám người, quy mô lớn hướng lấy trên núi đi đến. Chương 33, cây trà, 1/2, chương 33, cây trà, 1/2, đi, lên núi đốn cây đi. Lâm Tiêu nói một tiếng, mang theo đám người hướng trên núi đi. Mao cầu tại Lâm Tiêu đỉnh đầu xoay quanh, thỉnh thoảng gọi hai tiếng, giống như là đang nói, cố lên, cố lên. Báo đen bị Lâm Tiêu lưu tại trong nhà giữa nhà. Trương Phù An lại gần hỏi, Tiêu ca, chúng ta đi chỗ nào chặt? Ta biết cái địa phương, có mấy cây tốt cây, làm đình nghỉ mát cây cột vừa vặn. Lâm Tiêu nói, một đoàn người dọc theo đường núi đi lên. Tôn Minh Đức gãi gãi đầu, Tiêu ca, ngươi nói rất hay cây, dặn gì? Đến thẳng, không có trùng đục, không có sẹo, còn phải cứng rắn mới dán chắc. Lâm Tiêu giải thích, yêu cầu này cũng không thấp. Tôn Minh Đức nhếch miệng, núi này lên cây nhiều, nhưng phù hợp ngươi yêu cầu này, khó tìm. Không có việc gì, chậm rãi tìm. Lâm Tiêu không đổi, hắn có thần cấp thợ mộc năng lực, biết rõ cái gì cây tốt nhất. Đi nửa canh giờ, Lâm Tiêu dừng lại, liền chỗ này đi, ta vào xem, các ngươi chờ lấy. Tiêu ca, cẩn thận một chút. Trương Phú An nhắc nhở. Yên tâm. Lâm Tiêu đi vào rừng cây, Mao Cầu cũng bay vào, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Lâm Tiêu dạo qua một vòng, rất mau tìm đến mấy gốc cây, đều là gỗ trinh nam. Gỗ trinh nam, tính chất cứng rắn, hoa văn mảnh, nhịn mục nát phòng đủ, làm đồ dùng trong nhà, lợp nhà đều tốt. Mà lại, cái này mấy cây gỗ trinh nam, đều dài mấy chục năm, thân cây thẳng tắp, không có một điểm tì vết. Liền cái này mấy cây, Lâm Tiêu rất hài lòng. Hắn đi ra khỏi rừng cây, đối Trương Phú An bọn hắn nói, cây tìm được, đều là gỗ trinh nam, ở bên trong. Gỗ trinh nam. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức đều sửng sốt. Đây chính là đồ tốt. Trên núi tuy có gỗ trinh nam, nhưng cũng không lớn, còn ít. Lâm Tiêu một chút tìm tới mấy cây lớn, vật khí này. Tiêu ca, ngươi thế nào biết rõ chỗ này có gỗ trinh nam? Trương Phú An hỏi. Ta nghe được. Lâm Tiêu thuận miệng nói. Nghe được. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức lẫn nhau đều cảm thấy thần. Cây này còn có thể nghe ra. Chớ ngẩn ra đó, đốn cây đi. Lâm Tiêu thúc giục. A, tốt. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức xuất ra khảm đao. Đám người đi vào rừng cây, nhìn thấy kia mấy cây gỗ trinh nam, đều kinh ngạc. Cái này gỗ trinh nam, thật to lớn. Cái này cần mấy thập niên a? Tiêu ca, ngươi thật sự là thần. Các thôn dân vây quanh gỗ trinh nam, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đốn cây đi. Lâm Tiêu nói. Được rồi. Các thôn dân huy động khảm đao. Lộng soạn. Lộng soạn. Khảm đao chém vào trên cành cây, thanh âm ngột ngạt. Gỗ trinh nam cứng rắn, chặt bắt đầu tổn sức. Các thôn dân thay phiên bên trên, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, lại chỉ chém vào đi một điểm. Cái này gỗ trinh nam, thật cứng rắn. Tôn Minh Đức lau vệt mồ hôi. Tiêu ca, ngươi đi thử một chút. Trương Phú An nói với Lâm Tiêu. Được. Lâm Tiêu đi đến một gốc gỗ trinh nam trước, giơ dao phay lên. Đúng. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, khảm đao đánh xuống. Lộng soạn. Một tiếng vang dọn, khảm đao chém vào thân cây, trọn vẹn nửa thước sâu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này khí lực cũng quá lớn. Lộng soạn. Lộng soạn. Lộng soạn. Lâm Tiêu một đao tiếp một đao, mỗi một đao đều chém vào thân cây chỗ sâu. Mảnh gỗ vụn bay ra, thân cây run rẩy. Không đầy một lát, một gốc to cỡ miệng chén gỗ trinh nam liền bị Lâm Tiêu chém ngã. Ầm ầm, gỗ trinh nam ngã xuống đất, một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều chấn mấy lần. Tất cả mọi người thấy choáng. Đừng lo lắng, tiếp tục chặt. Lâm Tiêu cười nói. A, tốt. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức lấy lại tinh thần, tiếp tục chặt. Có Lâm Tiêu làm mẫu bọn hắn chặt bắt đầu, tựa hồ dễ dàng chút. Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, đi đến một cái khác quả gỗ trinh nam trước, tiếp tục chặt. Lộng soạn, lộng soạn, lộng soạn. Lâm Tiêu khảm đao, lại nhanh lại mãnh. Không bao lâu, lại một gốc gỗ trinh nam bị hắn chém ngã. Ầm ầm, gỗ trinh nam ngã xuống đất, lại một tiếng vang thật lớn. Trương Phú An bọn hắn nhìn xem Lâm Tiêu, cảm giác giống đang nhìn quái vật. Tiêu ca, ngươi nghỉ một lát đi, chúng ta tới. Trương Phú An có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, ta không mệt. Lâm Tiêu cười cười. Hắn có gấp 5 lần thể chất, điểm ấy sống không tính là cái gì. Chít chít. Mao Cầu từ trong rừng cây bay ra ngoài, rơi vào Lâm Tiêu trên bờ vai, miệng bên trong ngậm con thỏ hoang. Mao Cầu, ngươi bắt đến con thỏ rồi. Lâm Tiêu rất kinh hỉ. Chít chít. Mao Cầu đáp ý gọi, đem con thỏ nhét vào Lâm Tiêu dưới chân. Các thôn dân sợ ngây người. Cái này tiểu ưng lại biết bắt thỏ. Như thế nhỏ liền có thể bắt thỏ, trưởng thành còn phải rồi. Mao Cầu làm rất tốt. Lâm Tiêu sờ lên Mao Cầu đầu. Được rồi, tiếp tục đốn cây. Lâm Tiêu nói. Chặt một trận, Lâm Tiêu lau mồ hôi. Tiêu ca, những này hẳn là đủ. Trương Phú An nhìn xem trên đất một đống gỗ trinh nam nói. Lâm Tiêu gật đầu, đem gỗ nhấc trở về đi. Hắn đi đến một gốc lớn nhất gỗ trinh nam trước, xoay người, hai tay bắt lấy thân cây. Lên. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức, lại đem kia nặng mấy trăm cân gỗ trinh nam khiêng bắt đầu. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đi thôi. Lâm Tiêu khiêng gỗ trinh nam, nhanh chân hướng phía dưới núi đi. A, tốt. Trương Phú An lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Những người khác cũng nâng lên gỗ, đi theo. Lâm Tiêu khiêng gỗ trinh nam, đi ở phía trước, nhanh chóng. Hắn có gấp 5 lần thể chất, điểm ấy trọng lượng, không tính là cái gì. Trương Phú An bọn hắn, dơ lên gỗ, đi theo phía sau, mệt mỏi thở hổn hển. Đột nhiên, Lâm Tiêu dừng lại, chỉ vào ven đường bụi cỏ, kia có mấy cây sa tiền thảo, đào trở về đun nước uống. Bên kia trong khe đá có ngư tinh thảo, thanh nhiệt giải độc. Có thảo dược. Các thôn dân nghe xong, vui vẻ, xuất ra cái xẻng nhỏ, chạy tới đào. Thật là có. Tiêu ca, ngươi con mắt này cũng quá nhọn. Một cái thôn dân đào ra một nắm lớn sa tiền thảo, dơ lên. Thảo dược này giấu như thế ẩn nấp, Tiêu ca đều có thể phát hiện, thần. Một cái khác thôn dân cũng đào được ngư tinh thảo, mừng rỡ không ngậm miệng được. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức đi theo Lâm Tiêu phía sau, nhìn xem các thôn dân hưng phấn, trong lòng cũng cao hứng. Đây đều là chút lòng thành. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Những này thảo dược Lâm Tiêu trước mắt, nhưng đối thôn dân tới nói rất tốt. các thôn dân đảo lấy thảo dược, từng cái trên mặt đều cười. Đối bọn hắn tới nói, những này thảo dược, mặc dù không đáng đồng tiền lớn, nhưng cũng có thể đổi chút dầu muối tương giấm. Một đoàn người tiếp tục hướng dưới núi đi. A, Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại, con mắt nhìn chằm chằm ven đường một cái cây. Kia là một gốc cây trà, cao chừng 2 mét, chi phồn diệp mộng, xanh mơn mởn lá cây, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cây trà. Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên. Đây chính là đồ tốt ta. Lá trà có thể pha trà uống, để thần tỉnh não. Cái này quả cây trà, ta muốn. Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu ca, ngươi muốn trà này thần cây cái gì? Trương Phú An hỏi. Chúng tại trong viện, sau này chúng ta liền có uống trà. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu ca, ta giúp ngươi đảo. Trương Phú An nói, liền muốn động thủ. Không cần, ta tự mình tới. Lâm Tiêu nói. Hắn đi đến cây trà trước, xuất ra cái xẻng, bắt đầu đảo. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đào lấy, tận lực không thương tổn đến cây trà rễ. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem cây trà tận gốc mang thổ đào lên. Đi thôi. Lâm Tiêu nâng lên cây trà, tiếp tục đi xuống chân núi. Được rồi. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức bọn người đội vàng đuổi theo. Một đoàn người quy mô lớn về tới trong thôn. Chương 34, Thính Vũ Hiên, 1/3. Chương 34, Thính Vũ Hiên, 1/3. Đi xuống núi. Lâm Tiêu một tay đem cây trà gánh tại trên vai, vững như Thái Sơn. Trương Phú An cùng mấy cái thôn dân dơ lên nặng nghề gỗ trinh nam, đi theo phía sau, từng cái mệt mỏi nhe răng trợn mắt, nhưng lại không dám lên tiếng. Tiêu ca, ngươi trà này cây, thật có thể ngâm ra trà đến. Tôn Minh Đức thở hổn hển, vẫn là không nhịn được tò mò. Đương nhiên, không tin ngươi hái cái lá cây nếm một chút. Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại. Tôn Minh Đức bán tín bán nghi, hái được phiến lá non, nhét vào miệng bên trong. Vừa mới bắt đầu có chút đắng chát chát, ngay lấy, vậy mà thật có một cỗ nhàn nhạt hương trà. Hắc, thật là có điểm trà vị. Tôn Minh Đức nhãn tỉnh sáng lên. Chờ lấy đi, sau này nhà chúng ta liền có trà ngon uống. Lâm Tiêu mỉm cười, đi lại không ngừng. Một đoàn người cười cười nói, cũng là không cảm thấy đường núi gian nan. Nhanh đến cửa thôn, Lâm Tiêu thật xa đã nhìn thấy Vương Thẩm Tử đứng tại bên đường, hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc lo lắng. Vương Thẩm Tử, ngươi đây là thế nào? Lâm Tiêu tăng tốc bước chân. Lâm Tiêu, ngươi có thể tính trở về. Vương Thẩm Tử giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào, nhà ta Ni Ni bệnh, thiêu đến lợi hại, ngươi có thể hay không cho ta điểm thảo dược? Ni Ni bệnh? Cái gì triệu chứng? Lâm Tiêu buông xuống cây trà. Ta cũng không biết. Vương Thẩm Tử gấp đến độ thẳng dậm chân, chính là phát sốt, ho khan, còn nói đau bụng. Ta cái này trong lòng không chắc a. Lâm Tiêu nghe xong, trong lòng có phán đoán. Thím ngươi đừng nội, ta cái này có chút thảo dược, ngươi lấy trước trở về cho Ni Ni thử một chút. Hắn từ cái gùi bên trong lật ra mấy bao thảo dược, từng cái chỉ cho Vương Thẩm Tử, đây là ngư tinh thảo, thanh nhiệt giải độc. Đây là sa tiền thảo, lợi liệu tiêu sưng. Đây là bổ công anh, cũng có thể thanh nhiệt giải độc. Ngươi đem những này thảo dược cùng một chô đun nước, cho Ni Ni uống, hẳn là có thể làm dịu. Cái này có thể có tác dụng sao? Vương Thẩm Tử bưng lấy thảo dược, tay đều đang run. Yên tâm đi, thím, những này thảo dược đều là đối chứng. Lâm Tiêu ngữ khí khẳng định, Ni Ni còn nhỏ, dùng thuốc không thể quá mạnh, trước dùng những này thảo dược thử một chút, nếu như không được, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi. Vương Thẩm Tử tiếp nhận thảo dược, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trước ngực nâng lên hạ xuống, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thím ngươi mau trở về đi thôi, đừng chậm trễ Ni Ni. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Ừm, tốt, ta cái này trở về. Vương Thẩm Tử gật gật đầu, quay người chạy chậm đến rời đi. Đi thôi, về nhà. Lâm Tiêu chào hỏi Trương Phú An bọn hắn, tiếp tục hướng nhà đi. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy đã sớm chờ ở cửa nhà, nhìn thấy Lâm Tiêu bọn hắn trở về, giống hai con vui sướng chim nhỏ đồng dạng tiến lên đón. Phu quân, các ngươi trở về. Nhược Hy thanh âm thanh thúy êm hai. Ừm, trở về. Lâm Tiêu cười sờ lên Nhược Hy đầu, nhìn xem, chúng ta mang theo cái gì đồ tốt trở về. Hai tỷ muội ánh mắt lập tức bị Lâm Tiêu bọn hắn giơ lên gỗ, còn có cây kia cây trà hấp dẫn. Phu quân, đây là gỗ chính nam. Nhược Đồng kinh ngạc bưng kín miệng đỏ. Ừm, đều là tốt nhất gỗ chính nam, làm đỉnh nghỉ mát vừa vặn. Lâm Tiêu đặc ý nói, cái này, trà này cây. Nhược Hy chỉ vào cây trà, thanh âm đều có chút phát run. Phu quân, ngươi ngay cả cây trà đều đào trở về rồi. Đúng vậy a, sau này chúng ta liền có mình vườn trà. Lâm Tiêu cười ha ha. Phu quân, ngươi thật lợi hại. Nhược Hy trực tiếp nhào vào Lâm Tiêu trong ngực, ôm thật chặt ở eo của hắn. Tốt tốt, trước cạn sống. Lâm Tiêu nhẹ nhàng vỗ Nhược Hy sau lưng. Phù Yên, Minh Đức, các ngươi đem gỗ đều đem đến trong viện. Được rồi. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức đáp ứng một tiếng, mang theo mấy cái thôn dân bắt đầu vận chuyển gỗ. Lâm Tiêu, cái này đỉnh nghỉ mát, ngươi dự định lúc nào dựng tốt? Trương Phú An nhịn không được hỏi. 3 ngày. Lâm Tiêu hời hợt nói. Ba ngày. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Tiêu ca, ngươi không phải nói đùa sao? 3 ngày. Cái này sao khả năng? Trương Phú An thanh âm cũng thay đổi điều. Đúng đấy, Tiêu ca, cái này đỉnh nghỉ mát cũng không phải dựng ổ gà, 3 ngày. Quá khoa trương đi. Tôn Minh Đức cũng cảm thấy Lâm Tiêu đang nói khoác lác. 3 ngày đầy đủ. Lâm Tiêu một mặt tự tin, các ngươi liền đợi đến nhìn tốt ta. Tốt, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức liếc nhau, đều cảm thấy Lâm Tiêu lần này phét lác quá mức rồi. Phù Yên, Minh Đức, các ngươi đến phụ một tay. Lâm Tiêu cũng không nhiều giải thích, trực tiếp bắt đầu làm việc. Hắn trước tuyển mấy cây tráng kiện nhất gỗ chính nam, chuẩn bị làm đỉnh nghỉ mát cây cột. ba ba bá. Lâm Tiêu cầm lấy cái bảo, bắt đầu đào gỗ. Động tác như nước chảy mây trôi, một mạch vôi thành, không có chút nào dừng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đình Nghỉ Mát cây cột tại Lâm Tiêu trong tay dần dần thành hình. Hắn khi thì dùng cái bảo đào, khi thì dùng cái đục, khi thì dùng cái cưa cưa. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn vô cùng, không có một tơ một hào sai lầm. Tốt, cây cột làm xong. Lâm Tiêu phủi tay bên trên mảnh gỗ vụn, đứng người lên. Bốn cái thẳng tắp, bóng loáng như gương gỗ trinh nam cây cột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này, cái này, cái này. Trương Phú An nhìn trước mắt cây cột, kích động đến nói đều nói không lưu loát. Hắn làm cả một đời thợ mộc, cũng chưa từng gặp qua hoàn mỹ như vậy cây cột. Sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu chế tác Đình Nghỉ Mát xà ngang, đỏ tay, cái đuôi. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức hoàn toàn thành bài trí, chỉ có thể ở một bên nhìn xem, căn bản không xen tay vào được. Bọn hắn nhìn xem Lâm Tiêu động tác, trong lòng càng ngày càng rung động, càng ngày càng bội phục. Cái này, đây quả thực là thần kỹ a. Một ngày thời gian nhanh chóng trôi qua. Mặt trời xuống núi thời điểm, Đình Nghỉ Mát giàn cùng, vậy mà đã cơ bản hoàn thành. Bốn cái tráng kiện gỗ trinh nam cây cột vững vàng đứng sừng sững ở trong sân. Sáng ngang, đòn tay, cái đuôi đều đã lắp đặt hoàn tất, kín kẽ. Toàn bộ Đình Nghỉ Mát nhìn khí thế rộng rãi, cổ phát đại khí. Cái này, cái này, cái này. Trương Phú An nhìn trước mắt Đình Nghỉ Mát giàn cùng, kích động đến nói năng lộn xộn. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Lâm Tiêu vậy mà chỉ dùng một ngày thời gian liền hoàn thành Đình Nghỉ Mát giàn cùng. Cái này, đây quả thực là thần tích a. Hôm nay liền đến chỗ này đi, đến mai lại tiếp tục. Lâm Tiêu thả ra trong tay công cụ, hướng còn tại sững sờ Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu duỗi lưng một cái, xương cốt lộng lộng rung động, giống như là giang đầu. Hôm nay tiếp tục làm việc. Lâm Tiêu hoạt động một chút bả vai. Hôm qua dựng tốt giàn cùng, hôm nay nên chảnh hóa. Lâm Tiêu nhảy lên xà nhà, công việc này với hắn mà nói, cùng đi đất bằng không có gì khác nhau. Hắn từ dưới đất nhặt lên một mảnh ngói, ước lượng, cái này ngói thiêu đến không tệ, dán chắc. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức ở phía dưới thấy kinh hồn táng đảm, sợ Lâm Tiêu một cước đạp hụt. Tiêu ca, ngươi cẩn thận một chút. Trương Phú An nhịn không được hô. Không có việc gì. Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại, lên tiếng. Hắn cầm lấy một mảnh ngói, nhắm ngay vị trí, nhẹ nhàng vừa để xuống, kín kẽ. Mảnh ngói trải đến nhanh chóng, chỉnh chỉnh tề tề, giống như là dùng có thước đo đồng dạng. Trương Phú An há to miệng, hắn trải cả một đời ngói, cũng chưa từng thấy qua như thế tốc độ nhanh, như thế tốt tay nghề. Cũng không lâu lắm, Đình Nghỉ Mát đỉnh liền bày khắp mảnh ngói, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Cái này Đình Nghỉ Mát, càng ngày càng khí phái. Tôn Minh Đức cảm thán. Tiếp xuống, làm rào chắn cùng chỗ ngồi. Lâm Tiêu nói. Hắn cầm lấy công cụ, tiếp tục làm việc. Cái bảo, cái đục, cái cưa, các loại công cụ trong tay hắn bay múa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thời gian từng giờ trôi qua, Đình Nghỉ Mát rào chắn, chỗ ngồi đều đã lắp đặt hoàn tất. Cái này Đình Nghỉ Mát, đơn giản cùng họa bên trong đồng dạng. Nhan Nhược Hi sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, quá đẹp. Nhan Nhược Đồng cũng không nhịn được ca ngợi. Lâm Tẩu Tử đứng ở một bên, nhìn xem Đình Nghỉ Mát, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Cái này Đình Nghỉ Mát, so trong huyện thành những cái kia viên ngoại nhà đều tốt. Lâm Tẩu Tử nhỏ giọng nói. Kia là đương nhiên, đây chính là ta tự mình làm. Lâm Tiêu đắc ý cười. Ngày thứ ba, Lâm Tiêu dậy thật sớm. Hôm nay là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lâm Tiêu nói một mình, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cầm lấy đao khắc, chuẩn bị cho Đình Nghỉ Mát khắc hoa. Tiêu ca, ngươi sẽ còn khắc hoa? Trương Phú An kinh ngạc hỏi. Hiểu sơ, hiểu sơ. Lâm Tiêu khiêm tốn nói. Hắn đi đến một cây trụ trước, hít sâu một hơi, trong tay đao khắc bắt đầu bay múa. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, mũi đao tại trên gỗ du tẩu, như là bút tẩu lòng xà. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy Lâm Tiêu. Dần dần, trên cây cột xuất hiện dây chuyền, lân thiến, long chảo, long tu, đều sinh động như thật, phảng phất muốn đằng không mà lên. Cái này, đây là rồng. Trương Phú An kinh hô. Cái này, cái này, cái này chạm trổ. Tuyệt. Tôn Minh Đức cũng không nhịn được tán thưởng. Lâm Tiêu không để ý đến bọn hắn, tiếp tục điêu khắc. Một căn khắc trên cây cột, hắn điêu khắc một con phượng hoàng, lông vũ, mũ phượng, đuôi phượng, đều tinh mỹ tuyệt luân, phảng phất muốn dương cánh bay cao. Cái này, đây là phượng hoàng. Nhan Nhược Hi kinh hô. Quá đẹp. Nhan Nhược Đồng cũng không nhịn được ca ngợi. Lâm Tẩu Tử đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Tiêu điêu khắc, ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly. Thời gian từng giờ trôi qua, Đình Nghỉ Mát bên trên khắc hoa càng ngày càng nhiều. Hoa, chim, cá, sâu, sơn thủy nhân vật, mỗi một cái đồ án đều sinh động như thật, tinh mỹ tuyệt luân. Toàn bộ Đình Nghỉ Mát phản phất biến thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tốt, đại công cáo thành. Lâm Tiêu buông xuống đao khắc, vỗ vỗ tay, thỏa mãn nhìn xem tác phẩm của mình. Đám người vây quanh Đình Nghỉ Mát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Đình Nghỉ Mát, đơn giản chính là quỷ phụ thần công a. Trương Phú An kích động nói. Tiêu ca, ngươi tay người này, không đi làm ngự dụng thợ mộc, thật sự là khuất tài. Tôn Minh Đức cũng đi theo nói. Phu quân, ngươi quá lợi hại. Nhan Nhược Hi trực tiếp nhào vào Lâm Tiêu trong ngực, đưa lên một cái môi thơm. Phu quân, cái này Đình Nghỉ Mát, là ta gặp qua xinh đẹp nhất Đình Nghỉ Mát. Nhan Nhược Đồng cũng không nhịn được ca ngợi. Cái này Đình Nghỉ Mát, so huyện thái gia nhà đều tốt. Lâm Đầu Tử cũng không nhịn được khen ngợi. Ha ha, điệu thấp, điệu thấp. Lâm Tiêu khoát khoát tay, ngoài miệng nói khiêm tốn, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Ban đêm, chúng ta ngay tại trong lương đình ăn cơm. Lâm Tiêu vung tay lên. "Tốt a." Đám người reo hò. Chư Phù An đột nhiên vỗ đầu một cái, "Tiêu ca, ngươi cái này đỉnh nghỉ mát như thế xinh đẹp, đến lấy cái tên a." Lâm Tiêu sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, liền gọi, "Di Hồng Viện." Phúc. Nhan Nhược Hy vừa uống vào miệng bên trong một ngụm nước, trực tiếp phun tới. "Phu quân, ngươi danh tự này." Nhan Nhược Đồng cũng dở khóc dở cười. "Thế nào? Danh tự này không tốt sao?" Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Được, tốt thì tốt. Chính là Trương Phú An đã đúng, không biết nên thế nào nói. Chỉ là có chút quá phong nhã." Tôn Minh Đức nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất như thế một câu. Lâm Tiêu sững sờ, lập tức cười ha ha, ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Liền gọi, "Thính Vũ Hiên đi." Chương 35, Hồ Nước, 1/3, chương 35, Hồ Nước, 1/3, Thính Vũ Hiên. Danh tự này tốt, nghe liền lịch sự tao nhã. Trương Phú An giơ ngón tay cái lên. "Có ý thơ, có vật vị." Tôn Minh Đức cũng gật đầu tán thưởng. Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười. "Sau này, chúng ta ngay tại cái này Thính Vũ Hiên bên trong, ngắm hoa, uống trà, ngắm sao, nhìn mặt trăng." Lâm Tiêu cười nói. "Tốt a." Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng hoan hô lên. "Tốt, đình nghỉ mát dựng tốt, chúng ta nên đào hồ nước." Lâm Tiêu vô vô tay, đem lực chú ý của chúng nhân kéo lại. "Đào hồ nước?" Trương Phù An sững sờ, "Tiêu ca, ngươi còn muốn đào hồ nước?" "Đương nhiên, có đình nghỉ mát, thế nào có thể không có hồ nước?" Lâm Tiêu hỏi lại, "Có hồ nước, chúng ta liền có thể loại hoa sen, nuôi cá, đến lúc đó, viện này thì càng đẹp." "Tiêu ca, ngươi thực sự là cái gì đều đã nghĩ đến." Trương Phú An bội phục đầu giảm xuống đất. "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, hồ nước đảo ở đâu phù hợp." Lâm Tiêu nói, dẫn đầu hướng bên ngoài viện đi đến. Đám người đi theo Lâm Tiêu phía sau, đi vào bên cạnh sân một khối đất trống. "Liền chỗ này đi." Lâm Tiêu chỉ vào đất trống nói, "Mảnh đất này thế chỗ trũng, thích hợp đào hồ nước." "Tiêu ca, cái này, nơi này có thể đào ra nước tới sao?" Tôn Minh Đức có chút hoài nghi. "Có thể hay không đào ra nước đến, đào mới biết được." Lâm Tiêu cười nói, "Phù Yên, Minh Đức, các ngươi mang mấy người, theo ta cùng một chỗ đào." "Được rồi." Trương Phù An cùng Tôn Minh Đức đáp ứng một tiếng, chào hỏi mấy cái thôn dân, cầm lấy cuốc, thủ sát, bắt đầu làm việc. Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, hắn cầm lấy một thanh cuốc, gia nhập đào đất đội ngũ. Có gấp 5 lần thể chất, Lâm Tiêu khí lực so Châu còn lớn hơn. Hắn một cuốc xuống dưới, liền có thể đào ra một khối lớn thổ, so người khác mấy cuốc đào đều nhiều. Cũng không lâu lắm, một cái hố to liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Tiếp tục đào, đào sâu một điểm." Lâm Tiêu nói. Đám người tiếp tục huy động cuốc, thủ sát. "Xuất thủy, xuất thủy." Đột nhiên, một cái thôn dân hưng phấn quát to lên. Đám người vội vàng vây lại, chỉ gặp đáy hố, một cỗ thanh tịnh dòng nước chính chậm rãi mà tuôn ra. "Thật, thật xuất thủy." Tôn Minh Đức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. "Cái này, nơi này thật đúng là có thể đào ra nước đến." Trương Phú An cũng sợ ngây người. "Ta đã nói rồi, nơi này có thể đào ra nước tới." Lâm Tiêu cười nói, "Tiếp tục đào, đem hồ nước đào lớn một chút, đào sâu một điểm." Đám người lần nữa vùi đầu vào đào đất chiến đấu bên trong. Lại qua một canh giờ, một cái dài ước chừng 5m, bề rộng chừng 3m, bề sâu chừng 2m hồ nước cuối cùng đào xong. "Tốt, hồ nước đào xong." Lâm Tiêu vô vô tay bên trên bùn đất, thỏa mãn nhìn trước mắt hồ nước. Lâm Tiêu cười nói, "Tiếp xuống, chúng ta nên dẫn nước." "Dẫn nước?" Trương Phù An sững sờ, "Tiêu ca, cái này, nước này từ chỗ nào dẫn?" "Cây bên này có một đầu dưới mặt đất thám hạ, ta đem nước dẫn tới." Lâm Tiêu nói, đi đến hồ nước bên cạnh, ngồi xổm người xuống, dùng tay tại trên mặt đất lục lọi. "Cái này có thể được không?" Trương Phú An có chút hoài nghi. "Chờ lấy nhìn đi." Lâm Tiêu không có giải thích thêm, tiếp tục tìm đòi. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, hắn tìm được một chỗ xốp bùn đất. "Chính là nơi này." Lâm Tiêu nói, cầm lấy cuốc, bắt đầu đào. Lộng xoạt, lộng xoạt. Cuốc đào tại trên bùn đất, thanh âm thanh thúy. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu liền đào ra một cái hố sâu. Rầm rầm. Đột nhiên, một cỗ thanh tịnh dòng nước từ trong hố sâu phun ra ngoài, rót vào hồ nước. "Xuất thủy, xuất thủy." Đám người hoan hô lên. "Cái này, cái này, cái này." Trương Phú An nhìn trước mắt cảnh tượng, cả kinh nói không ra lời. "Tiểu ca, ngươi thật sự là thần." Tôn Minh Đức giơ ngón tay cái lên, bội phục đầu giảm xuống đất. "Nước này thật thanh tịnh." Nhan Nhược Hy ngồi xổm ở bên hồ nước, nhìn xem thanh tịnh dòng nước, vui vẻ nói, "Nước này so nước giếng còn ngọt." Nhan Nhược Đồng cũng không nhịn được tán thưởng. Lâm Tiêu cười cười, không nói gì. Hắn lặng lẽ từ linh tuyển không gian bên trong lấy ra một chút nước linh tuyển, đổ vào hồ nước. Nước linh tuyển vừa vào hồ nước, lập tức cùng trong hồ nước thủy dung hợp lại cùng nhau. "Tốt, nước rất tốt." Lâm Tiêu vô vô tay, đứng người lên, tiếp xuống, "Chúng ta nên thả cá." "Thả cá?" Trương Phù An sững sờ, "Tiêu ca, cái này, con cá này từ chỗ nào làm?" "Ta đã sớm chuẩn bị xong." Lâm Tiêu cười nói. Hắn từ linh tuyển không gian bên trong lấy ra một chút cá bột, để vào hồ nước. Những này cá bột đều là hắn tại huyện thành mua, có cá trích, cá chép, cá chấm cỏ. Những này cá thật xinh đẹp. Nhan Nhược Hy nhìn xem ở trong nước du động cá bột, vui vẻ nói, "Chờ bọn chúng trưởng thành, chúng ta liền có thể ăn cá." Nhan Nhược Đồng cũng cười nói, "Cuối cùng nhất, chúng ta lại trồng lên hoa sen." Lâm Tiêu nói, từ linh tuyển không gian bên trong lấy ra một chút hoa sen hạt giống, vung vào hồ nước. "Tốt, đại công cáo thành." Lâm Tiêu vô vô tay, thỏa mãn nhìn trước mắt hồ nước. Trong hồ nước, thanh tịnh dòng nước chậm chậm lưu động, con cá ở trong nước chơi đùa, hoa sen hạt giống lặng lặng tại chỗ nằm dưới đáy nước chờ đợi lấy nảy mầm. Tốt, bận rộn một ngày, tất cả mọi người mệt mỏi, ban đêm, ta mời mọi người ăn cơm. Lâm Tiêu vung tay lên. Tốt ta. Đám người hoan hô lên. Tiêu ca, người muốn đích thân xuống bếp. Trương Phú An hơi kinh ngạc. Đương nhiên, hôm nay, ta muốn để các ngươi nếm một chút thủ nghệ của ta. Lâm Tiêu cười nói. Tiêu ca, ngươi sẽ còn nấu cơm. Tôn Minh Đức cũng có chút không thể tin được. Chờ lấy nhìn đi, cam đoan để các ngươi giật nảy cả mình. Lâm Tiêu tràn đầy tự tin nói. Lâm Tiêu đi vào phòng bếp, bắt đầu công việc lu đủ lên. Hắn từ linh tuyển không gian bên trong, lấy ra một chút gạo, giặt sạch sẽ, để vào trong nồi, gia nhập nước linh tuyển. Những ngày gạo đều là hắn từ không gian bên trong loại, khỏa khỏa sung mãn, phong ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn lại từ linh tuyển không gian bên trong, lấy ra một chút thịt heo, thịt gà, thịt cá. Những ngày thịt đều là hắn dùng nước linh tuyển nuôi nấng, chất thịt tươi non, mập mà không ngán. Lâm Tiêu cầm lấy dao phay, bắt đầu thái thịt. Ba ba bá. Dao phay tại Lâm Tiêu trong tay, trên dưới tung bay, như là khiêu vũ. Cũng không lâu lắm, các loại nguyên liệu nấu ăn liền bị cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, lớn nhỏ đều đều. Lâm Tiêu nhóm lửa củi lửa, bắt đầu xào rau. Hắn trước xào một bàn rau xanh, lại xào một bàn thịt, sau đó nấu một nồi cá. Theo Lâm Tiêu động tác, trong phòng bếp dần dần tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi thơm. Thơm quá a. Nhan Nhược hi hít mũi một cái, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Lại có thể ăn vào phu quân làm đồ ăn. Nhan Nhược Đồng cũng không nhịn được chờ mong. Tốt, ăn cơm. Lâm Tiêu đem làm tốt đồ ăn, từng cái bưng lên bàn. Thịt kho tàu, cá hấp, rau xào rau xanh, nấm hương hầm gà. Mỗi một đạo đồ ăn đều sát hương vị đều đủ, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Hoa, thơm quá a. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng nhìn xem thức ăn đầy bàn, con mắt đều sáng lên. Cái này, cái này, cái này. Đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, bắt đầu ăn như gió cuốn. Nô, ăn ngon, ăn quá ngon. Nhan Nhược Hi kẹp lên một khối thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng, con mắt đều híp lại. Gạo này cơm, thật là thơm. Tôn Minh Đức lột một miệng lớn cơm, miệng bên trong nhét tràn đầy. Đám người ăn đến say sưa ngon lành, khen không dứt miệng. Mao Cầu cùng Báo Đen cũng không có nhàn rỗi, bọn chúng vây quanh ở bên cạnh bàn, mắt lom lom nhìn đám người. Đến, các ngươi cùng ăn. Lâm Tiêu cười, từ trên bàn kẹp lên mấy khối thịt, ném cho Mao Cầu cùng Báo Đen. Mao Cầu cùng Báo Đen lập tức nào tới, bắt đầu tranh đoạt. Hai cái này tiểu gia hỏa, càng ngày càng tăng lên. Lâm Đầu Tử nhìn xem Mao Cầu cùng Báo Đen, cười nói. Lâm Tiêu gật đầu cười. Đến, mọi người uống chút rượu. Lâm Tiêu từ linh tuyển không gian bên trong lấy ra một chút rượu, cho đám người rót. Rượu này là hắn dùng nước linh tuyển nướng, mùi rượu nồng đậm, cùng vào cam thuần. Rượu ngon. Trương Phú An uống một ngụm, nhãn tình sáng lên. Rượu này, so ta tại trong huyện thành uống qua đều tốt. Tôn Minh Đức cũng không nhịn được tán thưởng. Đám người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí nhiệt liệt. Cơm nước non nê, màn đêm buông xuống. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức bọn người chuẩn bị cáo từ rời đi. Tiêu ca, cơm này đồ ăn, rượu này, thật sự là ăn quá ngon. Trương Phú An lúc gần đi, còn nhịn không được tán thưởng. Cái này còn có chút đồ ăn thừa, các ngươi mang về, cho người trong nhà cũng nếm một chút. Lâm Tiêu chỉ vào trên bàn đồ ăn thừa nói. Mặc dù là cơm thừa đồ ăn thừa, nhưng là ở niên đại này, có miệng thịt ăn vậy cũng là tuyệt mỹ. A, tạ ơn Tiêu ca. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức căn bản không có cảm thấy cái gì vấn đề, ngược lại cao hứng cầm đồ ăn thừa, rời đi. Chương 36, Vương Thẩm Tử dịu dàng, 1/3, chương 36, Vương Thẩm Tử dịu dàng, 1/3, Trương Phú An hử phát điệu hát dân gian, vai kiến quốc, trong tay mang theo giấy dầu bao, kia là Lâm Tiêu để Nhan Nhược Hy cho hắn trang đồ ăn thừa. Nghĩ đến ban đêm có thể cho huyện thanh thêm đồ ăn, bước chân hắn đều nhẹ nhàng mấy phần. Lâm Tiêu ca, thật sự là không lời nói. Trương Phú An lại thì thầm một câu. Đi săn đỉnh tiêm, nghề một sống thần hồ kỳ kỹ, nấu cơm tay nghề cũng là tuyệt. Hôm nay cái bàn kia đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, hắn kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào. Huyện Thanh nếu có thể nếm một chút liền tốt, khẳng định cũng phải khen. Đẩy ra gia môn, Trương Huyện Thanh đang ngồi ở nhà bếp bên trong may vá quần áo, ngọn đèn vầng sáng vậy ở trên người nàng, nổi bật lên nàng dáng người hiểu điệu. Huyện Thanh, ngươi nhìn ta mang cái gì trở về? Trương Phú An hiến bật quý, đem giấy dầu bao đưa tới. Trương Huyện Thanh tiếp nhận, mở ra xem, ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe ra kinh hỉ. Thịt, hương a. Lâm Tiêu ca trong nhà đồ ăn thừa, đêm nay chúng ta ăn mặn. Trương Phú An xoa xoa tay, phản phất thịt này là hắn đánh tới đồng dạng. Trương Nguyễn Thanh cầm lấy búa, kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, tinh tế đánh giá. Mùi thịt nồng đậm, mềm nu ngon miệng, cùng bình thường ăn cơm rau dưa đơn giản cách biệt một trời. Ăn ngon thật. Trương Nguyễn Thanh nhìn về phía Trương Phú An, Lâm Tiêu ca làm đồ ăn, như thế ăn ngon. Vậy cũng không. Hôm nay cái bàn kia đồ ăn, đơn giản tuyệt. Còn có rượu kia, hương thuần cực kỳ, đời ta đều không uống qua như vậy uống ngon rượu. Trương Phú An sinh động như thật miêu tả, hắn không thể đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nói cho nàng. Trương Nguyễn Thanh nghe được say sưa ngon lành, trên mặt lộ ra thần sắc khát khao. Đến Thanh Sơn thôn hơn một năm, ngày bình thường thô áo lệ ăn, chỗ nào nếm qua như thế đồ tốt. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, gương mặt phím hồng, thanh âm cũng biến thành yếu ớt rồi muối. Phú Yên, ta nói với ngươi vấn đề. Cái gì vậy? Trương Phú An đang chìm ngâm ở thức ăn ngon dư vị bên trong, không có chú ý tới Trương Nguyễn Thanh dị dạng. Chính là, ta luôn cảm thấy Lâm Tiêu ca giống như một mực thích xem ta chân. Trương Nguyễn Thanh thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trương Phú An sửng sốt một chút, cười ha ha một tiếng, không để ý chút nào khoát khoát tay, nhìn ngươi thế nào. Lâm Tiêu ca kia là nhân vật gì? Có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc khí. Để hắn nhìn thôi, Trương Uyển Thanh không nghĩ tới hắn là cái phản ứng này, nhất thời nghẹn lời, trên mặt đỏ ửng càng đậm, không biết là xấu hổ vẫn là bực bực. Nàng vụng trộm liếc qua Trương Phù An, gặp hắn chính loay hoay đồ ăn thừa, tựa hồ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng lại cảm thấy bị khuất, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Ngày thứ hai, ánh nắng vượt qua nhà tranh đỉnh, tung xuống loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Lâm Tiêu duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy. Tối hôm qua uống không ít hầu nhi tiểu, đầu còn có chút u ám, chỉ là thân thể lại phá lệ thư sướng, gấp 5 lần thể chất không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn đi đến trong viện, bị cảnh tượng trước mắt kinh diễm đến. Một đêm nước linh tuyển tầm bổ, trong hồ nước hoa sen vậy mà tất cả đều mở. Phấn, trắng, đỏ, từng đóa duyên dáng yêu kiều, mùi thơm ngát sông và mũi. Trong viện nguyên bản gieo xuống hoa hoa thảo thảo, cũng tất cả đều nở rộ, ngũ thải tân phân, chói lọi chói mắt. Hồ điệp tại trong bụi hoa bay múa, ong mật cũng ông ông bận rộn, cả viện tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Ha ha ha. Tiếng cười như chuông bạc truyền đến, Lâm Tiêu nhìn sang, chỉ gặp Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu Tử, chính ngồi xổm ở bụi hoa bên cạnh vui cười đùa giỡn. Quỳnh Quỳnh cũng nện bước nhỏ chân ngắn, tại trong bụi hoa chạy, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô. Ba nữ nhân, ba loại phong tình, tại vườn hoa này bên trong, tạo thành một phong cảnh dây. Nhan Nhược Đồng ấm nguyện nhàn tĩnh, Nhan Nhược Hy hoạt bát sáng sủa, Lâm Tẩu Tử phong vận thành thủ. Các nàng tiểu ỷ hiệp như hoa, dưới ánh mặt trời long lánh qua mang, làm cho cả viện tử đều tràn đầy sức sống. Phu quân, ngươi tỉnh rồi. Nhan Nhược Hy cái thứ nhất phát hiện Lâm Tiêu, hương phấn hướng hắn ngoắc, mau tới, chúng ta chơi bắt trốn tìm đâu. Bắt trốn tìm. Lâm Tiêu nhíu mày, nếp miệng lên tiếu dung, tốt, ta cũng tới. Nhan Nhược Hy chạy tới, lôi kéo Lâm Tiêu đi vào trong bụi hoa. Phu quân, ngươi tới làm bắt người, bị mắt, đếm tới 10 tài năng mở ra nhà. Lâm Tiêu cười gật đầu mặc cho Nhan Nhược Hy dùng khăn lụa che lại con mắt. Khăn lụa bên trên mang theo thiếu nữ hương thơm, mềm mềm, ấm áp, để Lâm Tiêu trong lòng rung động. 1, 2, 3. Lâm Tiêu đếm xem, bên hai truyền đến đám nữ hải tử thanh thúy tiếng cười, cùng hoa cỏ cây cối lương thơm, cảm giác về tới tuổi thơ. Đến tới 10, đám nữ hải tử đã sớm tứ tán ra, trốn ở bụi hoa chỗ sâu. Chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng cười của các nàng cùng nhánh hoa chập chờn tiếng vang. Lâm Tiêu nhếch miệng lên, bước chân bắt đầu tìm kiếm. Hắn làm bộ tại trong bụi hoa đi dạo, cố ý thả chậm bước chân, cho đám nữ hải tử trở lại ẩn nút thời gian. Thỉnh thoảng làm bộ muốn bắt đến người, dẫn tới đám nữ hải tử kinh hô cùng thét lên. Đột nhiên, Lâm Tiêu nghe thấy gặp một chỗ bụi hoa lắc lư đến kịch liệt, trong lòng của hắn khẽ động, chạy như bay, một cái bước xa vào tới, lại thủ chụp tới. A! Một tiếng duyên dáng gọi to, mang theo vài phần quen thuộc, lại dẫn mấy phần ngượng ngùng. Lâm Tiêu giật xuống khăn lụa, tập trung nhìn vào, lập tức trợn tròn mắt. Trước mắt không phải Nhan Nhược Hy hoặc là Nhan Nhược Đồng, đúng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt hốt hoảng Vương Thẩm Tử. Mà mình tay, chính bất thiên bất ỷ đặt tại Vương Thẩm Tử trước ngực. Vương Thẩm Tử cũng không ngờ tới sẽ bị Lâm Tiêu bắt được, hơn nữa còn là loại này tư thế. Nàng bối rối muốn tránh thoát, lại không dám dùng sức. Sợ tiếng kêu sợ hãi dẫn tới càng nhiều ánh mắt. Một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, như là quả táo chín, ánh mắt bên trong đã có ngượng ngùng, lại có bối rối. Thẩm Thím, ngươi, ngươi thế nào cũng ở nơi này? Lâm Tiêu lắp bắp hỏi, tay còn cứng lại ở đó, quên lấy ra. Ta làm ít đồ ăn cho ngươi. Vương Thẩm Tử tiếng như rồi muỗi, đầu đều nhanh thấp đến ngực. Nha, nha. Lâm Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, mau đem tay lấy ra, lúng túng gãi đầu một cái. Kia cái gì? Ta không phải cố ý. Vương Thẩm Tử càng là không dám ngẩng đầu, ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp đều có chút dồn dập. Thẩm Thím, ngươi thế nào cũng ở nơi này? Lâm Tiêu lắp bắp hỏi, tay còn cứng lại ở đó, quên lấy ra, vào tay một mảnh mềm mại, xúc cảm kinh người. Ta làm ít đồ ăn cho ngươi. Vương Thẩm Tử tiếng như rồi muỗi, đầu đều nhanh thấp đến ngực, trước ngực kịch liệt chập trùng. Nha, nha. Lâm Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, mau đem tay lấy ra, lúng túng gãi đầu một cái. Kia cái gì? Ta không phải cố ý. Vương Thẩm Tử càng là không dám ngẩng đầu, hô hấp đều có chút dồn dập. Ta là tới, đến cảm tạ ngươi. Lần trước cho Nini thuốc, rất có tác dụng. Vương Thẩm Tử thật vất vả mới đem nói cho hết lời cả, thanh âm nhỏ như rồi muỗi, khuôn mặt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Thím khách khí, Nini không có việc gì liền tốt. Lâm Tiêu cố gắng để cho mình chấn định lại, nhưng trong đầu vẫn là không nhịn được hồi tưởng lại vừa rồi xúc cảm, nhịp tim đến bị liệt. Vương Thẩm Tử từ trong ngực móc ra một cái giấy dầu bao, đưa cho Lâm Tiêu, đây là ta làm bánh bột ngô. Ngươi nếm một chút. Ta ơn thím. Lâm Tiêu tiếp nhận giấy dầu bao, một cốc ngọc mễ thơm ngọt vị sông vào mũi. Vương Thẩm Tử không dám nhìn Lâm Tiêu con mắt, cúi đầu, lát mông chi, vừa đồng vừa đưa đi. Còn nhìn. Lâm Đầu Tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lâm Tiêu phía sau, ngữ khí chua chua. Khu khu. Không có. Không thấy cái gì. Lâm Tiêu mặt mo đỏ ửng, mau đem ánh mắt thu hồi lại. Hừ. Lâm Đầu Tử hừ nhẹ một tiếng, quay đầu vào phòng. Lâm Tiêu lúng túng sờ lên cái mũi, nghĩ thầm lần này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu nằm tại Thính Vũ Hiên trên ghế nằm. Ấm áp ánh nắng vẩy lên người, thoải mái hắn quả muốn hừ hừ. Mao cầu trong sân bay tới bay lui, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng thanh thúy gọi tiếng. Cái mũi người lấy các loại hương hoa, Lâm Tiêu cảm giác cái này tháng ngày, thật sự là đấu qua sống thần tiên. Đông đông đông. Một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến, đánh gãy Lâm Tiêu hài lòng. Hắn mở mắt ra, chỉ gặp Tôn Minh Đức mặt hốt hoảng chạy tới. Tiêu ca, xảy ra chuyện. Tôn Minh Đức thở hồng hộc nói, ra chuyện gì? Chậm một chút nói. Lâm Tiêu ngồi dậy, hơi kinh ngạc. Tôn Minh Đức hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút hô hấp, lúc này mới nói ra, Lưu Trường Thuận hắn đại ca trở về. Lưu Trường Thuận hắn đại ca. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ngươi nói là Lưu Minh Phong?
Đúng,
chính là hắn. Tôn Minh Đức sắc mặt khó coi, hắn 5-6 năm trước liền mất tích, người trong thôn đều cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hắn vậy mà trở về. Lâm Tiêu trong trí nhớ hiện ra một cái vóc người cao lớn, tướng mạo hung ác nam nhân hình tượng. Lưu Minh Phong so Lưu Trường Thuận còn cao hơn một nửa, cao lớn và bỡ, một mặt dữ tợn. Người này lúc ở trong thôn chính là cái hôn bất lận, đánh nhau ẩu đả, trộm đạo, làm đủ trò xấu. 5-6 năm trước hắn đột nhiên mất tích, người trong thôn còn tưởng rằng hắn chết tại bên ngoài, không nghĩ tới lại còn sống. Hắn trở về thì trở về thôi, ngươi hoảng cái gì? Lâm Tiêu xem thường. Tiêu ca, ngươi không biết, Lưu Minh Phong hiện tại cũng không phải lấy trước kia cái tiểu lưu manh. Tôn Minh Đức gấp đến độ thẳng dậm chân, ta nghe nói, hắn hiện tại là ác hổ lĩnh một cái tiểu đầu mục. Ác hổ lĩnh? Lâm Tiêu biến sắc. Ác hổ lĩnh là phụ cận một cái ngọn núi tên. Nơi đó chiếm cứ một bọn sơn phỉ, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, quan phủ mấy lần phái binh vây quét, đều vô công mà trở lại. Không nghĩ tới, Lưu Minh Phong vậy mà thành ác hổ lĩnh sơn phỉ đầu lĩnh. Lần này phiền toái. Lâm Tiêu cau mày. Lưu Trường Thuận chết tại trong tay mình, Lưu Minh Phong trở về, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 37, tờ mờ mà đến, 1/2, chương 37, tờ mờ mà đến, 1/2, mẹ nó. Lâm Tiêu thầm mắng, sắc mặt tái xanh. Lưu Trường Thuận chết chưa hết tội, nhưng hắn ca Lưu Minh Phong, đúng là ác hổ lĩnh sơn phỉ đầu lĩnh. Lần này phiền phức lớn rồi. Lâm Tiêu trong lòng rõ ràng, Lưu Minh Phong trở về chính là vì báo thù. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Lâm Tiêu ánh mắt hung ác, cùng hắn chờ chết, không bằng xuống tay trước. Hắn quay người trở về phòng, từ góc tường cầm lấy cái kia thanh mười thạch cường cung, cong lên người, lại cầm lấy một thanh khảm đao, đeo ở hông. Cái này khảm đao, hay là hắn từ Trương Phú An nơi đó mượn, sắc bén cực kỳ. Nhược Đồng, Nhược Hy, các ngươi ở nhà đợi, chỗ nào cũng đừng đi. Lâm Tiêu căn dặn. Phu quân, ngươi muốn đi đâu đây? Nhan Nhược Đồng lo lắng hỏi. Ta đi một chút liền về, các ngươi yên tâm. Lâm Tiêu an ủi, báo đen, Mao Cầu, theo ta đi. Lâm Tiêu đi ra ngoài, báo đen cùng Mao Cầu lập tức đuổi theo. Minh Đức, ngươi giúp ta chăm sóc một chút trong nhà. Lâm Tiêu nói với Tôn Minh Đức. Tiêu ca, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động các nàng. Tôn Minh Đức vỗ bộ ngực cam đoan. Lâm Tiêu gật đầu, chở mình lên ngựa, mang theo báo đen cùng Mao Cầu, nhanh chóng đi. Liêu Khê thôn. Lâm Tiêu vừa tới cửa thôn, liền thấy Nô Cường vội vã chạy tới. Lâm ca, ngươi có thể tính đến rồi. Nô Cường thở hổn hển, ta đang muốn đi tìm ngươi. Ra chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi. Lưu Minh Phong, hắn dẫn người đi nhà ngươi. Nô Cường gấp gáp nói, ta vừa nhận được tin tức, liền tranh thủ thời gian đến đây. Cái gì? Lâm Tiêu sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, Lưu Minh Phong như thế nhanh liền đọc thủ, còn trực tiếp đi nhà hắn. Đáng chết. Lâm Tiêu giận mắng, hai chân bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, báo đen, nhanh. Về nhà. Báo đen tê minh, bốn vó tung bay, giống một đường tia chớp màu đen, hướng Thanh Sơn thôn phi nước đại. Lâm Tiêu nhà. A. Không muốn. Tiếng thét chói tai, từ Lâm Tiêu nhà tan nhà tranh bên trong truyền ra. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy bị mấy cái cao lớn thô kệch nam nhân từ trong nhà đẩy ra ngoài. Tóc hai rối bời, quần áo không chỉnh tề, khắp khuôn mặt là nước mắt. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Nhan Nhược Đồng liều mình dãy rủa, lại không tránh thoát. Các ngươi những xúc sinh này, vung chị ta ra tỉ. Nhan Nhược Hy kêu khóc, muốn đi cứu tỉ tỉ, lại bị một cước gần ngã. Hắc hắc, tiểu nương tử, khát dãy rủa, ngoan ngoan theo chúng ta đi đi. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân cười gằn. Hắn chính là Lưu Minh Phong. Lâm Tiêu đâu? Cái kia cậu vật đâu? Lưu Minh Phong ngắm nhìn một phía, giống lớn. Ta, chúng ta không biết. Nhan Nhược Đồng âm thanh run rẩy. Không biết. Lưu Minh Phong cười lạnh, tốt. Chờ ta bắt được hắn, muốn hắn sống không bằng chết. Các ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tẩu Tử ôm Quỳnh Quỳnh, đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt. Làm cái gì? Lưu Minh Phong ánh mắt quét về phía Lâm Tẩu Tử, ánh mắt không có hảo ý. Tiểu nương tử, dung mạo ngươi cũng không tệ nha, muốn hay không theo chúng ta đi à? Nói, hắn đưa tay liền muốn đi sờ Lâm Tẩu Tử mặt. Ba. Lâm Tẩu Tử một bàn tay đánh trên tay hắn. Ngươi dám đánh ta? Lưu Minh Phong giận dữ, trở tay một bàn tay quất vào Lâm Tẩu Tử trên mặt. Lâm Tẩu Tử bị đánh đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Mẹ! Quỳnh Quỳnh dọa đến khóc lớn. Dừng tay. Gầm lên giận dữ truyền đến. Tôn Minh Đức cầm trong tay cung tiễn, đứng tại cổng, căm tức nhìn Lưu Minh Phong. Lưu Minh Phong, ngươi dám động các nàng, ta cùng ngươi bước. Tôn Minh Đức, chỉ bằng ngươi. Lưu Minh Phong khinh thường cười lạnh, lên cho ta. Hắn phía sau mấy tên thủ hạ lập tức hướng Tôn Minh Đức phóng đi. Minh Đức ca, thôn trưởng, mọi người mau tới hỗ trợ a. Người trong thôn nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lưu Minh Phong, ngươi dừng tay, thả các nàng ra. Mọi người cùng nhau xông lên, cùng bọn hắn bước. Các thôn dân cầm lấy cuốc, gậy gỗ, muốn tiến lên. Ai dám tới, lão tử giết chết ai. Lưu Minh Phong giống to, từ bên hông rút ra một thanh sáng loáng khảm đao. Hắn phía sau mấy tên thủ hạ cũng đều lộ ra vũ khí. Các thôn dân bị dọa, dừng bước lại, không dám lên trước. Tôn Minh Đức, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cả ta. Lưu Minh Phong nghe răng cười, từng bước một tới gần, trong tay khảm đao lóe hàn quang. Tôn Minh Đức nắm chặt cung tiễn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lưu Minh Phong, vừa vặn sau là Lâm Tiêu thế thiếp, hắn không thể lui. Lưu Minh Phong, ngươi chớ làm loạn. Lâm Tiêu ca sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Minh Đức ngoài mạnh trong yếu hô. Lâm Tiêu. Ha ha. Lưu Minh Phong cười như điên, chờ ta thu thập các ngươi, lại đi tìm hắn tính sổ sách. Lời còn chưa dứt, Lưu Minh Phong bổ nhào tới, tốc độ cực nhanh. Tôn Minh Đức vô ý thức nâng cung đón đỡ, đưa một tiếng, không lưng bị khảm đao bổ trúng, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Lưu Minh Phong cười gằn, một cước đá vào Tôn Minh Đức ngực. Tôn Minh Đức kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường, một ngụm máu tươi phun tới. Minh Đức ca. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy kinh hô, muốn tiến lên, lại bị Lưu Minh Phong thủ hạ gắt gao bắt lấy. Đi chết đi. Lưu Minh Phong giơ dao phay lên, trong mắt lộ hung quang, liền muốn hướng Tôn Minh Đức đầu chém tới. Không muốn. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy dọa đến nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi mà ra. Tôn Minh Đức nằm trên mặt đất, nhìn xem tia lóe hàn quang khảm đao rơi xuống, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong, tất cả đều xong. Duật. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng ngựa hí đột nhiên vang lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lưu Minh Phong giống như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, trùng điệp quăng xuống đất. A. Lưu Minh Phong kêu thảm, trên ngực, trên mặt đất lăn lộn. Đám người tập trung nhìn vào, một con ngựa cao lớn đứng ở nơi đó. Lập tức, một cái thân ảnh quen thuộc, chính lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Lâm Tiêu. Là Lâm Tiêu trở về. Lâm Tiêu ca. Chương 38, ba mũi tên định cản côn, 1/2, chương 38, ba mũi tên định cản côn, 1/2, Lâm Tiêu. Là Lâm Tiêu trở về. Lâm Tiêu ca. Lưu Minh Phong chen ngực, khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Tiêu. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu vậy mà có thể cưỡi ngựa trở về. Còn một cước đem hắn đã bay. Ngươi, ngươi. Lưu Minh Phong chỉ vào Lâm Tiêu, vừa kinh vừa sợ. Lưu Minh Phong, ngươi muốn chết. Lâm Tiêu tung người xuống ngựa, ánh mắt băng lãnh, thanh âm giống như là từ trong địa ngục chuyển đến. Hắn từng bước một đi hướng Lưu Minh Phong, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại mọi người trong lòng, để cho người ta thở không nổi. Lâm Tiêu, ngươi dám đụng đến ta? Lưu Minh Phong ngoài mạnh trong yếu mà quát, ta thế nhưng là ác hổ lĩnh người. Ác hổ lĩnh? Lâm Tiêu cười lạnh, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lên, lên cho ta, giết chết hắn. Lưu Minh Phong điên cuồng mà quát. Hắn mang tới mấy tên thủ hạ, liếc nhau, trong mắt lóe lên hung quang. Bọn hắn đều là ác hổ lĩnh sơn phỉ, chuyện giết người phóng hỏa làm không ít, trên tay đều dính lấy máu. Giết! Mấy người giống giận, cơ khảm đao, trường mâu, hướng Lâm Tiêu phóng đi. Khí thế kia, phản phất muốn đem Lâm Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy dọa đến hoa dung thất sắc. Lâm Tiêu ca, cẩn thận a! Tôn Minh Đức dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, lại không làm gì được. Các thôn dân cũng đều khẩn trương nhìn xem, tim đều nhảy đến cổ rồi. Đối mặt đám hung thần ác sát này sơn phỉ, Lâm Tiêu lại mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong 10 thạch cường cung, kéo cung, cài tên. Động tác trôi chảy, một mạch vôi thành. Siêu, siêu, siêu. Ba mũi tên liên tiếp. Nhanh, chuẩn, hung ác. Ba mũi tên mang theo tiếng xé gió, phân biệt bắn về phía ba cái sơn phỉ. A, a, a. Ba tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên. Ba cái sơn phỉ ứng thanh ngã xuống đất. Một cái bị bắn thủng huyết hầu, một cái bị bắn trúng con mắt, một cái bị bắn thủng trái tim. Tất cả đều một kích mất mạng. T. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người bị Lâm Tiêu chiêu này tiễn pháp gây kinh hãi. Quá nhanh, quá chuẩn, quá độc ác. Đây là bọn hắn nhận biết cái kia Lâm Tiêu sao? Ầm. Lại là một tiếng vang trầm. Báo đen cũng không có nhàn rỗi, nó xông đi lên, một móng đá vào một cái sơn phỉ ngực. Kia sơn phỉ kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường, miệng phun máu tươi, mắt thấy là không sống được. Rắc. Mao cầu cũng phát huy, nó từ không trung đáp xuống, móng đuôi sắc bén chộp vào một cái sơn phỉ trên mặt. Kia sơn phỉ kêu thảm, bụng mặt lăn lộn trên mặt đất, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra. Trong nháy mắt, Lưu Minh Phong mang tới mấy tên thủ hạ, liền toàn bộ bị Lâm Tiêu, báo đen cùng Mao cầu giải quyết. Gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngươi, ngươi. Lưu Minh Phong nhìn xem ngã trên mặt đất thủ hạ, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu vậy mà như thế lợi hại. Hiện tại, đến phiên ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn xem Lưu Minh Phong, chậm rãi giơ lên trong tay cung. Không, đừng có giết ta. Lưu Minh Phong cuối cùng sợ, hắn quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu. Lâm Tiêu, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi tha ta một mạng. Tha cho ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh, ngươi khi dễ vợ ta thiếp thời điểm, có hay không nghĩ tới tha cho các nàng? Ngươi đã thương Tôn Minh Đức thời điểm, có hay không nghĩ tới tha cho hắn? Ngươi mang người đến nhà ta, muốn giết ta thời điểm, có hay không nghĩ tới tha ta? Hiện tại, ngươi nói với ta tha cho ngươi. Một, siêu. Một mũi tên mang theo Lâm Tiêu lửa giận bắn về phía Lưu Minh Phong. A. Lưu Minh Phong kêu thảm một tiếng, che lấy yết hầu, ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, bất động. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lâm Tiêu tàn nhẫn dọa sợ. Bọn hắn nhìn xem Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là bọn hắn nhận biết cái kia Lâm Tiêu sao? Đây quả thực là một cái sát thần. Mẹ, mẹ. Mấy người nhát gan thôn dân, nhịn không được nôn mửa liên tu. Bọn hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Đầy đất thi thể, máu tươi chảy ngang, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Đây quả thực là nhân gian địa ngục. Dừng. Lâm Tiêu ca. Ngươi. Tôn Minh Đức nhìn xem Lâm Tiêu, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn biết rõ Lâm Tiêu thay đổi, trở nên cường đại, trở nên lãnh khốc, nhưng hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Lâm Tiêu ca, ngươi giết bọn hắn, cái này nhưng thế nào xử lý a? Một cái thôn dân run rẩy thanh âm hỏi. Đúng vậy à, Lâm Tiêu ca, bọn hắn thế nhưng là ác hổ lĩnh sơn phỉ, giết bọn hắn, ác hổ lĩnh người sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một cái khác thôn dân cũng lo âu nói. Sợ cái gì? Lâm Tiêu lạnh lùng hơi lườm bọn hắn khi dễ đến trên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn muốn nén giận sao? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta tất phạm nhân. Ác hổ lĩnh người nếu là dám đến, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, lại tràn đầy sát khí. Các thôn dân bị Lâm Tiêu khí thế chấn nhiếp, không dám lại nói cái gì. Đa tạ các vị hương thân hỗ trợ. Lâm Tiêu nhìn về phía các thôn dân, chắc tay, nếu không phải là các ngươi hỗ trợ chỉ hoãn một ít thời gian, ta chỉ sợ cũng không gặp được vợ ta tiếp. Lâm Tiêu cười cười, vì cảm tạ mọi người, ta mời mọi người ăn thịt. Ăn thịt? Thật hay giả? Các thôn dân nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Yên tâm, bao no. Lâm Tiêu nói, quay người trở về phòng, từ linh tuyển không gian bên trong xuất ra mấy khối lớn thịt heo rừng. Hoa, như thế nhiều thịt. Các thôn dân nhìn xem kia mấy khối lớn thịt heo rừng, trợn cả mắt lên. Thôn trưởng, làm phiền ngươi sắp xếp người, đem những này thịt phân cho mọi người. Lâm Tiêu nói với Lý Đức Toàn. Được. Tốt. Lý Đức Toàn trở lại nhìn xem, vội vàng đáp ứng. Đà tạ Lâm Tiêu ca. Lâm Tiêu ca, ngươi thật sự là quá tốt. Các thôn dân nhao nhao cảm tạ Lâm Tiêu. Minh Đức, ngươi thụ thương, những này thảo dược ngươi cầm đi đắp lên. Lâm Tiêu từ trong ngực móc ra một chút thảo dược, đưa cho Tôn Minh Đức. Còn có số tiền này, ngươi cầm, mua chút thuốc bổ bồi bổ thân thể. Lâm Tiêu lại từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, kín đáo đưa cho Tôn Minh Đức. Lâm Tiêu ca, cái này nhiều lắm, ta không thể nhận. Tôn Minh Đức nhìn xem kia thỏi bạc, đội vàng chối từ. Cầm đi, đây là ngươi nên được. Lâm Tiêu nói, nếu không phải ngươi liều chết bảo hộ vợ ta tiếp, ta chỉ sợ cũng không gặp được các nàng. Lâm Tiêu ca. Tôn Minh Đức hốc mắt ướt át, không biết nên nói cái gì tốt. Thôn dân chung quanh nhìn xem Lâm Tiêu cho Tôn Minh Đức như thế nhiều tiền, đều không ngừng hâm mộ. Bọn hắn hận không thể thụ thương chính là mình. Tốt, mọi người khác vây quanh ở nơi này, tất cả giải tán đi. Lâm Tiêu nói, thôn trưởng, làm phiền ngươi sắp xếp người, đem nơi này thu thập một chút. Được. Tốt. Lý Đức Toàn đội vàng đáp ứng, đại gia hỏa đều nghe Lâm Tiêu, mau đem nơi này thu thập sạch sẽ. Các thôn dân nhao nhao hành động, có nhấc thi thể, có thanh lý vết máu, có quét dọn biệt tử. Rất nhanh, Lâm Tiêu nhà liền khôi phục nguyên dạng. Chỉ là trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Chương 39, chữa thương, 1/2. Chương 39, chữa thương, 1/2. Màn đêm buông xuống, Thanh Sơn thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa đánh vỡ cái này yên tĩnh đêm. Lâm Tiêu trong nhà, đèn đuốc sáng trưng, mùi thơm mê người tràn ngập ra, câu người muốn ăn. Rộng rãi nhà chính bên trong, tân chế trên bàn bát tiên bày đầy nóng hôi hổi thức ăn. Thịt kho tàu, thịt heo rừng bóng loáng sương sáng, hương khí bốn phía, thầm dê rừng canh thịt nước trắng sữa, vị tươi mười phần. Hấp dẫn người nhất, chớ quá với cái bàn trung ương ngụm kia lớn nồi đất. Nồi đất bên trong hầm lấy canh gà, kim hoàng nước canh quần của lấy, thịt gà tươi hương cùng dược liệu mùi thơm ngát xen lẫn, nghe cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hoa, thơm quá. Nhan Nhược Hi hít một hơi thật sâu, mặt nhỏ tràn đầy say mê. Phu quân, ngươi hôm nay hầm canh gà, nghe bắt đầu so trước kia càng thơm đâu. Kia là nhất định. Lâm Tiêu mỉm cười, mang theo vài phần đắc ý, hôm nay cái này canh gà, ta thế nhưng là thả đồ tốt. Đồ tốt? Nhan Nhược đồng trừng mắt nhìn, tò mò hỏi, cái gì đồ tốt? Hắc hắc, một hồi các ngươi liền biết. Lâm Tiêu cố ý thừa nước đục thả câu. Hắn trước cho Nhan Nhược đồng cùng Nhan Nhược Hi một người đới thêm một chén nữa canh gà, lại cho Lâm Tẩu Tử cùng Quỳnh Quỳnh tinh tốt. Đến, nếm một chút nhìn. Lâm Tiêu kêu gọi. Nhan Nhược Hi không kịp chờ đợi múc một muỗng canh gà, đưa vào miệng bên trong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ừm, thật tươi, rất ngọt, quá tốt uống. Nhan Nhược đồng cũng thường một ngụm, trên mặt lộ ra kinh hỉ, cái này canh gà thật đặc biệt, uống hết tấm áp, cảm giác cả người đều thoải mái hơn. Dễ uống a. Lâm Tiêu cười cười, công bố đáp án, cái này canh gà bên trong, ta thả ngàn năm nhân sâm. Ngàn năm nhân sâm. Nhan Nhược đồng cùng Nhan Nhược Hi trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên. Các nàng mặc dù không rõ ràng ngàn năm nhân sâm cụ thể giá trị, nhưng cũng biết đây tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Người bình thường nhà, đừng nói ăn, thấy đều chưa thấy qua. Đến, uống nhiều một chút. Lâm Tiêu lại cho các nàng múc một muỗng, cái này canh gà đại bổ, đối thân thể tốt. Lâm Tẩu Tử, ngươi cũng nhiều uống chút. Lâm Tiêu lại cho Lâm Tẩu Tử đới thêm một chén nữa, thân thể ngươi yếu, càng phải hào hào bồi bổ. Tạ ơn. Lâm Tẩu Tử tiếp nhận canh gà, thanh âm êm dịu. Nàng cúi đầu uống một ngụm, dòng nước cấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Quỳnh Quỳnh, ngươi cũng uống. Lâm Tiêu cho Quỳnh Quỳnh đựng một chén nhỏ. Tạ ơn thúc thúc. Quỳnh Quỳnh khéo léo tiếp nhận, ngụm nhỏ uống vào, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đừng đề cập nhiều đáng yêu. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hi cảm giác toàn thân ấm áp, giống như có dùng không hết khí lực. Lâm Đậu Tử cũng cảm giác tinh thần nhiều, sắc mặt hồng nhuận, không còn giống trước đó tiểu tụy như vậy. Quỳnh Quỳnh càng là hoạt bát không ít, nện bước nhỏ chân ngắn trong phòng chạy tới chạy lui, phát ra hạ hạ tiếng cười, như cái tiểu tinh linh. Cơm tối sau, Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hi tay chân lanh lẹ thu thập bát đũa, Lâm Đậu Tử thì dỗ dành Quỳnh Quỳnh đi ngủ. Lâm Tiêu đi vào Lâm Đậu Tử gian phòng. Lâm Tiêu, ngươi thế nào tới? Lâm Đậu Tử hơi kinh ngạc, trong tay còn cầm kim câu, tựa hồ đang tại may vá quần áo. Ta tới nhìn ngươi một chút tổn thương. Lâm Tiêu nói, từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đây là chính ta phối thuốc, trị ngoại thương hiệu quả rất tốt. Ba ngày Lưu Minh Phong một cái tát kia cũng không nhẹ, Lâm Tẩu Tử trên mặt đến bây giờ còn có thể nhìn thấy rõ ràng chỉ ấn, xương đỏ một mảnh. Tạ ơn. Lâm Tẩu Tử nhẹ nói. Nàng tiếp nhận bình sứ, mở ra cái nắp, một cỗ nhàn nhạt thảo dược vị bay ra, cũng không gây mũi. Ta giúp ngươi lên thuốc đi. Lâm Tiêu nói, từ bình sứ bên trong đổ ra một chút thuốc bột, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng châm lấy, cẩn thận bôi lên tại Lâm Tẩu Tử xương đỏ trên gương mặt. T. Lâm Tẩu Tử nhịn không được nhẹ nhàng hít một hơi. Thuốc bột đụng phải vết thương, có một chút đầm nói. Nhấn một chút, lập tức liền tốt. Lâm Tiêu nhẹ nói. Đầu ngón tay của hắn tại Lâm Tẩu Tử trên mặt nhẹ nhàng hoạt động, động tác nhu hòa, sợ làm đau nàng. Lâm Tẩu Tử cảm thấy trên mặt ngứa một chút, mama, còn có chút nóng nóng, nói không rõ là cái gì cảm giác. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thần sắc chuyên chú, ánh mắt nhu hòa. Lâm Tẩu Tử nhịp tim đột nhiên nhanh mấy nhịp, giống như là có chỉ mai còn tại đi loạn. Nàng đội vàng túi đầu xuống, không còn dám nhìn Lâm Tiêu con mắt. Tốt. Lâm Tiêu bên trên xong thuốc, thu tay lại, thuốc này sớm tối các lần trước, qua mấy ngày liền không sao. Ừm. Lâm Tẩu Tử trầm thấp lên tiếng. Tẩu Tử ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Tiêu nói, quay người chuẩn bị rời đi. Ừm. Lâm Tẩu Tử khẽ gật đầu một cái. Đinh, Lâm Tẩu Tử độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 27. Lâm Tiêu trở lại gian phòng của mình, Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy đã ngủ rồi. Hai người song song nằm ở trên giường, hô hấp đều đều, đang ngủ say. Lâm Tiêu nhìn xem các nàng điểm tĩnh ngủ nhan, khóe miệng không tự giác lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn rón rén tại giữa hai người nằm xuống. Vừa nằm xuống, Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy tựa như có cảm ứng, không hẹn mà cùng hướng nhích lại gần hắn. Nhan Nhược Đồng giống con dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn, còn vươn tay ôm eo của hắn. Nhan Nhược Hy thì giống con nhỏ bạch tuộc, dùng cả tay chân quấn ở trên người hắn, còn đem đầu gối lên cánh tay của hắn bên trên, tướng ngủ gọi là một cái hào phóng. Hai nữ hải, một cái dịu dàng, một cái hoạt bát, giờ phút này cũng giống như hài tử, chăm chú tựa sát hắn, tìm kiếm lấy cảm giác an toàn. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một dòng nước ấm sông lên đầu. Đinh, Nhan Nhược Hy độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 46. Nhan Nhược Đồng độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 40. Chúc mừng tốc chủ, Nhan Nhược Đồng độ thiện cảm đạt tới 40, nhưng rút thưởng một lần. Lại có thể rút thưởng. Lâm Tiêu trong lòng vui mừng. Rút thưởng. Lâm Tiêu ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống bảng trong nháy mắt sáng lên, một cái luân bàn hiện hiện, phía trên các loại đồ án phi tốc xoay tròn, nhìn thấy người hoa mắt. Ngừng. Lâm Tiêu ở trong lòng hô. Luân bàn chậm rãi dừng lại, kim đồng hồ dừng ở một cái ngăn chứa bên trên. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thảo dược dạ đa năng lực thăng cấp. Thảo dược dạ đa năng lực thăng cấp, phạm vi 30m bên trong, nhưng tự động phân biệt thảo dược. Ta đi. 30m. Lâm Tiêu kèm chút nhịn không được kêu thành tiếng. Nguyên bản thảo dược giả đạ chỉ có thể phân biệt phạm vi 10m bên trong thảo dược. Hiện tại, phạm vi trực tiếp làm lớn ra gấp 3. Sau này tìm thảo dược, đây còn không phải là giống như chơi đùa. Hệ thống này, thật sự là quá ra sức. Lâm Tiêu nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ một chút thăng cấp sau thảo dược giả đạ. Quả nhiên, hắn có thể nhìn đến phạm vi làm lớn ra rất nhiều. Không chỉ có thể nhìn đến trong viện hoa hoa thảo thảo, còn có thể nhìn đến bên ngoài viện cây cối, thậm chí có thể nhìn đến càng xa xôi sơn lâm, tầm mắt một mảnh điểm sáng màu xanh lục. Có cái này thăng cấp bạn thảo dược giả đạ, sau này hái thuốc liền cùng bật học đồng dạng. Lâm Tiêu trong lòng đắc ý tiếp xuống chính là xử lý Lưu Minh Phong hậu tục vấn đề, chuyện này không thể kéo. Lâm Tiêu trong lòng tính toán, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chương 40, chạm thảo trừ căn, 1/2, chương 40, chạm thảo trừ căn, 1/2, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Tiêu liền tỉnh. Bên cạnh Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy đang ngủ say, một cái ôm cánh tay của hắn, một cái ôm eo của hắn, tứ chi giống bạch tuộc đồng dạng quấn ở trên người hắn, nước bọt còn cọ sát hắn một thân. Lâm Tiêu dở khóc dở cười, cái này hai nha đầu đi ngủ cũng quá không thành thật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi tay chân của các nàng rón rén xuống giường. Vừa hạ xuống địa, Lâm Tiêu cũng cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Gấp 5 lần thể chất, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đi vào trong sân, hít sâu một hơi, không khí thanh tân tràn vào phế phủ, để cho người ta mừng rỡ. Trong hồ nước hoa sen nở đang lúc đẹp, phấn, trắng, tại nắng sớm bên trong dáng dấp hiểu điệu, đẹp không sao tả xiết. Lâm Tiêu đi đến bên hồ nước, nhìn xem trong nước bơi qua bơi lại con cá, tâm tình thật tốt. Cái này tháng ngày trôi qua thật sự là thoải mái. Bất quá dưới mắt còn có một cái chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Lưu Minh Phong mặc dù chết rồi, nhưng hắn thế nhưng là ác hổ lĩnh sơn phỉ đầu lĩnh. Ác hổ lĩnh đám người kia tâm ngoan thủ lạc, có thù tất báo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lâm Tiêu ánh mắt run lên, hắn cũng không muốn cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng người nhà bị sơn phỉ trả thù. Biện pháp tốt nhất chính là chủ động xuất kích, đem ác hổ lĩnh sơn phỉ tận diệt. Bất quá trước khi đi, trước tiên cần phải đem trong nhà thu xếp tốt. Lâm Tiêu cũng không muốn mình chân trước vừa đi, chân sau liền bị người đánh tắp nhà. Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy, Lâm Tẩu Tử, mấy cái này nữ nhân đều là cục thịt trong lòng hắn, không thể có nửa điểm sơ suất. Đến tìm địa phương an toàn, để các nàng trước tránh một chút. Lâm Tiêu càng nghĩ, cảm thấy Lâm Tẩu Tử nhà mẹ đẻ ngược lại là cái lựa chọn tốt. Lâm Tẩu Tử nhà mẹ đẻ tại thôn bên cạnh, cách chỗ này không tính xa, cũng không tính gần, hơn nữa còn tính an toàn. Liền như thế định, Lâm Tiêu hạ quyết tâm trở về phòng đánh thức Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy. Phu quân, thế nào rồi? Nhan Nhược Đồng xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi. Nhược Đồng, Nhược Hy, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Lâm Tiêu đem ý nghĩ của mình nói với các nàng một lần. Cái gì? Ngươi muốn đi ác hổ lĩnh? Nhan Nhược Đồng nghe xong, lập tức thanh tỉnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Phu quân, không được, quá nguy hiểm. Đây chính là ổ thổ phỉ a."
"Đúng vậy à, phu quân, ác hổ lĩnh đám kia sơn phỉ đều là giết người không chớp mắt ma đầu, ngươi không thể đi."
Nhan Nhược Hi cũng gấp, nắm chắc Lâm Tiêu cánh tay, sợ hắn chạy.
"Yên tâm, ta có chừng mực."
Lâm Tiêu an ủi các nàng, "Ta chỉ là đi xem một chút tình huống, sẽ không dùng sức mạnh. Lại nói, ta có 10 thạch cường cùng, còn có báo đen cùng mao cầu, không có việc gì."
Thế nhưng là,
Nhan Nhược Đồng vẫn là không yên lòng, nước mắt đều nhanh rơi xuống.
"Khác thế nhưng là, nghe ta."
Lâm Tiêu ngữ khí kiên định, "Các ngươi đi trước Lâm Tẩu tử nhà mẹ để ở vài ngày chờ ta đem chuyện xử lý xong, liền đi tiếp các ngươi."
"Ngoan, nghe lời."
"Kia,
vậy ngươi nhất định phải cẩn thận a."
Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hi gặp Lâm Tiêu tâm ý đã quyết, biết rõ không khuyên nổi hắn, đành phải dặn đi dặn lại. Lâm Tiêu giúp đỡ các nàng thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không có cái gì dễ thu dọn, chính là mấy món thay giặt quần áo, còn có một số ăn. Lâm Tiêu lại từ linh truyền không gian bên trong, cầm một đống lớn thịt heo rừng, gà rừng, thỏ rừng, còn có một số hoa quả để các nàng mang theo.
"Phu quân, những này đủ rồi, không cần lấy thêm."
Nhan Nhược Hi nhìn xem đống kia thành núi nhỏ đồng dạng đồ ăn, có chút dở khóc dở cười.
"Không nhiều không nhiều, các ngươi trên đường ăn."
Lâm Tiêu cười híp mắt nói, "Chờ ta trở về, lại cho các ngươi làm tốt ăn." Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Tiêu đưa các nàng đi ra ngoài.
"Phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận a."
Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hi cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời.
"Yên tâm đi, ta hiểu rồi."
Lâm Tiêu hướng các nàng phất phất tay, "Các ngươi trên đường cẩn thận." Lâm Tiêu đưa mắt nhìn các nàng rời đi, thẳng đến thân ảnh của các nàng biến mất trong tầm mắt, lúc này mới quay người trở về phòng.
"Đi, báo đen, mao cầu, chúng ta lên núi."
Lâm Tiêu chở mình lên ngựa, mang theo báo đen cùng mao cầu, hướng thâm sơn xuất phát, hắn trước tiên cần phải đi dò thám đường. Lâm Tiêu cưỡi báo đen, một đường chạy vội, rất nhanh liền tiến vào thâm sơn, thẳng đến ác hổ lĩnh. "Thảo dược giả đạ, mở." Lâm Tiêu một bên hướng ác hổ lĩnh đi đến, một bên trong lòng mặc niệm. Lâm Tiêu chuẩn bị trên đường đồng thời ngắt lấy một chút thảo dược, theo Lâm Tiêu mở ra kỹ năng, phạm vi 30 mét bên trong, tất cả thảo dược đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn, giống từng cái lục sắc bóng đèn nhỏ chiếu lấp lánh.
"A, như thế nhiều?"
Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Trong vùng núi thẳm này, thảo dược thật đúng là không ít.
"Đây là cây kim ngân, thanh nhiệt giải độc, lạnh máu tiêu sưng.
Đây là bạc hà, sơ gió giải nhiệt, thanh lợi đầu bụng.
Đây là lá ngải cứu, ấm trải qua cầm máu, tán lạnh giảm đau."
Lâm Tiêu một bên hái thuốc, một bên ở trong lòng mặc niệm lấy thảo dược danh xưng cùng công hiệu, như cái lao trung y giống như.
Có thảo dược giá đạ, hái thuốc đơn giản tựa như bậc học, căn bản không chi phí lực tìm kiếm, nơi đó có điểm sáng hướng đến nơi đâu là được rồi.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Tiêu liền đào được một đống lớn thảo dược.
Những này thảo dược, mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng có thể bán mấy đồng tiền.
Lâm Tiêu nghĩ thầm, thịt mỗi cũng là thịt, góp gió thành báo đi, hắn đem thảo dược một mạch bỏ vào linh truyền không gian.
Linh truyền không gian không chỉ có thể giữ tươi, còn có thể tầm bổ thảo dược, để thảo dược dược hiệu càng tốt hơn.
Tiếp tục đi tới,
Lâm Tiêu vô vô báo đen đầu, tiếp tục thâm nhập sâu.
Càng đi chỗ sâu đi, thảo dược càng nhiều, mà lại phẩm chất cũng càng ngày càng tốt.
"A, đây là
hoàng tinh."
Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên.
Hắn nhìn thấy, phía trước cách đó không xa, có một mảnh điểm sáng màu xanh lục, phá lệ lóa mắt.
"Cái này hoàng tinh, cái đầu không nhỏ a."
Lâm Tiêu đến gần xem xét, phát hiện khối này hoàng tinh, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, so với hắn đầu còn lớn hơn.
"Lần này như phát."
Lâm Tiêu trong lòng vui mừng.
Hoàng tinh thế nhưng là đồ tốt, bổ khí nuôi âm, kiện đi nhuận tuổi, ích thận, lâu phục có thể kéo dài tuổi thọ, được vinh dự tiên nhân lương thực dư.
Như thế một khối to hoàng tinh, nói ít cũng có thể bán mấy lượng bạc.
Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đem hoàng tinh móc ra, bỏ vào linh tuyển không gian.
Tiếp tục đi tới.
Lâm Tiêu vung tay lên, tiếp tục thâm nhập sâu.
"A, đây là
nhân sâm."
Lâm Tiêu lại là giật mình.
Hắn nhìn thấy, phía trước cách đó không xa, lại có một mảnh điểm sáng màu xanh lục, so vừa rồi kia phiến hoàng tinh điểm sáng, còn chói mắt hơn.
"Cái này nhân sâm, năm không thấp a."
Lâm Tiêu đến gần xem xét, phát hiện cái này gốc nhân sâm, trường lớn bằng cánh tay, sợi rễ rậm rạp, xem xét cũng không phải là phàm phẩm.
Cái này
ít nhất phải có 60 năm phần đi.
Lâm Tiêu tim đập rộn lên.
60 năm phần nhân sâm, đây chính là giá trị liên thành a.
"Phát tài,
phát tài."
Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đem nhân sâm móc ra, bỏ vào linh tuyển không gian.
Chương 41, ngàn năm chú quả, 1/3, chương 41, ngàn năm chú quả, 1/3, không tệ, tiếp tục đi tới.
Lâm Tiêu vung tay lên, mang theo báo đen cùng mao cầu, tiếp tục hướng ác hổ lĩnh xuất phát.
Ngày dần dần lên cao, ánh nắng vượt qua rừng rậm, tung xuống pha tạp quang ảnh.
Ung ung.
Đi nửa ngày, Lâm Tiêu bụng bắt đầu kháng nghị.
"Báo đen, mao cầu, chúng ta cũng nên nghỉ chân một chút, ăn một chút gì?"
Lâm Tiêu vô vô báo đen đầu, nhìn bốn phía.
"Ừm, liền đi bên kia đi."
Lâm Tiêu nhìn thấy cách đó không xa có một đầu thanh tịnh khe núi, suối nước róc rách, phong cảnh không tệ. Hắn tung người xuống ngựa, lên núi suối đi đến.
"Báo đen, mao cầu, các ngươi đi bắt ăn chút gì tới?"
Lâm Tiêu cởi xuống cái gùi, đặt ở bên dòng suối, đối báo đen cùng mao cầu phân phó nói.
"Duật,
dắt."
Báo đen cùng mao cầu lên tiếng, chia ra hành động.
Báo đen vung ra bốn vó, hướng chỗ rừng sâu chạy tới.
Mao cầu thì vỗ cánh bay cao, xoay quanh tại sơn lâm trên không.
Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, hắn đi đến bên dòng suối, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát.
Suối nước thanh tịnh tới đáy, có thể rõ ràng xem đến đáy nước đá cuội, còn có từng đầu màu mỡ con cá ở trong nước bơi qua bơi lại.
"Ha ha, hôm nay có lộc ăn."
Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng,
từ cái gùi bên trong xuất ra một cây vóc nhọn gậy gỗ. "Xem ta." Lâm Tiêu nín thở ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm con cá trong nước. "Siêu." Chờ đúng thời cơ, Lâm Tiêu đột nhiên đem gậy gỗ ném ra. Phúc. Gậy gỗ chuẩn xác đâm thủng một đầu màu mỡ con cá. "Ha ha, chúng rồi." Lâm Tiêu cười đắc ý, đem cá từ gậy gỗ bên trên vỡ xuống, ném vào cái gùi. Chỉ chốc lát sau, mao cầu bay trở về. Rắc, rắc. Mao cầu hưng phấn kêu, trên móng đuốt nắm lấy hai con mập phì gà rừng. "Làm tốt lắm." Lâm Tiêu cười tiếp nhận gà rừng, sờ lên mao cầu đầu. Duật. Lúc này, báo đen cũng bay về rồi. Càng làm cho Lâm Tiêu vui mừng chính là, báo đen vậy mà đã chết một con thỏ hoang. "Ha ha, báo đen, ngươi thật là đi." Lâm Tiêu cao hứng vỗ vỗ báo đen đầu, "Hôm nay chúng ta có thể ăn bữa tiệc lớn." Báo đen đắc ý ngẩng đầu lên, dùng đầu cọ sát Lâm Tiêu. Mao cầu thì tại một bên cặc cặc kêu, tựa hồ tại tranh công. "Đều có phần, đều có phần." Lâm Tiêu cười, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hắn trước đem cá mở ngực một bụng, khứ trừ nội tạng, rửa giấy sạch sẽ. Sau đó, hắn từ cái gùi bên trong xuất ra một chút gia vị. Những này gia vị cũng không phải phổ thông mùi ăn, xì dầu, mà là Lâm Tiêu ở trên núi hái hoang dại gia vị. Có tản ra nồng đậm mùi hương núi hoang tiêu, có hương vị cay độc dã hương, còn có một loại tản ra nhàn nhạt vị ngọt quả dại. Lâm Tiêu đem núi hoang tiêu cùng dã hương cắt nát, nhét vào bụng cá bên trong. Sau đó, hắn dùng rộng lượng lá cây đem cá bao vây lại. Tiếp xuống, nơi đó ly gà rừng cùng thỏ hoang. Lâm Tiêu bắt chước làm theo, đem gà rừng cùng thỏ rừng cũng dùng gia vị ướp gia vị tốt, dùng lá cây bao vây lại. Nhóm lửa. Lâm Tiêu nhặt được một chút củi khô, chất thành một đống, dùng cây châm lửa nhóm lửa. Hô. Hỏa diễm bay lên, chiếu đỏ lên Lâm Tiêu mặt. Hắn đem bao khỏa tốt cá, gà rừng cùng thỏ rừng đặt ở bên cạnh đống lửa, chậm rãi thiêu đốt. Ầm. Ầm. Dầu chân nhỏ xuống tại hỏa diễm bên trên, phát ra mê người tiếng vang, hương khí cũng dần dần tràn ngập ra. Ùng ục. Báo đen cùng mao cầu bụng cũng bắt đầu kêu lên. Bọn chúng mắt lom lom nhìn trên đống lửa đồ ăn, nước bọt đều nhanh chảy xuống. "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, lập tức liên tốt." Lâm Tiêu cười, thỉnh thoảng lại lật qua lại đồ ăn, để bọn chúng bị nóng đều đều. "Mùi thơm này, tuyệt." Lâm Tiêu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Hắn kiếp trước thế nhưng là cái mỹ thực kẻ yêu thích, đối nấu nướng rất có nghiên cứu. Tuy nói hiện tại điều kiện đơn sơ, nhưng có cái này thần cấp chủ nghệ kỹ năng, lại thêm cái này thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, làm ra đồ vật, hương vị tuyệt đối không kém được. "Không sai biệt lắm." Lâm Tiêu xem chừng thời gian, đem nướng xong cá, gà rừng cùng thỏ rừng từ trên đống lửa gỡ xuống. Hắn xé mở lá cây, một cỗ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. "Hoa, thơm quá a." Lâm Tiêu nhịn không được tán thưởng một tiếng. Kim hoàng thịt cá, tươi non gà rừng, còn có tiêu hương thỏ rừng, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. "Đến, báo đen, mau cầu, ăn cơm." Lâm Tiêu kéo xuống một khối thịt cá, đưa cho báo đen. Lại giật xuống một cái đùi gà, đưa cho mau cầu. "Duật, dắt." Báo đen cùng mau cầu hưng phấn kêu, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. "Ừm, ăn ngon." Báo đen một bên ngay lấy thịt cá, một bên phát ra thỏa mãn tiếng nghẹn ngào. "Dắt, dắt." Mao cầu cũng không cam chịu yếu thế, ăn như hổ đói ăn đùi gà, còn thỉnh thoảng dùng cánh vuốt mặt đất, tựa hồ tại biểu đạt mình vui sướng. Ăn từ từ, khát nghẹn." Lâm Tiêu cười, cũng kéo xuống một khối thỏ rừng thịt, bỏ vào trong miệng. "Ừm, thật là thơm." Lâm Tiêu nheo mắt lại, tinh tế phẩm vị. Thỏ rừng thịt tươi non nhiều chất lỏng, mang theo một cỗ nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát, hương vị đơn giản tuyệt. "Tay người này, tuyệt." Lâm Tiêu nhịn không được cho mình điểm cái tán. Một người hai sủng, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, ăn như gió cuốn. Gió núi quét, suối nước róc rách, chim hót chim chiếp, cấu thành một bức hài hòa mà mỹ hảo hình tượng. "Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tiếp tục đi đường." Lâm Tiêu vô vô bụng, đối báo đen cùng mao cầu nói. "Duật, dắt." Báo đen cùng mao cầu cũng là một mặt vừa lòng thỏa ý nghỉ ngơi một lát, Lâm Tiêu thu thập xong đồ vật, cưỡi trên báo đen, tiếp tục hướng ác hổ lĩnh xuất phát. "Mao cầu, phía trước dẫn đường." Lâm Tiêu đối quanh quẩn trên không trung mao cầu nói. "Dắt." Mao cầu lên tiếng, vỗ cánh bay cao, hướng phía trước bay đi. "Giá." Lâm Tiêu thúc vào bụng ngựa, báo đen bung ra bốn vó, theo sát hắn sau. "Ruột ruột ruột." Báo đen chạy trước chạy trước, đột nhiên dừng lại, hướng về phía một cái phương hướng réo lên không ngừng. "Thế nào rồi?" Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút, thuật báo đen ánh mắt nhìn. "Ừm." Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, hắn nhìn thấy, phía trước cách đó không xa, có một mảnh rừng cây rậm rạp. "Mao cầu, ngươi đi xem một chút." Lâm Tiêu đối mao cầu nói. "Dắt." Mao cầu lên tiếng, hướng mảnh rừng cây kia bay đi. Chỉ chốc lát sau, mao cầu bay trở về. "Dắt, dắt." Mao cầu hưng phấn kêu, tại Lâm Tiêu đỉnh đầu xoay quanh, còn không ngừng dùng cánh chỉ vào một cái phương hướng. "Có biến." Lâm Tiêu trong lòng hơi động, đi theo mao cầu đi đến. "Đây là..." Đi vào mao cầu chỉ địa phương, Lâm Tiêu bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp một cái đầm nước trung ương, sinh trưởng một gốc kỳ dị cây nhỏ. Cây nhỏ không cao, chỉ có cao hơn 1 mét, thân cành hiện lên màu đỏ tím, lá cây hiện lên hình trái tim, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Làm người khác chú ý nhất là trên cây kết 5 viên quả. Quả hiện lên màu đỏ thắm, có lớn chừng cái trứng gà, có ánh sáng long lanh, tản ra mùi thơm nồng nặc, nghe cũng làm người ta mừng rỡ. "Cái này, đây là ngàn năm chú quả." Lâm Tiêu mở to hai mắt nhìn, tim đập rộn lên. "Chú quả chính là thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, 100 năm thành thủ, ngàn năm mới có thể ăn bảo. Chú quả có tẩy tinh phạt thủy, thoát thai hoán cốt công hiệu, có thể tăng lên trên diện rộng người thể chất, kéo dài tuổi thọ. Người bình thường phục dụng một viên, nhưng bách bệnh bất xâm, lực lớn vô cùng. Cái này, đây chính là vô giới chi bảo a. Lâm Tiêu kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà có thể gặp được loại này trong truyền thuyết thần vật. Cái này chu quả, ta nhất định phải đạt được. Chương 42, cự mãng, 1/2, chương 42, cự mãng, 1/2, cái này chu quả, ta nhất định phải đạt được. Lâm Tiêu kích động đến toàn thân run rẩy, đang muốn tiến lên ngắt lấy, đột nhiên, một cơn gió tanh đập vào mặt. Tê tê, làm cho người dùng mình thanh âm ở bên tai nổ vang. Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp chu quả bên cạnh cây trong bóng tối, chậm rãi nô ra một cái to lớn hình tam giác đầu. Kia đầu trừng to bằng bãi nước, một đôi tinh hồng con mắt, lóe ra băng lãnh tản nhận qua màng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Một đầu cự mãng. Cự mãng thân thể to như thùng nước, chừng 3 mét có hơn, chiều dài càng là kinh người, vốn lượn xoay quanh, sợ không có hơn 20 mét. Toàn thân nó bao trùm lấy màu xanh sẫm lân thiến, dưới ánh mặt trời lóe ra yêu ớt hàn quang, phần lưng có một đầu kim tuyến, từ đầu xuyên qua đến đuôi, tăng thêm mấy phần dữ tợn. Cự mãng phun tinh hồng lưỡi, phát ra tê tê thanh âm, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, hàn quang lập lòe, làm cho người không rét mà run. Ta dựa vào, như thế lớn rắn. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Hắn kiếp trước cũng liền tại động vật trong viên gặp qua mãng xà, nhưng kia cùng trước mắt đầu này so ra, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Con cự mãng này, chỉ là nhìn xem cũng là người ta kinh hồn táng đảm, nếu như bị nó cuốn lên, đoán chừng ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn lại. Duật. Báo đen gầm nhẹ một tiếng, ngăn tại Lâm Tiêu trước người, toàn thân lông tóc nổ lên, như lâm đại địch. Rắc. Mao cầu cũng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, quanh quẩn trên không trung, tùy thời chuẩn bị công kích. Xem ra, cái này chu quả là xuất sinh này tại thủ hộ. Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ, loại này thiên tài địa bảo, thường thường đều có dị thú thủ hộ. Muốn có được chu quả, nhất định phải trước giải quyết hết con cự mãng này. Báo đen, Mao cầu, cẩn thận một chút, xuất sinh này khó đối phó. Lâm Tiêu trầm giọng nói, chậm rãi rút ra 10 thạch cường cung, dựng vào một mũi tên. TT. Cự mãng tựa hồ cảm nhận được Lâm Tiêu ý, tinh hồng trong ánh mắt, hung quang càng tăng lên. Nó bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, hướng Lâm Tiêu đánh tới. Tốc độ kia, nhanh như thiểm điện. Duật. Báo đen nổi giận gầm lên một tiếng, thả người bật lên, hướng cự mãng đánh tới. Rắc. Mao cầu cũng từ không trung đáp xuống, móng đuôi sắc bén chụp vào cự mãng con mắt. Đến hay lắm. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, kéo cung, nhắm chuẩn, bắn tên. Siêu. Mũi tên phá không, thẳng đến cự mãng bảy tấc. Phốc. Mũi tên chuẩn xác trúng đích cự mãng bảy tấc, nhưng vượt quá Lâm Tiêu dự kiến chính là, vậy mà không có thể bắn mặc. Ta dựa vào. Như thế cứng rắn. Lâm Tiêu giật nảy cả mình. Hắn cái này mười thạch cường cung, uy lực to lớn, lại thêm tông sư cấp tiến pháp, đừng nói bắn thủng da rắn, chính là bắn thủng tảng đá cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả con cự mãng này lần phiến đều bắn không xuyên. Cái này cự mãng lực phòng ngự cũng quá biến thái đi. TT. Cự mãng bị đau, càng thêm cuồng bạo. Nó đột nhiên quay đuôi một cái, quất hướng báo đen. Ầm. Báo đen né tránh không kịp, bị cự mãng cái đuôi rút trúng, bay rất ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ. Lộng xoạt. Đại thụ ứng thanh mà đứt. Duật. Báo đen kêu thảm một tiếng, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Báo đen. Lâm Tiêu quá sợ hãi. Rắc. Mao cầu công kích cũng đến. Nó móng đuôi sắc bén, chụp vào cự mãng trên ánh mắt. TT. Cự mãng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng vặn vẹo thân thể. Mao cầu móng đuôi, mặc dù sắc bén, nhưng cũng không thể luồn cuốn cự mãng con mắt, chỉ là tại cự mãng trên mí mắt, lưu lại mấy đạo vết máu. Xuất sinh này, cũng quá da dày thịt béo đi. Lâm Tiêu trong lòng lo lắng. Báo đen thụ thương, Mao cầu công kích cũng vô hiệu, phải làm sao mới ổn đây? Siêu. Đúng lúc này, Lâm Tiêu lại bắn ra một tiễn. Một tiễn này, hắn nhắm chuẩn chính là cự mãng miệng. Phúc. Mũi tên chuẩn xác trúng đích cự mãng qua miệng, nhưng vẫn như cũ không có thể bắn mặc. Cự mãng qua miệng, vậy mà cũng cứng rắn vô cùng. Ta cũng không tin. Lâm Tiêu cắn chặt răng, lần nữa kéo cung. Lần này, hắn nhắm chuẩn chính là cự mãng phần bụng. Rắn phần bụng là nó chỗ yếu nhất. Siêu. Mũi tên như là cỗ sao trổi bắn ra. Phúc. Lần này, mũi tên cuối cùng bắn thủng cự mãng phần bụng. TT. Cự mãng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể kịch liệt uốn éo. Nó bỗng nhiên hất đầu, hướng Lâm Tiêu cản tới. Lâm Tiêu sớm có phòng bị, một cái là mình tránh thoát cự mãng công kích. Ầm. Cự mãng đầu đụng vào một cây đại thụ, to cỡ miệng chén đại thụ, chắn ngang mà đứt. Cơ hội tốt. Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa kéo cung. Lần này, hắn nhắm chuẩn chính là cự mãng miệng vết thương ở bụng. Siêu. Mũi tên lần nữa bắn ra. Phúc. Mũi tên chuẩn xác trúng đích cự mãng miệng vết thương ở bụng, thật sâu đâm đi vào. TT. Cự mãng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt co quắp. Lại đến. Lâm Tiêu không chút do dự, lần nữa kéo cung. Siêu. Thứ ba mũi tên, lần nữa trúng đích cự mãng miệng vết thương ở bụng. Ầm. Cự mãng thân thể cao lớn, ầm vang ngã xuống đất. Đến rồi. Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội, điên cuồng liên xạ. Hiu hiu hiu. Liên tục 7 con tiễn tử cự mãng trong mắt bắn bảo, xuyên qua cự mãng đại não. Ngao. Cự mãng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng bật mèo, trung quanh đại thụ đều bị bình định. Cự mãng dãy rủa một hồi lâu, mới chậm rãi đình chỉ bất động. Hô. Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trận chiến đấu này, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại mạo hiểm vô cùng. Nếu không phải hắn có 10 thạch cường cung cùng tông sư cấp tiến pháp, lại thêm báo đen cùng Mao cầu trợ giúp, chỉ sợ sớm đã táng thân bụng rắn. Báo đen, ngươi ra sao? Lâm Tiêu vội vàng chạy đến báo đen bên người, xem xét thương thế của nó. Duật. Báo đen thấp giọng nức nở, nhìn rất suy yếu. Mao Cầu, ngươi đây. Lâm Tiêu lại nhìn về phía Mao Cầu. Dắt. Mao Cầu cũng có chút hề bại suy sụp, hiển nhiên cũng bị thương. Các ngươi đều thụ thương. Lâm Tiêu đau lòng không thôi. Hắn từ linh tuyển không gian bên trong xuất ra một chút nước linh tuyển, đút cho báo đen cùng Mao Cầu. Uống đi, uống liền tốt. Nước linh tuyển có thần kỳ chữa thương hiệu quả. Báo đen cùng Mao Cầu uống nước linh tuyển, tinh thần lập tức tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn một chút cự mãng thi thể, nghĩ thầm, cái này cự mãng ra cũng là đồ tốt, không thể lãng phí. Hắn xuất ra chủy thủ, bắt đầu lột da rắn. Cái này cự mãng ra cứng cỏi vô cùng, Lâm Tiêu phí hết lớn kình mới lột bỏ tới. Cái này da rắn có thể làm mấy món hộ giáp, lực phòng ngự khẳng định không tệ. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Cuối cùng nhất, Lâm Tiêu đem thịt rắn, da rắn đều bỏ vào linh tuyển không gian. Đi, chúng ta đi xem một chút ngàn năm chú quả. Chương 43, đáy nước linh thảo, 1/2, chương 43, đáy nước linh thảo, 1/2, ngàn năm chú quả bảo bối ta tới. Lâm Tiêu đang muốn tiến lên ngắt lấy, Mao Cầu lại vượt lên trước một bước, rát một tiếng, như mũi tên rời cùng phóng tới chú quả cây. Cái này tiểu gia hỏa, bình thường liền thèm ăn rất, nhìn thấy đồ tốt so với ai khác đều nhanh. Lâm Tiêu còn chưa kịp ngăn cản, Mao Cầu đã bay đến chú quả bên cây, một ngụm mổ tiếp theo quả màu đỏ thắm quả, nguyên lành nuốt xuống. Rát. Mao Cầu ăn chu quả, phát ra một tiếng thư sướng kêu to, trên thân nguyên bản có chút tối nhạt lông vũ, trong nháy mắt trở nên bóng loáng xiển sáng, từng chiếc dựng thẳng lên, như là thép bội. Tiểu gia hỏa vòng quanh chu quả cây hương phấn bay múa, cỗ này đắc ý sức lực, còn kém ở trên mặt viết thoải mái chữ. Duật. Báo đen cũng không cam chịu bày ra sau, khí dài một tiếng, đống nhiên nhảy lên, nhảy đến chu quả bên tây, cắn một cái tiếp theo quả chu quả. Trái cây vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm, trong nháy mắt chuyển khắp báo đen toàn thân. Duật. Duật. Báo đen hưng phấn tê mình, nguyên bản liền bóng loáng màu đen da lông trở nên càng thâm thúy hơn, ẩn ẩn có sáng bóng lưu động. Nó cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm so bình thường càng thêm to, chấn động đến sơn lâm cũng hơi rung động. Hai cái này ra hỏa, ngược lại là sẽ hưởng thụ. Lâm Tiêu cười lắc đầu, hai cái này tiểu ra hỏa, đi theo mình, cũng coi là hưởng phúc. Hắn đi đến chu quả trước cây, đưa tay lấy xuống một viên chu quả. Quả vào tay ôn nhuận, như là dương chi ngọc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Lâm Tiêu không do dự, há miệng đem chu quả nuốt vào. Chu quả vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước nóng, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Lâm Tiêu cảm giác toàn thân ấm áp, mỗi một cái tế bào đều phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô, không nói ra được tư sướng. Hắn cảm giác thân thể của mình đang tại phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản liền cường hãn gấp 5 lần thể chất, trở nên càng thêm cường đại, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, cảm giác một quyền của mình liền có thể đánh chết một con trâu. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác mình ngũ giác đều trở nên càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể nghe được càng thanh âm rất nhỏ, có thể nhìn thấy càng xa xôi cảnh tượng, thậm chí có thể nghe được trong không khí các loại cỏ cây mùi thơm ngát. Cái này chu quả, thật sự là đồ tốt. Lâm Tiêu nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn nhìn một chút còn lại hai viên chu quả, nghĩ thầm, nhược đồng cùng nhược hy ăn, khẳng định đối thân thể có chỗ tốt. Lâm Tiêu không có lòng tham, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chu quả cây tận gốc đào lên, bỏ vào linh tuyển không gian. Chu quả cây vừa tiến vào linh tuyển không gian, lập tức tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản liền nóng ánh sáng long lanh quả, trở nên càng thêm tiên diễm bức át, tản ra hương khí, cũng càng thêm nồng đậm. Chu quả cây cành lá, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, nguyên bản chỉ có cao hơn 1 mét cây nhỏ, trong nháy mắt cao lớn một mảng lớn, trở nên chi phồn diệp mộng. Cái này linh tuyển không gian thật là một cái nơi tốt. Lâm Tiêu nhìn xem chu quả cây biến hóa, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Tâm hắn niệm khẽ động, đem chu quả cây giống tại linh tuyển không gian một góc. Sau này cái này chu quả chính là nhà chúng ta bà bối. Lâm Tiêu hài lòng vùi tay chuẩn bị rời đi. Ừm. Đúng lúc này, Lâm Tiêu trong đầu đột nhiên truyền đến một trận thanh âm nhắc nhở. Thảo dược giả đã phát hiện đặc thù thảo dược. Đặc thù thảo dược. Lâm Tiêu sững sờ, vội vàng mở ra thảo dược giả đã. Hắn phát hiện tại đầm nước dưới đáy có một cái điểm sáng màu vàng nóng, lấp lóe không yên. Đáy nước này dưới lại còn có bà bối. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, vội vàng hướng bên đầm nước đi đến. Hắn thăm dò xem xét, chỉ gặp đầm nước dưới đáy sinh trưởng một gốc kỳ dị thảo dược. Kia thảo dược toàn thân xanh lam, tương tự cây rong, nhưng lại so phổ thông cây rong càng thêm óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Đây là cái gì thảo dược? Lâm Tiêu trong lòng tò mò, vội vàng xem xét hệ thống bảng. Thủy ngưng cỏ, ăn có thể gia tăng thủy tính kháng tính, thậm chí có nhất định xác suất thu hoạch được dưới nước hô hấp năng lực, đồng thời gia tăng nhất định tố chất thân thể. Dưới nước hô hấp. Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là cái đồ tốt ta. Có nước này ngưng cỏ, sau này trong nước chẳng lẽ có thể giống con cá đồng dạng tự do tự tại. Nước này ngưng cỏ, ta nhất định phải đạt được. Lâm Tiêu không chút do dự, khởi y phục xuống, thả người nhảy vào đầm nước. Bịch. Bọt nước văng khắp nơi. Đầm nước lạnh buốt thấu xương, Lâm Tiêu nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cố nén rét lạnh, hướng đầm nước dưới đáy bơi đi. Càng hướng xuống du lịch, nhiệt độ nước càng thấp, áp lực cũng càng lớn. Lâm Tiêu cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn bị đông cứng. Không được, được nhanh điểm. Lâm Tiêu cắn chặt răng, tăng thêm tốc độ. Cuối cùng, hắn bơi đến đầm nước dưới đáy. Hắn đưa tay bắt lấy thủy ngưng cỏ, dùng sức vừa gảy. Thủy ngưng cỏ bị nổ tận gốc. Lâm Tiêu không dám trì hoãn, liền tranh thủ thủy ngưng cỏ bỏ vào linh tuyển không gian. Thủy ngưng cỏ vừa tiến vào linh tuyển không gian, lập tức đình chỉ đong đưa, nguyên bản có chút điệu xỉu lá cây, cũng một lần nữa giãn ra, trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh. Hô. Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cấp tốc hướng mặt nước bơi đi. Soạn. Lâm Tiêu vọt ra khỏi mặt nước, từng ngụm thở hổn hển. Thật là lạnh a. Lâm Tiêu toàn thân ướt sũng, quáng đến run lẩy bẩy. Hắn vội vàng từ linh tuyển không gian bên trong xuất ra y phục mặc lên. Báo đen, Mao Cầu, chúng ta đi. Lâm Tiêu mặc quần áo tử tế, chào hỏi báo đen cùng Mao Cầu, chuẩn bị rời đi. Duật. Dắt. Báo đen cùng Mao Cầu lên tiếng, theo sát tại Lâm Tiêu phía sau. Lâm Tiêu cưỡi lên báo đen, một đường chạy vội, hướng Ác Hổ Lĩnh phương hướng tiến đến. Lần này, coi như Ác Hổ Lĩnh Sơn phỉ trốn ở trong nước, ta cũng có thể đem bọn hắn bắt tới. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm đắc ý, hắn nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã ngã về tây. Đến tăng thêm tốc độ. Lâm Tiêu thúc vào bụng ngựa, báo đen tốc độ nhanh hơn. Chương 44, xin gọi ta thần tiễn, 1/2, chương 44, xin cứ gọi ta thần tiễn, 1/2, báo đen, chậm một chút, phía trước chính là Ác Hổ Lĩnh. Lâm Tiêu vô vô báo đen đầu, ra hiệu nó thả chậm tốc độ. Duật. Báo đen khẽ kêu một tiếng, chậm lại bước chân. Mao Cầu quanh quẩn trên không trung, phát ra cặc cặc gọi tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở Lâm Tiêu chú ý. Lâm Tiêu nheo mắt lại, đánh giá phía trước sơn lĩnh. Ác Hổ Lĩnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ gặp thế núi hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm, cây cối rậm rạp, dễ thủ khó công. Một trận tiếng huyên náo, loang thoáng từ sâu trong dãy núi truyền đến, còn kèm theo khó ngửi rượu thịt mùi thối. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, những này sơn phỉ, ngược lại là thật biết hưởng thụ. Hắn tung người xuống ngựa, từ cái gùi bên trong xuất ra 10 thạch cường cùng ống tên. Báo đen, Mao Cầu, các ngươi tại chỗ này đợi, ta đi một chút liền đến. Lâm Tiêu dặn dò. Duật. Dắt. Báo đen cùng Mao Cầu khéo léo lên tiếng, lưu tại chỗ. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, mở ra leo lên tông sư kỹ năng. Hắn thân khinh như yến, dọc theo vách núi cao chót vót, cấp tốc leo lên phía trên. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền đến một chỗ cao điểm, nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể đem Ác Hổ Lĩnh bên trong tình huống nhìn một cái không sót gì. Chỉ gặp trong sân trại, đống lửa hừng hực, bóng người đông đảo. Trên trăm danh sơn phỉ, ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, hoàn tù tì đoán lệnh, vô cùng náo nhiệt. Mẹ nó, thời gian này trôi qua thật thoải mái. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn sơn phỉ, nắm lên một con đùi cừu nướng, hung hăng cắn một cái, miệng đầy chảy mỡ. Đúng thế, đi theo đại đương gia, có thịt ăn, có rượu uống, còn có nữ nhân chơi, so làm hoàng đế đều khoái hoạt. Một cái khác sơn phỉ ôm một cái quần áo hở hang nữ tử, dở trò, một mặt hèn mọn. Ha ha, chờ qua mấy ngày, chúng ta lại đi đoạt mấy cái xinh đẹp nương môn trở về, để các huynh đệ hảo hảo vui 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 vui. Một cái độc nhãn sơn phỉ cười gần nói, đúng, đoạt mẹ nó, đem những cái kia không nghe lời, tất cả đều giết. Nam băm cho chó ăn, nữ lưu lại, để các huynh đệ thầy phiên chơi. Đầu lĩnh nói đúng, chúng ta Ác Hổ Lĩnh chính là muốn để quan phủ những cái kia vương bắt đảng nghe tin đã sợ mất mật. Sơn phỉ nhóm không chút kiêng kỵ kêu gào, tàn nhẫn, ngang ngược lời nói, không dứt với mà thôi. Lâm Tiêu ánh mắt băng lãnh, đám xuất sinh này chết không có gì đáng tiếc. Hắn chậm rãi kéo ra 10 thạch cường cung, dựng vào một mũi tên. Lâm Tiêu nín thở ngưng thần, nhắm chuẩn một cái đang tại hoàn tù tỷ sơn phỉ đầu mục. Siêu, mũi tên phá không, nhanh như thiểm điện. Phúc, kia sơn phỉ đầu mục thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một tiễn xuyên qua yết hầu, bị mất mạng tại chỗ. Ê, hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao che yết hầu, máu tươi từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Ẩm, sơn phỉ đầu mục thi thể ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Thế nào chuyện? Lão Tam, ngươi thế nào rồi? Trung quanh sơn phỉ lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao đứng dậy xem xét. Siêu, lại là một tiễn. Lâm Tiêu không lưu tình chút nào, lần nữa bắn giết một người. Có địch nhân, địch tập. Sơn phỉ nhóm cuối cùng ý thức được không thích hợp, hoảng sợ kêu to lên. Ở đâu? Người ở đâu đây? Mau tìm. Sơn phỉ nhóm loạn cả một đoàn, nhìn trung quanh. Siêu, siêu, siêu. Lâm Tiêu liên châu tiến phát, không chệ một tên, mỗi một tiễn đều mang đi một cái mạng. A, cứu mạng, ta không muốn chết. Sơn phỉ nhóm tiếng kêu rên liên hồi, thử thương thảm trọng. Ở nơi đó, cuối cùng một cái mắt sắc sơn phỉ phát hiện Lâm Tiêu vị trí. Hắn ở nơi đó, nhanh giết hắn, vì các huynh đệ báo thủ. Sơn phỉ nhóm giống giận, hướng Lâm Tiêu chỗ cao điểm phóng đi. Đến hay lắm. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, cấp tốc chuyển di vị trí. Hắn lợi dụng leo lên tông sư kỹ năng, tại trên vách núi đá vượt nóc băng tường, như giống trên đất bằng. Sơn phỉ nhóm căn bản đuổi không kịp hắn. Siêu, siêu, siêu. Lâm Tiêu một bên chuyển di, một bên bắn tên. Hắn tựa như một cái u linh, tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, không ngừng thu gặt lấy sơn phỉ tính mệnh. Mẹ nó, tiểu tử này quá trơ trượt, đuổi không kịp a. Làm sao đây? Sơn phỉ nhóm tức hồn hện, nhưng lại không thể làm gì. Dùng cung tiễn bắn hắn. Một cái sơn phỉ đầu mục la lớn. Đúng, dùng cung tiễn bắn hắn. Sơn phỉ nhóm nhao nhao xuất ra cung tiễn, hướng Lâm Tiêu bỏ tới. Siêu siêu siêu, mũi tên như mưa rơi bay tới. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn, nhẹ nhõm tránh thoát. Một đám phế vật. Lâm Tiêu khinh thường nói, lần nữa kéo cung. Siêu, một tiếng bắn ra, chính giữa kia sơn phỉ đầu mục mi tâm. Ê, kia sơn phỉ đầu mục ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một đầu mới ngã xuống đất. Đầu linh chết, chạy mau a, tiểu tử này quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Sơn phỉ nhóm triệt để hỏng mất, chạy từ phía. Muốn chạy, không có như vậy dễ dàng. Lâm Tiêu ánh mắt băng lãnh, tiếp tục đuổi giết. Hắn tựa như một cái tử thần, vô tình thu gặt lấy sơn phỉ tính mệnh. Đừng giết ta, ta đầu hàng, tha mạng a. Sơn phỉ nhóm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu cha gọi mẹ. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, không lưu tình chút nào. đối đám xúc sinh này, hắn không có chút nào thương hại. Siêu, siêu, siêu. Mũi tên không ngừng bay ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rất nhanh, trong sơn trại liền yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại cuối cùng nhất một cái sơn phỉ, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. "Đừng, đừng giết ta." Hắn toàn thân run rẩy, cứ đái cùng lưu, đã bị sợ vỡ mật. Lâm Tiêu đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi, "Ác hổ lĩnh sơn phỉ đều ở nơi này sao?" "Là." Kia sơn phỉ liền đội vàng gật đầu, ngoại trừ nhị đương gia dẫn người ra ngoài cướp bóc, cái khác, những người khác ở chỗ này. "Nhị đương gia, bọn hắn đi đâu?" Lâm Tiêu truy vấn. "Ta không biết." Kia sơn phỉ lắc đầu, "Bọn hắn mỗi lần ra ngoài cướp bóc cũng sẽ không nói cho chúng ta biết đi chỗ nào." "Hết thảy bao nhiêu người?" "10 cái." Lâm Tiêu gật gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Kia sơn phỉ đều nhất nhất trả lời, không dám có chút giấu giếm. "Rất tốt." Lâm Tiêu thỏa mãn gật gật đầu, "Ngươi có thể đi chết rồi." "Không." Kia sơn phỉ hoảng sợ kêu to lên. "Phúc." Lâm Tiêu một tiếng bắn thủng cổ họng của hắn, kết thúc tính mạng của hắn. "Hô." Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngắm nhìn bốn phía. Thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Toàn bộ ác hổ lĩnh đã biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Chương 45, diệt. 1/3, chương 45, diệt. 1/3, Lâm Tiêu đứng tại thi đống bên trong, mặt không biểu tình. Hắn không phải người hiếu sát, nhưng đối đám này việc các bất tận sơn phỉ, hắn không có chút nào thương hại. "Báo đen, mau cầu, chúng ta tìm kiếm, nhìn xem đám xuất sinh này đều ẩn giấu chút cái gì đồ tốt." Lâm Tiêu vô vô báo đen đầu, dẫn đầu lên núi trong trại đi đến. "Duật, dắt." Báo đen cùng mau cầu hưng phấn theo sát hắn sau. Sơn trại không lớn, chỉ có mười mấy gian đơn sơn nhà gỗ. Lâm Tiêu đi vào một gian lớn nhất nhà gỗ, nơi này hẳn là sơn phỉ đầu mục nơi ở trong phòng rối bời, trên mặt đất ném lấy mấy món y phục rách dưới, còn có một số ăn thừa xương cốt. "Phi, đám xuất sinh này, chỗ ở so ổ heo còn bẩn." Lâm Tiêu chán ghét nhíu nhíu mày, bắt đầu lục lọi lên. Hắn ở gầm giường dưới, tìm tới một cái cũ nát hòm gỗ. Mở ra xem, bên trong chứa một chút đồng tiền cùng mấy món đồng nát sắt vụn. "Liền cái này?" Lâm Tiêu có chút thất vọng, núi này phỉ đầu mục cũng quá nghèo đi. Hắn lại tại trong phòng lục soát một vòng, không có phát hiện cái gì thứ đáng giá. "Đi phòng bọn hạc tử nhìn xem." Lâm Tiêu đi ra nhà gỗ, đi vào sát vách một gian. Trong gian phòng này, chất đống lấy một chút lương thực, còn có vài hũ rượu. Những này lương thực, ngược lại là có thể mang về cho nhược đồng các nàng ăn. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Hắn mở ra vò rượu, ngửi ngửi, một cố gây mũi hương vị đập vào mặt. Rượu này cũng quá thấp kém. Lâm Tiêu lắc đầu, đối với mấy cái này rượu không có cái gì hứng thú. Hắn đi ra khỏi phòng, tiếp tục tìm kiếm. Sau đó mấy căn phòng cũng không có cái gì đặc biệt, hoặc là sơn phỉ nhóm chỗ ngủ, hoặc là chất đống tạp vật địa phương. "Ừm." Lâm Tiêu đi vào cuối cùng nhất một gian phòng ốc, nơi này tựa hồ là sơn trại nhà kho. Trong phòng, chất đống lấy một chút đao thương kiếm kích đẳng binh khí, còn có một số cung tiễn. Những binh khí này ngược lại là so với cái kia thôn dân dùng mạnh hơn nhiều. Lâm Tiêu cầm lấy một cây đao, huy vũ mấy lần, cảm giác coi như thuận tay. Hắn lại cầm lấy một cây cung, thử một chút, phát hiện cái này cùng chất lượng cũng không tệ. Những binh khí này có thể mang về cho các thôn dân dùng, cũng có thể tăng cường thôn lực phòng ngự. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Hắn tiếp tục tại trong kho hàng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới một chút thứ càng có giá trị. "A, đây là cái gì?" Lâm Tiêu tại trong một cái góc phát hiện một cái khóa lại hòm gỗ. Hắn dùng sức kéo một phát, ổ khóa ứng thanh mà đứt. Mở ra hòm gỗ, Lâm Tiêu con mắt lập tức phát sáng lên. Chỉ gặp hòm gỗ bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng tỏi bạc. "Phát tài!" Lâm Tiêu nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn thô sơ giản lược đến, cái này dương bạc chừng trên 120. Đám xuất sinh này quả nhiên đoạt không ít tiền tài. Lâm Tiêu mừng thầm trong lòng, có số tiền kia trong nhà thời gian liền tốt quá nhiều. Hắn tiếp tục tìm kiếm, tại hòm gỗ phía dưới cùng nhất phát hiện một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, Lâm Tiêu lần nữa bị chấn kinh. Chỉ gặp trong hộp chứa mấy quả chân châu, còn có mấy khối ngọc bội. "Cái này, đây chính là đồ tốt ta." Lâm Tiêu cầm lấy một viên chân châu, cẩn thận chu đáo. "Cái này chân châu, mượt mà sung mãn, quang trạch xinh đẹp, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Còn có ngọc bội kia, chạm trổ tinh mỹ, tính chất ôn nhuận, cũng là có giá trị không nhỏ. Vơ vét không sai biệt lắm, nên đi tìm kia nhị đương gia bọn hắn." Lâm Tiêu muốn chạm thảo trừ căn. "Duật." Mới vừa đi tới cửa sân trại, báo đen đột nhiên dừng bước, hướng về phía một cái phương hướng gầm nhẹ. "Ừm." Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, thuận báo đen ánh mắt nhìn. Chỉ gặp nơi xa, bụi đất tung bay, mơ hồ có thể thấy được một đội nhân mã chính hướng bên này đi tới. Là nhị đương gia bọn hắn trở về rồi. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, lập tức trốn đến một cây đại thụ phía sau. "Mao Cầu, ngươi đi xem một chút." Lâm Tiêu đối Mao Cầu nói. "Dắt." Mao Cầu lên tiếng, vỗ cánh bay cao, hướng đội nhân mã kia bay đi. Chỉ chốc lát sau, Mao Cầu bay trở về. "Dắt." "Dắt." Mao Cầu tại Lâm Tiêu đỉnh đầu xoay quanh, réo lên không ngừng. "Ra sao?" Lâm Tiêu hỏi. "Dắt." Mao Cầu dùng cánh chỉ vào một cái phương hướng, tựa hồ tại nói cho Lâm Tiêu cái gì. "Ngươi nói là bọn hắn bắt người?" Lâm Tiêu hỏi. "Dắt." Mao Cầu gật gật đầu. "Tốt, ta đã biết." Lâm Tiêu gật gật đầu, trong lòng có so đo. Hắn để báo đen cùng Mao Cầu nấp kỹ, mình thì lặng lẽ hướng đội nhân mã kia tới gần. Ác hổ lĩnh nhị đương gia Triệu Khôn mang theo mười mấy thủ hạ, áp lấy mấy chiếc xe ngựa, dương dương đắc ý hướng sơn trại đuổi. Lần này xuống núi, thu hoạch tương đối khá, không chỉ có đoạt tràn đầy mấy xe lương thực bại bóc, còn bắt mấy cái thủy linh cô nương. Nhị đương gia lần này trở về đại đương gia khẳng định cao hứng. Một cái lao sơn phỉ cười rạng rỡ, nói với Triệu Khôn, kia là, cũng không nhìn một chút chúng ta Ác Hổ lĩnh là ai địa bàn. Triệu Khôn đắc ý vung tay lên, tại cái này phương viên trăm dặm, ai dám gây chúng ta? Quan phủ đám phế vật kia, tới một lần đánh một lần, đến hai lần đánh một đôi. Đúng rồi, chúng ta Ác Hổ lĩnh, binh cường mã tráng, đao thương cung tiễn mọi thứ không thiếu, người nào tới người đó chết. Một cái mới gia nhập sơn phỉ Lý Cầu Đản, cũng đi theo nói quát, có thể gia nhập Ác Hổ lĩnh dạng này anh hùng hào hán đội ngũ, hắn cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Mấy cái bị bắt cô đường, bị dây thừng buộc, nhét vào trong xe ngựa, nghe đến mấy câu này, từng cái mặt xám như tro, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. Đừng khóc, đến sân trại, có các ngươi tốt chịu. Một cái sơn phỉ hung ác chừng các nàng một chút, chờ đại đương gia chơi chán, liền thưởng cho các huynh đệ vui ôi vui ôi. Ô ô ô. Mấy cái cô nương dọa đến toàn thân phát run, khóc đến lợi hại hơn. Một cái trung niên hán tử Vương lão tam cũng bị buộc, nữ nhi của hắn cũng ở trong đó. Vương lão tam trợn mắt tròn xoe, hận không thể đem những này sơn phỉ ăn sống nuốt tươi, nhưng hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi chịu đủ. Lão giả, ngươi lại trừng mắt, tin hay không lão tử ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Một cái sơn phỉ gặp Vương lão tam trừng hắn, một roi rút ở trên người hắn. Súc sinh, các ngươi chết không yên lành. Vương lão tam cắn răng nghiến lợi mắng. Phi, lão tử sống được thật tốt, ngược lại là ngươi, lập tức liền muốn đi gặp Diêm Vương. Kia sơn phỉ cười gằn, giơ lên roi, lại muốn quật. Được rồi, đừng lãng phí khí lực, tranh thủ thời gian về sơn trại, để đại đương gia nhìn xem chúng ta chiến lợi phẩm. Triệu Khôn không tiên nhân nói. Vâng, nhị đương gia. Kia sơn phỉ bội vàng thu hồi roi, cười định nói. Một đoàn người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi vào cửa sơn trại. Ừm. Triệu Khôn đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy trong sơn trại yên tĩnh, một bóng người đều không có. Thế nào chuyện? Triệu Khôn trong lòng nghi hoặc ấn Lý Tuyết, lúc này, trong sơn trại hẳn là phi thường náo nhiệt mới đúng. Nhị đương gia, ngươi nhìn. Lý Cẩu Đản đột nhiên chỉ vào trên mặt đất, hoảng sợ kêu lên. Triệu Khôn túi đầu xem xét, chỉ thấy trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm mấy cỗ thi thể, đều là trong sơn trại huynh đệ. Cái này, Triệu Khôn sắc mặt đại biến, hắn ý thức được xảy ra chuyện. Nhị đương gia, mau nhìn bên kia. Lại một cái sơn phỉ chỉ vào nơi xa, hoảng sợ hô. Triệu Khôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong sơn trại, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, đơn giản chính là nhân gian địa ngục. Cái này sao khả năng? Triệu Khôn như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Nhị đương gia, chúng ta làm sao đây? Lý Cẩu Đản dọa đến hai chân như nhũn ra, nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Nhanh, cháy mau. Triệu Khôn cuối cùng kịp phản ứng, xoay người chạy. Siêu. Đúng lúc này, một chi vũ tiễn phá không mà đến, chuẩn xác bắn thủng Triệu Khôn sau tâm. Ê. Triệu Khôn kêu thảm một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất. Siêu, siêu, siêu. Lại là mấy mũi tên phóng tới, còn lại sơn phỉ cũng nhao nhao ngã xuống đất. 10 cái sơn phỉ, toàn bộ diệt vong. Từ đây, Ác Hổ lĩnh toàn diệt. Lâm Tiêu không có cùng những cái kia được cứu người giao lưu, cưỡi lên báo đen, mang theo mao cầu, quay người rời đi. Ân nhân, ân nhân. Vương lão tam trở lại nhìn xem, đội vàng quỳ xuống, đối Lâm Tiêu bóng lưng, cuốn quýt dập đầu. Mấy cái cô nương cũng quỳ trên mặt đất. Chương 46, chương nguyện thanh nhịp tim, 1/2, chương 46, chương nguyện thanh nhịp tim, 1/2, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vậy vào bốn lượn trên sơn đạo. Lâm Tiêu cưỡi báo đen, mang theo mao cầu, chậm rãi đi tại về thôn trên đường. Tiêu ca, người trở về á? Thanh âm thanh thúy truyền đến, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, là Trương Nguyễn Thanh. Nàng đang đứng tại cửa thôn, thanh tú động lòng người nhìn qua mình, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Ừm, trở về. Lâm Tiêu gật gật đầu, cười nói, đều giải quyết. Đều giải quyết. Trương Nguyễn Thanh mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng, Ác Hổ lĩnh những cái kia sơn phỉ. Đều đã chết. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trương Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, nàng biết do Ác Hổ lĩnh những cái kia sơn phỉ có bao nhiêu hung tàn, Lâm Tiêu vậy mà. Ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Tiêu bên cạnh báo đen trên thân, con ngựa này tựa hồ lại thay đổi. Nguyên bản liền thần tuấn báo đen, giờ phút này càng thêm uy phong lẫm liệt. Một thân màu đen da lông, bóng loáng không dính nước, phản phất tơ lụa. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, báo đen ánh mắt so trước đó càng thêm linh động, tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người. Cái này ngựa, Trương Nguyễn Thanh nhịn không được tán thán nói, thật sự là quá thần tuấn. Nghĩ cưới sao? Lâm Tiêu cười hỏi. A. Trương Nguyễn Thanh sững sờ, lập tức liên tục khoát tay, ta không có cưới qua ngựa, không dám cưới. Không có việc gì, có ta ở đây đâu. Lâm Tiêu nói, tung người xuống ngựa. Duật. Báo đen tựa hồ có chút không tình nguyện, khẽ kêu một tiếng. Ngoan, để nàng cưới một phát. Lâm Tiêu vô vô báo đen đầu, nhẹ nói. Báo đen lúc này mới an tĩnh lại, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là mang theo một tia ngạo kiều. Đến, ta đỡ ngươi lên đi. Lâm Tiêu đi đến Trương Nguyện Thanh bên người, vươn tay. Trương Nguyện Thanh do dự một chút, vẫn là đem để tay tại Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nâng lên một chút, Trương Nguyện Thanh liền ngồi ở trên lưng ngựa. Ngồi bước vàng. Lâm Tiêu nói, cũng trở mình lên ngựa, ngồi ở Trương Nguyện Thanh phía sau. Báo đen trên lưng ngựa. Trương Nguyện Thanh ngồi thẳng tắp, hai tay không biết nên để vào đâu. Lâm Tiêu ngồi tại nàng phía sau, một tay nắm cả eo của nàng, một tay khẽ kéo dây cương. Chớ khẩn trương, nắm lấy tay của ta. Lâm Tiêu nói, đem Trương Nguyện Thanh để tay tại yên ngựa tiền duyên, sau đó để báo đen chậm rãi dạo bước. Báo đen tựa hồ có chút bất mãn, thỉnh thoảng vây vây đầu, rõ ràng không quá tình nguyện bị người khác cưới. Cái này ngựa thật thông nhân tính, giống như đang tức giận. Trương Nguyện Thanh nhẹ giọng cười nói, nó liền cái này tính tình, sợ người lạ. Lâm Tiêu chồm người qua điều chỉnh dây cương lúc, trong lúc lơ đãng đụng phải Trương Uyển Thanh tóc dài. Sợi tóc phất qua gương mặt của hắn, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Như thế gần khoảng cách, Lâm Tiêu thậm chí có thể cảm nhận được nàng chỗ cổ nhiệt độ. Báo đen đột nhiên bước nhanh, Trương Uyển Thanh giật mình, thân thể hướng sau ngửa đi, cả người đâm vào Lâm Tiêu trong ngực. Lâm Tiêu thuận thế ôm eo của nàng, đưa nàng ổn định. "Không có việc gì, ta nắm lấy ngươi đây." Trương Uyển Thanh mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng ngồi thẳng người, nhưng lại không dám luận động. Thân thể hai người kề nhau, tư thế mập mờ, Trương Uyển Thanh cứng ngắc lấy thân thể không dám động đậy. "Nhà ngươi Phú Yên ca đâu? Thế nào không thấy hắn?" Lâm Tiêu cố ý nói sang chuyện khác. "Hắn đi huyện thành giúp người ta đánh đồ dùng trong nhà, nói là 3 ngày sau mới trở về." Hai người cưới một hồi, nhanh đến cửa thôn Trương Uyển Thanh mới xuống tới. Vừa đến cửa thôn, nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, tất cả thôn dân đều hưng phấn. "Mau nhìn, Lâm Tiêu ca trở về á? Chẳng lẽ hắn đem ác hổ lĩnh cho bưng? Một người, đây cũng quá mãnh liệt đi." Lâm Tiêu nhìn xem xúm lại tới thôn dân, bình tĩnh nói, "Ác hổ lĩnh đã không có, sau này mọi người không cần lại lo lắng hãi hùng." "Thật, thật. Lâm Tiêu, ngươi không có gạt chúng ta a? Đám kia xuất sinh, thật chết hết." Các thôn dân vẫn còn có chút không thể tin được, dù sao ác hổ lĩnh hung danh, tại phương viên trăm dặm thế nhưng là có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Lúc này, thôn trưởng Lý Đức Toàn tách ra đám người, bước nhanh đi tới, kích động bắt lấy Lâm Tiêu tay, "Lâm Tiêu, ngươi nói thế nhưng là thật. Ác hổ lĩnh thật bị ngươi." Lâm Tiêu gật gật đầu, "Ta tự tay giải quyết, một người sống đều không có lưu." Lý Đức Toàn hốc mắt ướt át, thanh âm nghẹn ngào, "Tốt, tốt, tốt. Ngươi vì chúng ta Thanh Sơn thôn, vì phương viên trăm dặm bách tính, ngoại trừ một lớn hại a." Các thôn dân cũng bộc phát ra trận trận reo hò, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt như là nhìn xem anh hùng. "Ta 3 năm trước đây bị ác hổ lĩnh sơn phỉ đoạt lương thực, còn bị đánh một đao, kém chút mất mạng, thù này cuối cùng báo. Biểu mội ta bị bọn hắn bắt đi, đến nay sống chết không rõ, đám xuất sinh này, chết được tốt." Lâm Tiêu ca thật sự là quá lợi hại, một người diệt toàn bộ ác hổ lĩnh. Nghe các thôn dân nghị luận, Lâm Tiêu chỉ là cười nhạt cười. Hắn nắm báo đen, chuẩn bị trở về nhà. Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng còn tại Lâm Tẩu Tử nhà mẹ đẻ, hắn dự định ngày mai lại đi tiếp các nàng. Về đến nhà, cái sân trống rỗng để Lâm Tiêu có chút không quen. Hắn quyết định hảo hảo khao một chính số dưới, dù sao hôm nay cũng coi là kinh lịch một trận đại chiến. Đi vào phòng bếp, Lâm Tiêu từ linh tuyển không gian bên trong xuất ra các loại nguyên liệu nấu ăn. Cá sạo, tôm mự, xương sườn. Mỗi một dạng đều mới mẻ đến phảng phất mới từ trong nước vớt ra đồng dạng. Lâm Tiêu vén tay áo lên, bắt đầu thi triển hắn thần cấp chủ nghệ. Thái thịt, phối liệu, vào nồi. Mỗi một cái động tác đều trôi chảy vô cùng, như là nước chảy mây trôi. Rất nhanh, trong phòng bếp liền tràn ngập lên mùi thơm mê người. Cá hấp trứng tươi, xào lăn tôm bóc vỏ non, chua cay canh sườn nồng đậm. Mỗi một dạng đều để người thèm ăn nhỏ dãi. Lâm Tiêu lại nấu một nồi thơm ngào ngạt cơm trắng. Hắn đem thức ăn bưng lên bàn, nhìn xem tràn đầy một bàn mỹ thực, lại đột nhiên cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, Lâm Tiêu mở cửa, phát hiện Trương Uyển Thành đứng tại cổng, trong tay bưng một bàn đập dưa leo. "Lâm đại ca, ta nhìn một mình ngươi ở nhà, liền làm chút ít đồ ăn." Trương Uyển Thanh cúi đầu, thanh âm nhỏ như rồi mối. Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mau vào. Trương Uyển Thanh có chút do dự, cái này không tốt lắm đâu. "Có cái gì không tốt? Phú Yên ca lại không tại, một mình ngươi ăn cơm rất không ý tứ, cùng một chỗ ăn." Lâm Tiêu không nói lời gì, tiếp nhận trong tay nàng rau trộn, lôi kéo nàng vào phòng. Trương Uyển Thanh bị Lâm Tiêu kéo vào phòng, nhìn thấy trên bàn phong phú thức ăn, kinh ngạc há to miệng, "Lâm đại ca, ngươi cái này, đây cũng quá lợi hại đi." "Ha ha, chuyện thường ngày mà thôi, ngồi đi." Lâm Tiêu chào hỏi nàng ngồi xuống. Trương Uyển Thanh ngồi xuống sau, Lâm Tiêu cho nàng đới thêm một chén nước cơm, lại kẹp một khối thịt cá, nếm một chút, con cá này nhưng mới mẻ. Trương Uyển Thanh thường một ngụm, con mắt lập tức phát sáng lên, "Oa, ăn quá ngon." Lâm Tiêu cười cười, "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút." Trương Uyển Thanh cũng không khách khí, vùi đầu bắt đầu ăn. Lâm Tiêu từ trong ngăn tủ xuất ra một vỏ rượu, cười hỏi, "Uống điểm?" "Ta không biết uống rượu." Trương Uyển Thanh có chút có quắp, "Không có việc gì, uống ít một chút, rượu này không lên đầu." Lâm Tiêu cho nàng đổ non nửa chén, mình đổ một ly lớn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí dần dần dung hiệp. Vài chén rượu hạ đố, Trương Uyển Thanh gương mặt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. "Lâm đại ca, ngươi thật thật là lợi hại." Trương Uyển Thanh nhìn xem Lâm Tiêu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ sùng bái. "Tạm được." Lâm Tiêu cười cười, hắn cũng không thể nói mình có hệ thống đi. "Ta có chút chóng đầu." Trương Uyển Thanh vịn cái chán, thân thể có chút lay động. "Ta đưa ngươi trở về." Lâm Tiêu liền vội vàng đứng lên đỡ lấy nàng. Đi tới cửa, Trương Uyển Thanh đẩy ra Lâm Tiêu tay, "Không, không cần, chúng ta có thể đi." Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên tiến lên một bước, đưa nàng nhẹ nhàng chống đỡ ở trên tường, hai tay chống tại thân thể nàng hai bên. "Lâm đại ca." Trương Uyển Thanh âm thanh run rẩy, mang theo vẻ kinh hoàng. Ánh trăng vượt qua cửa sổ, vẩy trên người Trương Uyển Thanh, đưa nàng chân dài tôn lên càng thêm phong dài. Lâm Tiêu ánh mắt không tự chủ được rơi vào nàng trên đùi. Đùi bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ. Chương 47, Tẩu tử nghĩ Lâm Tiêu, 1/3, chương 47, Tẩu tử nghĩ Lâm Tiêu, 1/3, ngươi. Trương Uyển Thanh thân thể run lên, đỏ mặt đẩy ra Lâm Tiêu, quay người hốt hoảng chạy ra biệt tử. Trương Uyển Thanh chạy ra Lâm Tiêu nhà, một đường chạy chậm trở lại trong nhà mình, đóng cửa lại, tựa ở trên ván cửa, ngực kịch liệt chập trùng. "Ta đây là thế nào?" Nàng đưa tay sờ về phía mình nóng hổi gương mặt, nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn tung ra ngực. Một khắc này Lâm Tiêu đưa nàng chống đỡ ở trên tường hình tượng, không ngừng trong đầu chiếu lại. ánh mắt của hắn, khí tức của hắn, hắn nhìn mình hai chân ánh mắt. Không được không được. Trương Uyển Thanh bỗng nhiên lắc đầu, ta là phụ nữ có chồng, có thể nào loại suy nghĩ này. Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, vừa ý nhảy lại không nghe sai sự. Trương Uyển Thanh đi đến bạc nước một bên, múc một bầu nước lạnh hất lên mặt, ý đồ dội tắt nội tâm không hiểu hỏa diễm. Phú Yên đối ta như vậy tốt, ta có thể nào? Trương Uyển Thanh cắn môi, trong lòng tự trách không thôi. Nhưng mỗi khi nhớ tới Lâm Tiêu cặp kia thâm thúy con mắt, lòng của nàng liền không bị khống chế cuồng loạn. Đều do rượu kia. Nàng tìm cho mình cái cớ, lại biết rượu kia cũng không liệt. Lâm Tiêu nhìn xem Trương Uyển Thanh bối rối đảo tẩu bóng lưng, khóe miệng có chút dương lên. Cái này chân dài, thực sự là. Hắn lắc đầu, đóng cửa lại, trở lại trước bàn tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Vừa ngồi xuống, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, khóa lại đối tượng Trương Uyển Thanh độ thiện cảm đột phá 10, tốc chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Lâm Tiêu sững sờ, lập tức đại hỉ. Như thế nhanh đã đột phá 10 rồi. Hắn để đua xuống, không kịp chờ đợi trong đầu mặc niệm, rút thưởng. Hệ thống bảng bên trên, luân bàn phi tốc xoay tròn, cuối cùng dừng ở một cái ngăn chứa bên trên. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được U0027 linh tuyển không gian khuyết trường cho U0027, linh tuyển không gian từ 10 mét khối mở rộng đến 20 mét khối. Ha ha, quá tuyệt vời. Lâm Tiêu hưng phấn vô bàn một cái, kém chút cầm chén đũa chấn lật. Linh tuyển không gian mở rộng gấp đôi, mang ý nghĩa hắn có thể loại càng nhiều linh thảo, nuôi càng nhiều linh thú, chứa đựng càng nhiều vật tư. Lần này có thể làm một vụ lớn. Lâm Tiêu không kịp chờ đợi tiến vào linh tuyển không gian xem xét. Quả nhiên, nguyên bản chỉ có 10 mét khối không gian, hiện tại làm lớn ra gấp đôi, lộ ra rộng rãi sáng tỏ. Ngày mai liền đi tiếp được đồng các nàng trở về, lại đi nhìn xem mảnh đất kia, bắt đầu trồng vài thứ. Lâm Tiêu lòng tràn đầy vui vẻ quy hoạch lấy tương lai, một bên ngoạm miếng thịt lớn, một bên mặc sức tưởng tượng lấy cuộc sống tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu rời giường rửa mặt hoàn tất, ăn đơn giản điểm tâm, liền nắm báo đen, mang theo mao cầu, chuẩn bị đi Lâm Tẩu tử nhà mẹ đẻ tiếp người. Duật. Báo đen hưng phấn dưới đất thấp minh một tiếng, hiển nhiên cũng nghĩ niệm nữ chủ nhân các nàng. Dắt. Mao cầu quanh quẩn trên không trung, phát ra thanh thúy gọi tiếng. Đi, đi đón các nàng về nhà. Lâm Tiêu cơi báo đen, mang theo mao cầu đi vào Lâm Tẩu tử nhà mẹ đẻ chỗ thôn. Xa xa nhìn lại, thôn này so Thanh Sơn thôn còn muốn rách nát, nhà tranh ngã trái ngã phải, thôn đạo lầy lội không chịu nổi. Cái này hoàn cảnh, so chúng ta thôn còn kém. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày, khó trách Lâm Tẩu tử biết gả cho Lưu Đại Cường người như vậy cặn bã. Duật. Báo đen khép kêu một tiếng, tựa hồ cũng đối cái này hoàn cảnh biểu thị bất mãn. Dắt. Mao cầu quanh quẩn trên không trung, đột nhiên hướng một cái phương hướng bay đi. Lâm Tiêu thuận mao cầu phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một gian so phòng bọn khắc tử hơi lớn chút nhà tranh, đứng ở cửa mấy người đang tại lớn tiếng cãi lộn. Lâm Tiêu híp mắt xem xét, nhận ra một người trong đó chính là Lâm Tẩu tử, nàng phía sau còn đứng lấy Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hi hai tỷ muội. Xem ra tìm đúng địa phương. Lâm Tiêu thúc vào bụng ngựa, báo đen bay về phía trước chạy. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nào liền không rõ đâu. Vương gia kia là cái gì người ta? Đây chính là chúng ta thôn địa chủ a. Ngươi gả đi, ăn ngon uống say, so đi theo cái kia ma quỷ mạnh gấp trăm lần. Một cái tranh chua phụ nữ trung niên chính chỉ vào Lâm Tẩu tử cái mũi mắng. Lâm Tẩu tử cúi đầu, không lên tiếng. Nương, ngươi đừng nói nữa. Lâm Tẩu tử nói khẽ. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta nương? Lưu Đại Cường chết rồi, ngươi không tranh thủ thời gian tìm một nhà khá giả, lại còn muốn mang lấy hải tử về nhà ngoại. Ngươi làm nhà ta là cái gì địa phương? Từ thiện đường sao? Vương Hồng Mai một mặt ghét bỏ. Bên cạnh một người phụ nữ cũng tiến tới góp mặt, Tẩu tử nói đúng. Vương gia kia nhi tử ngốc mặc dù choáng váng điểm, nhưng tốt xấu là địa chủ nhà nhi tử a. Ngươi gả đi, Quỳnh Quỳnh cũng có thể đi theo hưởng phúc. Ta không gả. Lâm Tẩu tử cắn môi, kiên định nói. Ngươi cũng đừng mạnh. Một người trung niên nam tử đi lên trước, một mặt khó xử. Nhà ta hiện tại thời gian trôi qua bao nhiêu gian nan, ngươi nếu có thể đến Vương gia đi, nhà ta cũng có thể dính chút ánh sáng không phải? Đây là Lâm Tẩu tử đại ca Lâm Đại Sơn. Đại ca. Lâm Tẩu tử trong mắt rưng rưng, lại nhìn thấy đại ca kiên quyết bộ dáng, biết rõ bọn hắn đã hạ quyết tâm muốn đem mình bán cho Vương gia. Lâm thúc thúc nhà so Vương gia tốt. Phía sau truyền đến Quỳnh Quỳnh thanh âm non nớt, Lâm thúc thúc sẽ làm ăn ngon, còn có lớn vườn hoa, còn có ngựa ngựa cùng chim chim. Ngậm miệng. Vương Hồng Mai nghiêm nghị quát, tiểu hài tử hiểu cái gì? Lâm Tiêu tiểu tử kia. Lâm Đại Sơn cười lạnh, một cái quỷ nghèo, có cái gì tốt? Đúng đấy, tiểu tử kia bất quá là vận khí tốt, nhặt được điểm phá nát đổi chút lương thực, cái nào so ra mà vượt Vương gia gia đại nghiệp đại. Lý Thúy Liên bĩu môi nói. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hi không nghĩ tới Lâm Tẩu tử người nhà mẹ đẻ đúng là như vậy sắc mặt. Chờ phu quân tới, bọn hắn liền biết lợi hại. Nhan Nhược Hi nhỏ giọng thầm thì, Tẩu tử đừng sợ, chúng ta phu quân nhất định sẽ tới. Nhan Nhược Đồng an ủi Lâm Tẩu tử. Đúng lúc này, một cái thai to mặt lớn nam tử trung niên mang theo mấy cái gia đình nên ngang đi đi qua. Vương lão gia đến rồi. Lâm Đại Sơn hai mắt tỏa sáng, vội vàng nên đón, túi đầu không lưng, Vương lão gia ngài đã tới, mau mời vào nhà uống một ngụm trà. Miễn đi. Vương Phú Quý khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào Lâm Tẩu tử trên thân, trên dưới dò xét, đây chính là Lâm Tẩu tử a. Dáng dấp không tệ, phối nhà ta Bảo Sơn dư xài. Lâm Tẩu tử thân thể có chút phát run, lại vẫn kiên định nói, ta không gả. Hừ, ma quỷ Lưu Đại Cường đều đã chết, ngươi một cái quả phụ mang theo gầm hữu, còn muốn gả người tốt nhà. Vương Phú Quý cười lạnh, nhà ta Bảo Sơn mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng tốt xấu là địa chủ nhà nhi tử, ngươi có thể gả cho hắn là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Đúng a, ngươi cũng đừng mạnh. Vương Hồng Mai vội vàng phụ họa, Vương lão gia thế nhưng là mở ra 100 lượng bạc lễ hỏi đâu. Lâm Đại Sơn trong mắt lóe lên tham lam qua mang, 100 lượng bạc a. Lâm Đầu Tử nhìn trước mắt miệng của những người này mặt, lòng như cho ngựa. Vừa định mở miệng, lại nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Rắc. Mao Cầu phát ra kích động kêu to, đáp xuống. Đám người thuận thanh em nhìn lại, chỉ gặp một cái anh tuấn người trẻ tuổi cưỡi một con ngựa ô chạy như bay đến, trên lưng ngựa đứng đấy một con hình thể to lớn hắc ưng. Phu quân. Nhan Nhược Hi ngạc nhiên kêu lên. Báo đen vững vàng dừng ở trước mặt mọi người, Lâm Tiêu tung người xuống ngựa, vô vô báo đen đầu. Nhược Đồng, Nhược Hi, Lâm Đầu Tử, không có sao chứ? Lâm Tiêu lo lắng mà hỏi thăm. Nhan Nhược Hi nhào tới, ôm lấy Lâm Tiêu cánh tay, phu quân, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Nhan Nhược Đồng cũng đi lên trước, cau mày, Lâm Tẩu Tử nàng. Lâm Tiêu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Tẩu Tử trên thân. Lâm Tẩu Tử trong mắt rưng rưng, lại cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Lâm Tiêu, ngươi đến làm cái gì? Lâm Đại Sơn cau mày nói. Tới đón ta người về nhà. Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Nha, đây chính là các ngươi nói Lâm Tiêu. Vương Phú Quý trên dưới dò xét Lâm Tiêu, cười nhạo nói, nhìn cũng không có cái gì không tầm thường. Lâm Tiêu, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Vương Hồng Mai trừng mắt Lâm Tiêu, nữ nhi của ta phải lập gia đình, gả cho Vương gia đại thiếu gia, sau này ăn ngon uống say. Nàng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Lâm Tiêu ngữ khí kiên định, nàng biết theo ta về nhà. Đánh rắm. Vương Phú Quý cả giận nói, nàng đã đáp ứng gả cho ta con trai. Lâm Tẩu Tử vội vàng lắc đầu, ta không có. Vương Hồng Mai một thanh kéo qua Lâm Tẩu Tử, ngậm miệng. Người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ chớ xen mồm. Lâm Tiêu nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ta ra gấp đôi lễ hỏi, Lâm Tẩu Tử về ta. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Lâm Tiêu. Ngươi nói cái gì? Lâm Đại Sơn ngây ngẩn cả người. Gấp đôi lễ hỏi, 200 lượng bạc, Lâm Tẩu Tử về ta. Lâm Tiêu lặp lại, ngữ khí bình thản, phảng phất chỉ là đàm luận thời tiết. Vương Hồng Mai cùng Lý Thúy Liên liếc nhau, trong mắt lóe lên tham lam và mang. Ha ha ha. Vương Phú Quý cười ha hả, tiểu tử, ngươi cầm được ra 200 lượng bạc sao? Khoác lác ai không biết. Lâm Tiêu không để ý Vương Phú Quý, chỉ là nhìn xem Lâm Đại Sơn, làm sao, thành giao sao? Lâm Đại Sơn do dự, 200 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. Đi ta chờ ngươi cầm 200 lượng, lấy không được Lâm Tẩu Tử liền thuộc về ta. Vương Phú Quý khẳng định Lâm Tiêu không bỏ ra nổi như thế nhiều tiền. 200 lượng cũng không phải một lượng. Tên tiểu tử nghèo này 10 đời cũng không kiếm được như thế nhiều. Đến lúc đó Lâm Tẩu Tử hết hy vọng, liền cam tâm tình nguyện gả cho con trai mình. Nói xong, Vương Phú Quý chào hỏi thủ hạ rời đi. Phu quân, chúng ta làm sao đây? Nhan Nhược Hi lo âu hỏi. Lâm Tiêu mỉm cười, yên tâm, ngày mai lúc này, ta sẽ dẫn lấy bạc tới đón Lâm Tẩu Tử về nhà. Lâm Tẩu Tử trong mắt rưng rưng, không biết nên nói cái gì tốt. Lâm Tẩu Tử, tin tưởng ta, ngươi cùng Bình Bình nhà tại ta nơi đó. Lâm Tiêu vô vỗ Lâm Tẩu Tử bà bay, nói khẽ. Chương 48, gấp đôi. 1/2, chương 48, gấp đôi. 1/2, Lâm Tiêu, ta. Ta không đáng như thế nhiều tiền. Lâm Tẩu Tử cắn môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm nhỏ như rồi môi. Nàng cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tiêu con mắt. 200 lượng bạc, đối với nàng mà nói quả thực là thiên văn sổ tự, nàng đời này đều chưa thấy qua như thế nhiều tiền. Lâm Tiêu vì nàng trả giá như thế nhiều, để trong nội tâm nàng đã cảm động lại bất an. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nâng lên Lâm Tẩu Tử cái cằm, để nàng nhìn xem mình, ánh mắt dịu dàng, có đáng giá hay không đến, ta quyết định. Lâm Tẩu Tử nhìn qua Lâm Tiêu, nước mắt cũng nhịn không được nữa, theo gương mặt trượt xuống. Rắc. Mao Cầu từ không trung lao xuống, rơi vào Lâm Tẩu Tử đầu vai, dùng đầu thân mật cọ lấy gương mặt của nàng, tựa hồ đang an ủi nàng. Lâm Tẩu Tử bị Mao Cầu chọc cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó bóng loáng lông vũ, nước mắt lại chảy tràn càng hung. Đinh, khóa lại đối tượng Lâm Tẩu Tử độ thiện cảm tăng lên đến 29. Lâm Tiêu khẽ miệng có chút dương lên, cái này nữ nhân ngu ngốc. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hồng Mai cùng Lâm Đại Sơn, ngữ khí bình tĩnh, "Bạn, ta chạm vạng tối biết đưa tới. Ngươi, một mình ngươi cầm tới sao?" Lâm Đại Sơn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ánh mắt lấp lóe, 200 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, hắn sợ Lâm Tiêu ra vẻ. "Cái này các ngươi không cần quan tâm." Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Bạc đều tại linh tuyển không gian bên trong, hắn tự nhiên có biện pháp lấy ra, chỉ là không thể làm như thế nhiều người mặt. "Nhược Đồng, Nhược Hy, các ngươi cố gắng chiếu cố Lâm Tẩu Tử cùng Quỳnh Quỳnh, ta xử lý xong chuyện liền trở lại tiếp các ngươi." Lâm Tiêu đối Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy nói. Phu quân yên tâm, chúng ta biết chiếu cố tốt Lâm Tẩu Tử cùng Quỳnh Quỳnh. Nhan Nhược Đồng gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Nhan Nhược Hi ôm thật chặt Lâm Tiêu cánh tay, làm nũng nói, phu quân, cái kia Vương Bảo Sơn đần độn, còn chảy nước miếng, ngươi nhưng nhất định phải nhanh lên trở về a. Lâm Tiêu nhéo nhéo Nhan Nhược Hi khuôn mặt, cười nói, yên tâm, không ai có thể khi dễ các ngươi. Nói xong, hắn trở mình lên ngựa, đối Lâm Tẩu Tử nói ra, chờ ta. Báo đen tê minh một tiếng, chở Lâm Tiêu nhanh chóng đi, lưu lại một đám tâm tư dị biệt thôn dân. Nương, hắn thật có thể xuất ra 200 lượng mà sao? Lâm Đại Sơn vẫn còn có chút không tin. Vương Hồng Mai con mắt đi lòng vòng, nói ra, mặc kệ nó. Dù sao ngày mai lúc này, Vương lão gia ra 100 lượng, chúng ta liền đem cái này nha đầu chết tiệt kia gả đi. Đến lúc đó, ai còn quản hắn Lâm Tiêu? Đúng đúng đúng. Lý Thúy Liên liên tục gật đầu, chúng ta ngày mai phải đem mấy cái này nữ nhân giám sát chặt chẽ điểm, đừng để các nàng chạy. Lâm Tẩu Tử cúi đầu, yên lặng cầu nguyện Lâm Tiêu có thể bình an trở về. Lâm Tiêu cơi báo đen, thẳng đến Vương Phú Quý nhà. Hắn lo lắng Vương Phú Quý lão giả kia biết thừa dịp hắn không tại, đối Lâm Tẩu Tử ra tay. Vương Phú Quý nhà lớn nhà ngói trong thôn phá lệ dễ thấy, đại viện tường cao, xem xét chính là nhà có tiền khí phái. Cái gì người? Cổng hộ viện nhìn thấy một con ngựa ô chạy như bay đến, lớn tiếng ôi khiển trách. Lâm Tiêu không thèm để ý, trực tiếp giục ngựa xông vào biệt tử. Vương Phú Quý đang ngồi ở trong viện nhàn nhã uống trà, bị bất thình lình động tĩnh giật nảy mình, trong tay bắt trà kém chút bay ra ngoài. "Dừng! Lâm Tiêu, ngươi đến làm cái gì?" Vương Phú Quý đứng người lên, thanh âm có chút phát run. Lâm Tiêu tung người xuống ngựa, báo đen cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Mao Cầu thì bay đến tường viện bên trên, giám thị lấy trong viện nhất cử nhất động. "Đến cảnh cáo ngươi." Lâm Tiêu đi đến Vương Phú Quý trước mặt, ánh mắt băng lãnh, "Tại ta trở về trước đó, đừng đánh Lâm Tẩu tự chủ ý." Vương Phú Quý cố giả bộ trấn định, hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ở ta Vương Phú Quý trước mặt phách lối?" Lâm Tiêu lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp từ phía sau lấy ra 10 thạch cường cung. "Siêu." Một tiếng bắn ra, chính giữa trong viện một khối thạch ma. Chỉ nghe lộng xoạt một tiếng, thạch ma bị mũi tên xuyên thấu, mũi tên thật sâu ôm tiến trong viên đá, cán tên còn tại ong ong rung động. Cả viện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị một tiếng này sợ ngây người, đây chính là tảng đá a. Lại bị một tiếng bắn thủng. Cái này cỡ nào lớn khí lực? Vương Phú Quý càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Nghe nói ác hổ lĩnh sơn phỉ rất lợi hại. Lâm Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí, bọn hắn đều đã chết, chết tại ta dưới tên. Vương Phú Quý mồ hôi lạnh trên trán bám một cái liền chảy xuống. Ngươi nói bậy. Vương Phú Quý lắp bắp nói, ác hổ lĩnh trên trăm người, một mình ngươi thế nào khả năng? Lâm Tiêu không chờ hắn nói xong, lại là một tiên bắn ra. Lần này, mũi tên trực tiếp bắn tại Vương Phú Quý bên chân, cán tên cắm sâu vào gạch, cách hắn mũi chân chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Vương Phú Quý dọa đến má ơi một tiếng, kém chút không có tệ ra quần. Tin hay không, tùy ngươi. Lâm Tiêu thu hồi cùng, quay người cưỡi trên báo đen, nhớ kỹ ta nói, đừng núp nhích Lâm Tẩu tử, nếu không, ngươi lại so với sơn phỉ chết được thảm hại hơn. Lâm Tiêu cưỡi báo đen nên ngang rời đi, lưu lại một đám chưa tỉnh hồn vương gia nhân. Trước khi đi, Lâm Tiêu cho Mao Cầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mao Cầu ngầm hiểu, lưu lại giám thị vương gia, một khi có đảm nhiệm Hà Phong thổi cổ động, lập tức hướng Lâm Tiêu báo cáo. Vương Phú Quý nhìn xem Lâm Tiêu đi xa bóng lưng, ngồi liệt trên mặt đất, nửa ngày không có trở lại nhìn xem. Cha, tiểu tử kia quá phách lối. Vương Căn tức giận nói, ta cái này dẫn người đi giáo huấn một chút hắn. Ngậm miệng. Vương Phú Quý nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi không thấy được cái kia một tiếng sao? Kia là người có thể bắn ra tới sao? Vương Căn rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Cha, hắn nói ác hổ lĩnh sơn phỉ đều bị hắn giết, chuyện này ngài tin sao? Vương Căn nhỏ giọng hỏi. Vương Phú Quý ánh mắt lấp lóe, trầm tư một lát, đối một cái gia đình nói ra, lão hoàng, ngươi mang mấy người đi ác hổ lĩnh nhìn xem, tìm kiếm hư thực. Lão hoàng lên tiếng, mang theo mấy cái gia đình vội vàng rời đi. Cha, kia Lâm Tẩu tử chúng ta còn muốn hay không? Vương Căn lại hỏi. Vương Phú Quý trong mắt lóe lên một tia âm tàn, muốn. Đương nhiên muốn. Ngày mai tiểu tử kia nếu là không bỏ ra nổi 200 lượng bạc, Lâm Tẩu tử chính là chúng ta. Nhưng nếu là hắn thật lấy ra đây, Vương Căn vẫn còn có chút lo lắng. Thử, lấy ra lại ra sao? Vương Phú Quý cười lạnh một tiếng, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Chỉ cần ta chuẩn bị tốt nha môn người, hắn một cái nông thôn tiểu tử, còn có thể lật trời hay sao? Vương Bảo Sơn ở một bên chảy nước bọn, cười khúc khích, hắc hắc. Ta muốn cô vợ trẻ. Ta muốn cô vợ trẻ. Đúng đúng đúng, Bảo Sơn oan, cha cho ngươi cưới cái xinh đẹp cô vợ trẻ. Vương Phú Quý vô nhi tử bà bay, cười đến một mặt hèn mọn, bất quá, phải đợi cha chơi trước đủ lại nói. Trong viện vang lên một trận làm cho người buồn nôn tiếng cười. Mao Cầu đứng tại đầu tường, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt lóe lên một tia chán ghét, lặng yên không một tiếng động bay mất. Chương 49, Vương Phú Quý đi tiểu, 1/3, chương 49, Vương Phú Quý đi tiểu, 1/3, Lâm Tiêu đứng tại ngoài thôn trong rừng cây, móc ra linh tuyển không gian bên trong bạc. 200 lượng bạc, đối phổ thông thôn dân tới nói là thiên văn số tự, đối với hiện tại Lâm Tiêu lại tính không được cái gì. Hắn đem bạc chia mấy bao, cất vào phía sau túi, miễn cho quá mức rêu rao. Chuẩn bị kỹ càng bạc, Lâm Tiêu cưỡi lên báo đen, hướng Lâm Tẩu tử nhà mẹ đẻ đi đến. Lâm Tẩu tử nhà mẹ đẻ, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Cái này nha đầu chết tiệt kia, còn tưởng rằng mình nhiều đáng tiền đâu. Lý Thúy Liên chuyển đến một tấm ghế đầu, ngồi tại Lâm Tẩu tử trước mặt, chỉ về phía nàng cái mũi mắng, tiểu tử kia nói cho 200 lượng, ngươi thật đúng là tin a. Lâm Tẩu tử cúi đầu không nói lời nào, tay lại nắm thật chặt quỳnh quỳnh. Không nói lời nào đúng không? Giả câm đúng không? Lý Thúy Liên làm tầm trọng thêm, ngươi kia phanh phu nếu là thật có thể xuất ra 200 lượng, ta Lý Thúy Liên dựng ngược uống nước tiểu. Tẩu tử, đừng nói như vậy. Lâm Tẩu tử nhỏ giọng giải thích. Khác tẩu tử trưởng tẩu tử ngắn gọi ta. Lý Thúy Liên cười lạnh, ngươi cái sao thai họa, đến Lưu gia không có mấy ngày liền đem trượng phu khắc chết rồi, hiện tại lại cấu kết lại kia Lâm Tiêu, cũng không nhìn một chút mình cái gì đức hạnh. Vương Hồng Mai đứng ở một bên bưng trà, ánh mắt lạnh lùng, ngươi muốn chân thức cùng nhau, liền ngoan ngoãn gả đi Vương gia, tốt xấu là cái địa chủ, ăn ngon uống say. Kia Lâm Tiêu tính cái gì đồ vật? Nghèo đến đinh đường vàng. Nương. Lâm Đậu Tử trong mắt nổi lên lệ quang. Gọi cái gì gọi? Vương Hồng Mai gắt một cái, cha ngươi chết sớm, năm đó nếu không phải ta lôi kéo ngươi lớn lên, ngươi sớm chết đói. Hiện tại có chuyện tốt không biết cảm ơn, định đổ hết thai vạ lên đầu ta à? Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy ngồi ở một bên, liếc nhau, trong mắt đều là phẫn nộ. Những người này quá phận. Nhan Nhược Hy cắn răng, chịu đựng chờ phu quân tới. Nhan Nhược Đồng hạ giọng. Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Đến rồi. Nhan Nhược Hy nhãn tỉnh sáng lên. Lâm Đại Sơn thăm dò nhìn lại, chỉ gặp Lâm Tiêu cưỡi báo đen chậm rãi đến, phía sau còn mang theo hai cái đại bao phục. Thật tới. Lâm Đại Sơn trong mắt lóe lên một tia tham lam. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đem túi đặt lên bàn, cởi dây, ngân quang lóng lánh nén bạc ánh vào đám người tầm mắt. 200 lượng bạc, một lượng không ít. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Trong viện trong nháy mắt yên tĩnh ý mắng. Lâm Đại Sơn trừng to mắt, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Lý Thúy Liên cùng Vương Hồng Mai ngây ra như phỗng, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang. Thật sự là 200 lượng. Lâm Đại Sơn đưa tay muốn sờ bạc, lại bị Lâm Tiêu ngăn lại. Đầu tiên nói trước, tiền này cho Lâm Đậu Tử cùng Quỳnh Quỳnh liền thuộc về ta, các ngươi sau này đừng đến dây dưa. Lâm Đại Sơn lấy lại tinh thần, trên mặt mang lên định mặt cười, đúng vậy đúng vậy. Dừng hiên tế. Sau này ngươi chính là chúng ta Lâm gia con rể. Nương, ngươi xem một chút, ta liền nói Lâm Tiêu ca là cái có bản lĩnh. Lâm Tẩu Tử trong mắt rưng rưng, tràn đầy cảm kích. Lâm Tiêu đi đến Lâm Tẩu Tử bên người, nhẹ nhàng vô vô vai của nàng, đừng sợ, sau này có ta ở đây. Con rể tốt ta. Thật sự là con rể tốt. Vương Hồng Mai cười đến không ngậm miệng được, tới, ngồi xuống uống một ngụm trà. Lý Thúy Liên cũng tiến lên trước, như thế bạc hơn, ngươi là đánh cướp huyện thái gia phủ sao? Ha ha ha. Lâm Tiêu nhíu mày, những này kẻ định hót chuyển biến đến cũng quá nhanh. Bạc ta mang đến, người ta cũng muốn mang đi. Lâm Tiêu đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Vương Hồng Mai đột nhiên gọi lại Lâm Tiêu, nhãn châu xoay động, con rể à, chúng ta còn không có thương lượng lễ hỏi chuyện đâu. Lâm Tiêu nhíu mày, không phải đã nói 200 lượng sao? Kia là xính lễ. Vương Hồng Mai cười tủm tỉm nói, lễ hỏi còn không có tính đâu. Nữ nhi của ta như thế xinh đẹp, lại biết công việc còn già, 200 lượng sao đủ a? Lâm Đại Sơn cũng đi theo phụ họa, đúng. Con rể, ngươi cũng biết, chúng ta Lâm gia trong thôn cũng là người có mặt mũi nhà, cái này gả nữ nhi thế nào cũng phải nợ mày nợ mặt ta. Ít nhất phải lại thêm 100 lượng. Lý Thúy Liên một mặt tham lam. Lâm Tẩu Tử sắc mặt trắng bệnh, mẹ, các ngươi đã nói xong 200 lượng a? Ngậm miệng. Vương Hồng Mai nghiêm nghị quát, người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ chớ xen mồm. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh xuống, Vương Hồng Mai, ngươi đừng quá mức. Ta quá phận. Vương Hồng Mai cười nhạo, ngươi cưới nữ nhi của ta yếu điểm lễ hỏi thế nào rồi? Không vui. Không vui cũng đừng cưới. Lâm Đại Sơn gặp Lâm Tiêu sắc mặt không tốt, tranh thủ thời gian hòa giải, con rể đừng nóng giận, chúng ta thương lượng đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn xem bọn hắn tham lam sắc mặt, lên cơn giận dữ. Nhược Đồng, Nhược Hy, mang Lâm Tẩu Tử cùng Quỳnh Quỳnh đi, chúng ta về nhà. Vâng, phu quân. Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy đứng người lên. Dừng lại. Vương Hồng Mai một phát bắt được Lâm Tẩu Tử cánh tay, bạc không đủ, người không thể đi. Đồng thời, Vương Phú Quý nhà. Cha, kia Lâm Tẩu Tử dáng dấp thật thủy linh, nếu có thể cưới trở về, Bảo Sơn ca thật có phúc. Vương Căn một mặt hèn mọi người, bất quá, đôi kia song bảo thai tỷ bội cũng không tệ, nếu không, ngươi muốn làm cái gì? Vương Phú Quý trừng nhi tử một chút. Hắc hắc, cha, đôi kia song bảo thai dáng dấp thật là duyên dáng, nếu có thể làm ra cho ta làm tiểu thiếp, thật là tốt biết bao à. Vương Căn xoa xoa tay, trong mắt lóe ra dâm tà quan mang. Vương Phú Quý nhãn tỉnh sáng lên, chủ ý này không tệ. Chờ bắt lại Lâm Tẩu Tử, lại nghĩ biện pháp đem đôi kia song bảo thai cũng làm đến. Cha anh minh. Vương Căn nuốt mông ngựa. Vương Bảo Sơn ở một bên chảy nước bọt, cười khúc khích, ta muốn cô vợ trẻ. Ta muốn cô vợ trẻ. Bảo Sơn ngoan, cha cho ngươi cưới cái xinh đẹp cô vợ trẻ. Vương Phú Quý vỗ đại nhi tử bà bay, cười đến một mặt đắc ý. Đang lúc phụ tử ba người mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai lúc, cửa sân bị đẩy ra, lão hoàng mang theo mấy cái gia đình lão đảo chạy vào. Lao ra, lao ra. Lão hoàng sắc mặt trắng bệnh, thanh âm phát run, ác hổ lĩnh, thế nào rồi? Vương Phú Quý nhíu mày, nói rõ một chút. Lão hoàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, lao ra, ác hổ lĩnh, toàn bộ xong. Cái gì? Vương Phú Quý cùng Vương Căn đồng thời kinh hô. Chúng ta vừa tới chân núi, liền thấy mấy cái thôn dân dơ lên thi thể xuống núi. Lão hoàng âm thanh run rẩy, bọn hắn nói ác hổ lính sơn phỉ chết hết, không còn một ngống. Không có khả năng. Vương Căn trừng to mắt, ác hổ lính trên trăm người, thế nào khả năng chết hết? Là thật. Lão hoàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chúng ta lên núi xem xét, toàn bộ sơn trại thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là thi thể, có bị tiễn bắn thủng huyết hầu, có bị tiễn bắn thủng con mắt, còn có. Đủ rồi. Vương Phú Quý sắc mặt trắng bệnh, đánh gậy lão hoàng, ngươi xác định là chúng tên? Thiên chân vạn sát. Lão hoàng gật đầu như dã tỏi, mỗi bộ thi thể trên thân đều có chúng tên, mà lại đều là một tiễn mất mạng. Vương Phú Quý nhớ tới Lâm Tiêu mũi tên kia bắn thủng thạch ma chẳng cảnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo lưng. Lao ra, các thôn dân đều nói là Lâm Tiêu làm. Lão hoàng tiếp tục nói, bọn hắn nói Lâm Tiêu một người mang theo một con ngựa ô cùng một con đường, giết sạch gác hổ lĩnh tất cả sơn phỉ. Một người. Vương Căn không thể tin được, thế nào khả năng? Là thật. Lão hoàng khẳng định nói, chúng ta ở trên núi còn chứng kiến nhị đương gia Triệu Khôn thi thể, ngực cắm một mũi tên, chết không nhắm mắt. Vương Phú Quý chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Hắn cuối cùng tin tưởng Lâm Tiêu nói, ác hổ lĩnh sơn phỉ thật đều chết tại hắn dưới tên. Lao ra, kia Lâm Tiêu không phải người bình thường a. Lão hoàng thanh âm phát run, có thể một người giết sạch ác hổ lĩnh tất cả sơn phỉ, cái này, đây quả thực là thần tiên hạ phàm a. Vương Phú Quý trong đầu hiện lên Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng cùng chi kia bắn thủng thạch ma tiễn, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều bạt tới. Song song, Vương Phú Quý đặt mông ngồi dưới đất, chúng ta đắc tội như thế tên sát tinh, làm sao đây? Cha, kia Lâm Tiêu thật có như thế lợi hại. Vương Căn còn có chút không tin. Ngươi không thấy được cái kia một tiễn sao? Vương Phú Quý gầm thét, kia thạch ma bị bắn thủng. Thạch ma a, đây chính là tảng đã làm. Vương Căn lúc này mới trở lại nhìn xem, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Lao ra, chúng ta nên làm sao đây? Lao hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Phú Quý nhãn châu xoay động, đột nhiên đứng người lên, chuẩn bị lễ. Lập tức chuẩn bị lễ. Tốt nhất thịt heo, gà vịt cá, còn có bạc, đều chuẩn bị bắt đầu. Cha, ngươi đây là đi cho Lâm Tiêu bồi tội. Vương Phú Quý cắn răng nói, đây chính là có thể một người diệt ác hổ lĩnh sát tinh a. Đắc tội không nổi, đắc tội không nổi a. Thế nhưng là cha, kia Lâm tẩu tử. Đừng nói nữa. Vương Phú Quý trừng Vương Căn một chút, cái gì Lâm tẩu tử, cái gì song bảo thai, cũng đừng nghĩ. Chọc giận Lâm Tiêu, chúng ta cả nhà đều phải chết. Vương Bảo Sơn còn tại cười ngây ngô, ta muốn cô vợ trẻ. Ta muốn cô vợ trẻ. Ngậm miệng. Vương Phú Quý một bàn tay đập vào Vương Bảo Sơn trên đầu, cái gì cô vợ trẻ, muốn chết ta. Vương Bảo Sơn bị đánh ngộng, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem phụ thân. Lao Hoàng, nhanh đi chuẩn bị lễ vật. Vương Phú Quý thúc giục nói, càng nhanh càng tốt. Vâng, lao ra. Lao Hoàng đội vàng đi an bài. Vương Phú Quý ngồi trên ghế, hai tay không ngừng run rẩy. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia nhìn phổ phổ thông thông Lâm Tiêu, vậy mà như thế kinh khủng. Cha, kia Lâm Tiêu thật có như vậy đáng sợ sao? Vương Căn vẫn còn có chút không tin. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Vương Phú Quý giận mắng, ác hổ lĩnh những cái kia sơn phỉ, ngay cả quan phủ đều bắt bọn hắn không có cách, Lâm Tiêu một người liền diệt bọn hắn. Ngươi nói có đáng sợ hay không? Vương Căn lúc này mới triệt để hiểu được, sắc mặt trắng bệnh, kia. Vậy chúng ta nhanh đi bồi tội đi. Đúng, bồi tội. Vương Phú Quý đứng người lên, lão hoàng, lễ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, lao ra. Lão hoàng mang theo mấy cái gia đình, dơ lên mấy dương lớn lễ vật đi đến. Đi, đi Lâm Tiêu nhà bồi tội. Vương Phú Quý vung tay lên, mang theo nhi tử cùng gia đình, quy mô lớn hướng Lâm Tiêu nhà đi đến. Trên đường đi, Vương Phú Quý thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn càng không ngừng đang nghĩ nên như thế nào hướng Lâm Tiêu bồi tội, tài năng bảo trụ mình cùng người nhà tính mệnh. Cha, ngươi nói Lâm Tiêu sẽ giết hay không chúng ta? Vương Căn nhỏ giọng hỏi. Ngậm miệng. Vương Phú Quý thấp giọng quát nói, chỉ cần chúng ta thái độ thành khẩn, Lâm Tiêu hẳn là sẽ không đổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là, đừng nói nữa. Vương Phú Quý đánh gãy nhi tử, hiện tại đi tìm Lâm Tiêu, ngươi cho ta thành thành thật thật, một câu đều đừng nói. Vương Căn không còn dám lên tiếng, túi đầu đi theo phụ thân phía sau. Chương 50, trận tròn mắt, 1/2, chương 50, trận tròn mắt, 1/2, bung nặng ra. Lâm Tiêu nhìn thấy Vương Hồng Mai nắm lấy Lâm Tẩu Tử cánh tay, ánh mắt lạnh lẽo. Vương Hồng Mai giật nảy mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, bĩu môi cười một tiếng, bung ra. Đây là ta sinh nữ nhi, ta không bắt nàng bắt ai. Lâm Tiêu vừa muốn tiến lên, Lâm Tẩu Tử lại tránh thoát, trốn đến Lâm Tiêu phía sau. Nương, ngài đừng như vậy. Lâm Tẩu Tử thanh âm phát run, nói xong 200 lượng, hiện tại lại tăng giá, không thích hợp. Ngươi hiểu cái gì? Vương Hồng Mai giận dữ, đưa tay liền muốn đánh, bị Lâm Tiêu một thanh ngăn lại. Vương Hồng Mai tức giận đến xanh mặt, nha đầu chết tiệt kia, hiện tại có người làm chỗ dựa liền không nhận mẹ đúng không? Lâm Đại Sơn cũng tới trước, Lâm Tiêu, đừng quá mức. Muội muội ta gả cho ngươi, muốn thêm điểm lễ hỏi thế nào rồi? Lâm Tẩu Tử trong mắt rưng rưng, ca, các ngươi lòng quá tham. Ngậm miệng. Lâm Đại Sơn nghiêm nghị ôi khiển trách. Lâm Tiêu nhìn xem nhà này người, trong lòng một trận buồn nôn. Loại này kẻ lính hót, thấy một lần tiền mắt mở thân thích, thật sự là đủ. Lâm Tẩu Tử, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Lâm Tiêu mở miệng. Muốn đi. Vương Hồng Mai ngăn ở cổng, không cho 300 lượng, mơ tưởng dẫn người đi. Lý Thúy Liên cũng đi theo ồn ào, đúng. 300 lượng. Thiếu một hai đều không được. Nếu là không cho, chúng ta liền để nàng gả cho Vương Lão Gia Nhi từ nốc. Đúng, không thêm tiền liền để nàng gả cho Vương Lão Gia Nhi từ nốc. Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ai tới? Lâm Đại Sơn thăm dò nhìn ra phía ngoài. Chỉ gặp một đám người quy mô lớn đi đến, cầm đầu chính là Vương Phú Quý, phía sau đi theo Vương Căn cùng một đám gia đình, còn dơ lên mấy ngụm dương lớn. Là Vương Lão Gia đến rồi. Lý Thúy Liên hưng phấn kêu lên. Vương Hồng Mai vội vàng chỉnh lý quần áo, trên mặt mang lên định nọ tiểu dung, nhanh, đem trà rót, Vương Lão Gia đến rồi. Lâm Đại Sơn cũng tranh thủ thời gian đi ra ngoài nên đón, Vương Lão Gia, ngài đã tới. Mau mời tiến. Vương Hồng Mai nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy đắc ý, Lâm Tiêu, ngươi xong. Vương Lão Gia đích thân đến, nhìn ngươi thế nào xử lý. Lâm Tiêu mặt không biểu tình. Vương Phú Quý một đoàn người tiến vào biệt tử. Vương Hồng Mai, Lâm Đại Sơn, Lý Thúy Liên tranh thủ thời gian hơi đi tới, từng cái cười đến so hoa cúc còn sáng lạ. Vương Lão Gia, ngài đến rất đúng lúc a. Vương Hồng Mai định ngọt nói, cái này Lâm Tiêu cứng rắn muốn cướp ta nữa nhi, ngài có thể chiếm được làm chủ cho chúng ta a. Lâm Đại Sơn cũng liền gật đầu liên tục, đúng vậy a, Vương Lão Gia, tiểu tử này quá phách lối. Nhưng mà Vương Phú Quý căn bản không nhìn bọn hắn một chút, đi thẳng tới Lâm Tiêu trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống. Lâm Gia tha mạng a. Vương Phú Quý một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm Lâm Gia, cầu Lâm Gia đại nhân đại lượng, tha tiểu nhân mạng chó đi. Trong viện trong nháy mắt thiên tĩnh. Vương Hồng Mai, Lâm Đại Sơn, Lý Thúy Liên tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Vương Căn cũng quỳ theo xuống dưới, Lâm Gia tha mạng. Chúng ta không dám. Những cái kia nhất cái Dương gia đình cũng nhao nhao quỳ xuống đất, Lâm Gia tha mạng. Bất tình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Địa chủ Vương Phú Quý, ngày bình thường bên vang đắc ý, trong thôn đi ngang, ai gặp không phải túi đầu túi người. Hiện tại thế mà quỳ gối Lâm Tiêu trước mặt, còn gọi hắn Lâm Gia. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy liếc nhau, kém chút cười ra tiếng. Lâm Tẩu Tử cũng kinh ngạc nhìn xem, không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, nhìn xem Vương Phú Quý, ngươi đây là làm cái gì? Lâm Gia biết rõ còn cố hỏi. Vương Phú Quý đầu cũng không dám ngẩng lên, tiểu nhân có mắt không trọng, không biết Lâm Gia thần uy, dám mạo phạm Lâm Gia, tội đáng chết vạn lần. Lâm Đại Sơn mắt tròn váng, Vương Lão Gia, ngài đây là? đây là thế nào rồi? Vương Hồng Mai cùng Lý Thúy Liên cũng ngậm. Vương Phú Quý lúc này mới ngẩng đầu, lườm Lâm Đại Sơn một chút, cười lạnh nói, Lâm Đại Sơn, ngươi biết Lâm gia là ai chăng? Ngươi dám đắc tội hắn, thật là xuống án. Lâm Đại Sơn sững sờ, dừng. Lâm Tiêu, hắn không phải liền là cái tiểu tử nghèo sao? Tiểu tử nghèo? Vương Phú Quý cười nhạo một tiếng, hắn nhưng là một người diệt toàn bộ ác hổ lĩnh thần nhân. Cái gì? Lâm Đại Sơn, Vương Hồng Mai, Lý Thúy Liên cùng kêu lên kinh hô, thanh âm đều dạng thẳng chân. Ác hổ lĩnh, đây chính là phương biên trăm dặm hung tàn nhất sơn phỉ ổ. Quan phủ nhiều lần vây quét đều không thành công. Lâm Tiêu một người liền diệt. Cái này so thoại bản còn không hợp thói thường a. Vương Phú Quý trong mắt tràn đầy sợ hãi, ta phái người đi ác hổ lĩnh điều tra, toàn bộ sơn trại thi hoành khắp nơi, tất cả đều là bị tiên bắn chết. Mỗi bộ thi thể trên thân đều cắm tiễn, đều là một tiễn mất mạng. Cái này, Lâm Đại Sơn sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, đúng quần ẩn có chút ướt át. Vương Hồng Mai cùng Lý Thúy Liên càng là dọa đến nói không ra lời, nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái quái vật, thân thể run rẩy đồng dạng run rẩy không ngừng. Vương Phú Quý lại chuyển hướng Lâm Tiêu, run giọng nói, "Lâm gia, tiểu nhân biết sai rồi, cố ý chuẩn bị chút lễ mọn, cầu Lâm gia vui vẻ nhận." Nói, hắn để gia đình mở ra cái dương. Chỉ gặp trong dương, nén bạc đống đến tràn đầy, còn có các loại tơ lụa, châu áo đồ trang sức, kém chút lóe mù ánh mắt của mọi người. Những vật này, tiểu nhân hiếu kính Lâm gia. Vương Phú Quý định mà nói, còn có heo dê thịt bò, đều đưa đến Lâm gia trong nhà. Vương Hồng Mai nhìn xem những bảo bối này, trợn cả mắt lên, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Như thế nhiều tài bảo, so với nàng làm mộng mộng gặp đều nhiều. Lâm Đại Sơn cũng nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên tham lam, nhưng rất nhanh lại bị sợ hãi thay thế. Lâm Tiêu mở miệng, "Đứng lên đi, ta không rảnh thu thập các ngươi." Vương Phú Quý như được đại xá, vội vàng đứng người lên, cũng không dám ngẩng đầu, vẫn như cũ cung cung kính kính đứng đấy. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía Lâm Đại Sơn một nhà, thấy rõ ràng chưa? Đây chính là các ngươi trong mắt U0027 Vương lão gia U0027. Lâm Đại Sơn, Vương Hồng Mai, Lý Thúy Liên hai mặt nhìn nhau, giống ba con bị đạp cái đuôi chim cút, một câu đều nói không nên lời. "Lâm tẩu tử, thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà." Lâm Tiêu mở miệng. Lâm tẩu tử gật gật đầu, đi theo Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy chuẩn bị rời đi. Vương Hồng Mai thấy thế, mau tới trước, kéo lại Lâm tẩu tử tay, trở mặt so lật sách còn nhanh, "Con gái tốt ta, ngươi thế nào có thể đi đâu? Nương vẫn chờ ngươi chiếu cố đâu." Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, buông ra. Vương Hồng Mai bị dọa đến vội vàng buông tay, chê cười nói, "Con rể đừng hiểu lầm, ta đây là không nỡ nữa nhi à." Lâm Đại Sơn cũng tranh thủ thời gian phụ họa, "Đúng vậy à, hiền tế, chúng ta đều là người một nhà, có lời gì hảo hảo nói." Lâm Tiêu cười, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng, không tiếp tục để ý bọn hắn, mang theo Lâm tẩu tử, Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Quỳnh Quỳnh rời đi. Vương Phú Quý vội vàng đuổi theo, tự mình áp lấy cái dương, đi theo Lâm Tiêu phía sau, kia tư thái, so nhi tử còn hiếu thuận. Nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, Vương Hồng Mai, Lâm Đại Sơn, Lý Thúy Liên mặt xám như tro, ngồi liệt trên mặt đất. Lâm Đại Sơn cười khổ một tiếng, "Xong, 200 lượng không có." Vương Hồng Mai đột nhiên hét dầm lên, "Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi nhất định phải muốn thêm tiền, chúng ta hiện tại liền có 200 lượng." Lý Thúy Liên cũng bắt đầu đoán trách, "Đúng vậy a, đại ca, ngươi lòng quá tham." Trong viện, ba người lẫn lộn cùng nhau, giống ba con đấu bại gà trống. Mà lúc này Lâm Tiêu, chính cơi báo đen, mang theo Lâm tẩu tử, Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Quỳnh Quỳnh, tại Vương Phú Quý chen trúc dưới, chậm rãi rời đi nơi này. "Lâm tẩu tử, khắc khổ sở, sau này có ta ở đây." Lâm Tiêu nhẹ giọng an ủi. Lâm tẩu tử ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu một chút, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng không muốn xa rời, "Ừm, ta đã biết." "Lâm Tiêu ca." Chương 51, về thôn, 1/3, chương 51, về thôn, 1/3, Lâm Tiêu một đoàn người chậm rãi đi tại về thôn trên đường, báo đen chở Lâm tẩu tử cùng Quỳnh Quỳnh, Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy đi theo một bên, Vương Phú Quý thì mang theo gia đình dơ lên cái dương theo sát hắn sau, tràn diện có chút hùng vĩ. "Lâm gia, những vật này đều là tiểu nhân hiếu kính ngài, ngài tuyệt đối đừng ghét bỏ a." Vương Phú Quý đầu đầy mồ hôi, cũng không dám chậm trễ chút nào, một đường chạy chậm đến đi theo Lâm Tiêu phía sau. Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại, "Thả ta cửa nhà là được." "Vâng vâng vâng." Vương Phú Quý liên tục gật đầu, sợ chọc giận vị này thân nhân. Lâm Đậu Tử ngồi tại báo đen trên lưng, trong ngực ôm Quỳnh Quỳnh, tâm tình phức tạp. Nàng bụng trộm quay đầu mắt nhìn Vương Phú Quý kiên định nọt dáng vẻ, lại nhìn xem Lâm Tiêu thẳng tắp bóng lưng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. "Mẫu thân, Lâm thúc thúc thật là lợi hại." Quỳnh Quỳnh cờ dại nói, ngón tay nhỏ lấy phía trước Lâm Tiêu. Lâm Đậu Tử nhẹ nhàng nuốt ve nữ nhi tóc, ôn nhu nói, "Đúng vậy à, Lâm thúc thúc rất lợi hại." Nhan Nhược Hy tiến đến Lâm Đậu Tử bên người, nhỏ giọng nói, "Lâm Đậu Tử, ngươi nhìn kia Vương Phú Quý, mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý, hiện tại giống con chó đồng dạng." "Nhược Hy." Nhan Nhược Đồng nhẹ giọng ôi khiển trách, khác như thế nói chuyện, có cái gì không đúng? Nhan Nhược Hy bĩu môi, hắn muốn chính là mắt chó coi thường người khác đồ vật. Lâm Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, "Tốt, đừng nói nữa, nhanh đến thôn." Xa xa nhìn lại, Thanh Sơn thôn hình dáng đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mấy cái tại cửa thôn lao động thôn dân nhìn thấy Lâm Tiêu một đoàn người, lập tức sợ ngây người. "Cái đó là Tiêu ca?" "Hắn phía sau những người kia là ai? Đây không phải là Vương Phú Quý sao? Hắn thế nào đi theo Tiêu ca phía sau?" Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, có người thậm chí thả ra trong tay nông cụ, rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Lâm Tiêu mang theo một đoàn người tiến vào thôn, lập tức đưa tới manh động. Các thôn dân nhao nhao từ trong nhà chạy đến, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Tiêu ca trở về, kia là Vương Phú Quý. Hắn thế nào như cái người hầu đồng dạng đi theo Tiêu ca phía sau? Nhìn những cái kia cái dương, thật lớn a. Bên trong được là cái gì? Lâm Tiêu mỉm cười, đối vây quanh các thôn dân nói, mọi người khác vây quanh, những vật này là Vương Phú Quý tặng.
Cái gì?
Các thôn dân lên tiếng kinh hô, không thể tin vào tai của mình. Vương Phú Quý tặng đồ cho Lâm Tiêu. Cái kia bên vang đắc ý, không coi ai ra gì địa chủ Vương Phú Quý.
Vương Phú Quý nghe được Lâm Tiêu, liền vội vàng gật đầu cúi người, vâng vâng vâng, đây đều là tiểu nhân hiếu kính Lâm gia.
Lâm gia? Các thôn dân càng thêm chấn kinh, hai mặt nhìn nhau.
Lúc này, thôn trưởng Lý Đức Toàn chen qua đám người, đi vào Lâm Tiêu trước mặt, "Tiêu ca, ngươi trở về."
"Đây là..."
Lâm Tiêu cười giải thích, "Thôn trưởng, những vật này là Vương Phú Quý tặng, ta dự định đêm nay tổ chức một trận đống lửa tiệc tối, cảm tạ mọi người lần trước hỗ trợ."
"Đống lửa tiệc tối?"
Lý Đức Toàn sững sờ.
"Đúng, ngay tại trong thôn trên đất trống, mời toàn bộ thôn nhân đều tới tham gia."
Lâm Tiêu nói, "Có thịt có rượu, bao no."
Lời này vừa ra, các thôn dân lập tức xôn xao.
"Thật sao?
Có thịt ăn,
còn có uống rượu?
Quá tốt rồi.
Hai tử nhà ta đã lâu lắm không ăn thịt."
Lý Đức Toàn nhìn xem Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Tiêu ca, ngươi cái này tâm ý, người trong thôn đều nhớ kỹ đâu."
Lâm Tiêu khoát khoát tay, "Hẳn là.
Thôn trưởng, phiền phức ngài thông báo một chút toàn bộ thôn nhân, ban đêm đúng giờ tới tham gia."
"Không có vấn đề."
Lý Đức Toàn vỗ bộ ngực cam đoan.
Lâm Tiêu gật gật đầu, mang theo Lâm Tẩu Tử, Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Quỳnh Quỳnh về nhà. Vương Phú Quý cùng gia đình nhóm thì đem cái dương đặt ở Lâm Tiêu cửa nhà.
"Lâm gia, đồ vật đều cất kỹ, tiểu nhân cáo lui."
Vương Phú Quý cung cung kính kính nói.
Lâm Tiêu phất phất tay, "Đi thôi."
Vương Phú Quý như được đại xá, mang theo bọn gia đình đội vàng rời đi, sợ chờ lâu một giây.
Nhìn xem Vương Phú Quý bóng lưng rời đi, Nhan Nhược Hy nhịn không được cười ra tiếng, "Phu quân, ngươi nhìn hắn dạng như vậy, cũng chuột thấy mèo vậy."
Lâm Tiêu cười cười, không có nhiều lời cái gì, bắt đầu an bài buổi tối đống lửa tối.
"Nhược Đồng, Nhược Hy, các ngươi đi chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, Lâm Tẩu Tử mang Quỳnh Quỳnh nghỉ ngơi một hồi, ta đi trong thôn nhìn xem sân bãi."
"Vâng, phu quân."
Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy trăm miệng một lời trả lời.
Lâm Tẩu Tử ôm Quỳnh Quỳnh, nói khẽ, "Lâm Tiêu ca, ta cũng nghĩ hỗ trợ."
Lâm Tiêu nhìn nàng một cái, cười nói, "Ngươi nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa sẽ giúp."
Lâm Tẩu Tử gật gật đầu, ôm Quỳnh Quỳnh vào phòng.
Lâm Tiêu đi vào trong thôn đất trống, nơi này bình thường là các thôn dân tụ hội địa phương, đầy đủ rộng rãi. Hắn bắt đầu quy hoạch đống lửa tiệc tối bố trí, trong lòng đã có kế hoạch.
"Tiêu ca."
Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Lâm Tiêu nhìn lại, là Tôn Minh Đức.
"Minh Đức, đến rất đúng lúc, giúp ta một việc."
Lâm Tiêu hô.
Tôn Minh Đức nở nụ cười hàm hậu cười, "Tiêu ca cứ việc phân phó.
Đi chặt chút gỗ đến, chúng ta muốn dựng cái lớn đống lửa."
"Không có vấn đề."
Tôn Minh Đức vỗ bộ ngực, quay người liền đi.
Chỉ chốc lát sau, Trương Phú An cũng nghe hỏi chạy đến, "Tiêu ca, nghe nói ngươi muốn làm đống lửa thì tối,
cần ta hỗ trợ sao?"
Lâm Tiêu gật gật đầu, "Phú Yên, ngươi giúp ta dựng mấy tấm bàn lớn, đêm nay toàn bộ thôn nhân đều muốn tới dùng cơm."
"Được rồi."
Trương Phú An hưng phấn đáp, "Ta cái này đi chuẩn bị."
Màn đêm buông xuống, Thanh Sơn thôn trung ương trên đất trống, giấy lên một đống to lớn đống lửa, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng toàn bộ thôn.
Tôn Minh Đức bổ tới gỗ đồng giống núi nhỏ, hỏa diễm liếm láp lấy củi, phát ra bùm bùm tiếng vang, tia lửa tung tóe, chiếu đỏ lên các thôn dân hưng phấn khuôn mặt. Mấy tấm bàn lớn bức cùng một chỗ, phía trên bày đầy các loại đồ ăn.
Vương Phú Quý đưa tới thịt heo, thịt dê, thịt gà, thịt cá, còn có Lâm Tiêu dùng nhân sâm đổi lấy bắp, cái gì cần có đều có.
"Hoa, thật nhiều thịt a,
còn có đùi gà.
Ta thích ăn nhất đùi gà.
Cái này thịt heo thật mập, khẳng định ăn ngon."
Bọn nhỏ vây quanh cái bàn, hưng phấn gào thét, nước bọt đều nhanh chảy xuống.
Các đại nhân cũng không nhịn được nuốt nước miếng, bao lâu chưa thấy qua như thế nhiều chất béo rồi.
"Tiểu ca, cái này
không phải là đem Vương Phú Quý nhà rời chồng a?"
Một cái thôn dân nhìn xem thức ăn trên bàn, kinh ngạc hỏi.
"Ha ha, không kém bao nhiêu đâu."
Lâm Tiêu cười nói, "Mọi người buông ra ăn, bao no,
bao no."
Các thôn dân đơn giản không thể tin vào tai của mình.
"Tiêu ca vạn tuế,
Tiêu ca thật sự là quá tốt."
Các thôn dân hoan hô lên, bầu không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào.
Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, "Ăn cơm."
Các thôn dân ùa lên, giành trước sợ sau cướp đồ ăn.
Bọn nhỏ một tay nắm lấy đùi gà, một tay cầm màn đầu, ăn đến miệng đầy chảy mỡ.
Các đại nhân cũng không đoái hoài tới hình tượng, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu.
Ăn ngon thật,
thịt này quá thơm,
đời ta cũng chưa từng ăn như thế ăn ngon cơm.
Các thôn dân một bên ăn, một bên khen không dứt miệng.
Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy vội vàng cho mọi người phân phát đồ ăn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Lâm Tẩu Tử ôm Quỳnh Quỳnh, nhìn xem cái này náo nhiệt chẳng cảnh, trong mắt cũng tràn đầy vui sướng.
"Lâm Tẩu Tử, ngươi cũng ăn a."
Nhan Nhược Hy đưa cho Lâm Tẩu Tử một cái đùi gà.
"Tạ ơn."
Lâm Tẩu Tử tiếp nhận đùi gà, nhẹ nhàng cắn một cái, hốc mắt có chút phím hồng.
"Mẫu thân, ăn ngon."
Quỳnh Quỳnh cũng gặm một khối nho nhỏ thịt gà, cười đến con mắt đều híp lại.
Lý Đức Toàn đi đến Lâm Tiêu bên người, cảm khái nói, "Tiêu ca, ngươi thật sự là thay đổi."
Lâm Tiêu cười cười, "Thôn trưởng, trước kia là ta không hiểu chuyện."
"Tốt, tốt, tốt."
Lý Đức Toàn nói liên tục ba chữ tốt. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, các thôn dân đều ăn uống no đủ, từng cái hồng quang đầy mặt, hào hứng tăng gọn.
"Tiêu ca, lại đến chút rượu."
Tôn Minh Đức giơ bát rượu, la lớn.
"Tốt,
bao no."
Lâm Tiêu cười đáp lại.
Hắn từ một cái lớn bình gốm bên trong múc ra đầy đầy một chén rượu, đưa cho Tôn Minh Đức.
"Đây là cái gì rượu?"
"Như thế hương."
Tôn Minh Đức ngửi ngửi, kinh ngạc hỏi.
"Đây là ta rượu trái cây, mọi người nếm một chút."
Lâm Tiêu nói.
"Nếm một chút,
nếm một chút."
Tôn Minh Đức không kịp chờ đợi uống một ngụm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, rượu ngon. Rượu này uống ngon thật.
Thật sao?
Ta cũng muốn nếm một chút.
Cho ta đến một bát.
Các thôn dân nhao nhao giơ chén rượu lên, tranh đoạt lấy muốn uống rượu trái cây. Lâm Tiêu cười cho mọi người rót rượu, trong lúc nhất thời, hoan thanh tiếu ngữ vang vọng toàn bộ thôn. Cơm nước no nê về sau, đống lửa thiêu đến vượng hơn.
Đến, mọi người cùng nhau khiêu vũ.
Lâm Tiêu đề nghị.
Tốt.
Các thôn dân nhao nhao hưởng ứng. Lâm Tiêu kéo Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy tay, vây quanh đống lửa nhảy lên múa. Các thôn dân cũng nhao nhao gia nhập, tay nắm, làm thành một vòng tròn lớn, vừa múa vừa hát. Vui sướng tiếng ca, theo đống lửa ken ken âm thanh, ở trong trời đêm quanh quẩn. Lâm Đầu Tử ôm Quỳnh Bình, đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn xem cái này náo nhiệt chẳng cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chương 52, say rượu sau ban đêm, 1/2, chương 52, say rượu sau ban đêm, 1/2, đống lửa tiệc tối tiếp tục đến đêm khuya, các thôn dân thỏa thích hưởng dụng mỹ thực rượu ngon, vừa múa vừa hát, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Đây là Thanh Sơn thôn nhiều năm qua náo nhiệt nhất một đêm, các thôn dân trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phản phất về tới bội thu vui sướng thời gian. Tiêu ca, đêm nay thật sự là quá sảng khoái. Tôn Minh Đức vỗ Lâm Tiêu bả vai, trên mặt đỏ bừng, hiển nhiên đã uống không ít.
Đúng vậy a, may mắn mà có Tiêu ca, hài tử nhà ta đã lâu lắm chưa ăn qua thịt.
Trương Phú An cũng lại gần, giơ bát rượu. Lâm Tiêu cười cùng bọn hắn chạm cốc, mọi người vui vẻ là được rồi, sau này chúng ta thôn thời gian biết càng ngày càng tốt.
Tiêu ca nói đúng.
Thôn trưởng Lý Đức Toàn giơ chén rượu lên, cao giọng nói, đến, mọi người lại kính Tiêu ca một bát.
Kính Tiêu ca.
Các thôn dân cùng hô lên, bầu không khí lần nữa đạt tới cao trào. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy cũng bị các thôn dân lôi kéo uống không ít rượu trái cây, hai người ngày bình thường cái nào uống qua như thế nhiều rượu, lúc này khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng có chút mê ly.
Phu quân, đầu ta choáng.
Nhan Nhược Hy tựa ở Lâm Tiêu trên vai, thanh âm mềm nu. Nhan Nhược Đồng mặc dù bình thường càng thêm trầm ổn, nhưng giờ phút này cũng là mắt say lờ đờ mông lung, đứng cũng không vững. Lâm Tiêu nhìn xem hai tỷ muội say rượu dáng vẻ, không khỏi mỉm cười. Hắn ôm hai người eo, hướng các thôn dân cáo biệt, các vị, sắc trời không còn sớm, ta trước dẫn các nàng đi về nghỉ.
Đi thôi, người trẻ tuổi.
Các thôn dân ồn ào đạo, mang trên mặt mập mờ tiêu dung. Lâm Tiêu mang theo say khướt hai tỷ muội hướng nhà đi, Lâm Tẩu Tử ôm đã ngủ Quỳnh Quỳnh đi theo phía sau. Về đến trong nhà, Lâm Tiêu đem hai tỷ muội dàn xếp trên giường. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy hơi dính gối đầu liền ngủ mất, hô hấp đều đều, ngủ nhan an tường. Lâm Tiêu nhìn xem các nàng ngủ say dáng vẻ, trong lòng một trận mềm mại. Đôi này song bảo thai hoa tỷ muội, không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, tính cách cũng mỗi người mỗi vẻ, thật sự là lên trời ban ân.
Hô.
Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác yết hầu hơi khô khát. Hắn ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm một chút nước uống. Vừa ra cửa, Lâm Tiêu liền ngây ngẩn cả người. Ánh trăng như nước vẩy vào trong viện Lâm Tẩu Tử trên thân. Nàng vừa mới tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng, chỉ mặc một kiện đơn bạc áo lót, như ẩn như hiện ở giữa, phát họa ra kia huyền chuyển đường cong. Lâm Tẩu Tử đưa lưng về phía Lâm Tiêu, đang tại vặn trên tóc giọt nước. Đơn bạc quần áo bị nước ướt nhẹp, kề sát ở trên người, hoàn mỹ thể hiện ra kia eo thon chi cùng cái mông đầy đặn. Lâm Tiêu không khỏi nuốt ngụm nước bọt, tim đập rộn lên.
Lâm Tẩu Tử.
Lâm Tẩu Tử bị giật nảy mình, xoay người lại, thấy là Lâm Tiêu, trên mặt lập tức bay lên hai đóa hồng vân.
Lâm Tiêu ca, ngươi.
Ngươi thế nào ra rồi? Lâm Tẩu Tử xoay người trong nháy mắt, Lâm Tiêu kém chút ngạt thở. Dưới ánh trăng, tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một chút ngượng ngùng, tóc còn ướt dán tại trên gương mặt, tăng thêm mấy phần vũ mị. Đơn bạc dưới quần áo, kia bộ ngực đầy đặn theo hô hấp có chút chập trùng, như ẩn như hiện phong cảnh, để Lâm Tiêu huyết mạch phun trương.
Ta có chút khát.
Lâm Tiêu khó khăn rời ánh mắt, thanh âm có chút khàn khàn.
Ta rót nước cho ngươi.
Lâm Tẩu Tử vội vàng đi hướng bằng nước, bóng lưng dáng vẻ thướt tha mềm mại. Lâm Tiêu nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng một đám lửa bốc cháy lên. Hắn đi theo, đứng tại Lâm Tẩu Tử phía sau. Lâm Tẩu Tử vừa múc một bầu nước, cũng cảm giác phía sau nóng lên, một đôi hữu lực cánh tay từ phía sau vây quanh ở nàng.
Lâm Tiêu ca.
Lâm Tẩu Tử thân thể run lên, trong tay bầu nước kém chút rơi xuống. Lâm Tiêu đầu tựa vào Lâm Tẩu Tử cổ, hít vào một hơi thật dài, kia nhàn nhạt mùi thơm để hắn say mê.
Lâm Tẩu Tử, ngươi thật là thơm.
Lâm Tẩu Tử không có dãy rủa, chỉ là thở dài thuần thuận một hơi.
Lâm Tiêu ca, ta không đáng ngươi dạng này.
Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần. Ban ngày Lâm Tiêu vì nàng trả giá 200 lượng bạc, đưa nàng từ bị ép gả cho đồ đần vận mệnh bên trong giải cứu ra. Ban đêm lại tổ chức đống lửa tiệc tối, để toàn bộ thôn nhân đều ăn uống no đủ. Nam nhân như vậy, thế nào biết coi trọng nàng cái này mang theo hải tử quả phụ.
Lâm Tiêu chậm tay chậm hướng lên di động, che ở kia sung mãn phía trên.
Lâm Tiêu ca. Lâm Đầu Tử nhẹ nhàng đẩy Lâm Tiêu tay, âm thanh run rẩy,
ta hôm nay đến cái kia.
Lâm Tiêu động tác dừng một chút.
Lâm Đầu Tử xoay người, mang trên mặt áy náy cùng ngượng ngùng,
hôm nào
lại.
Nói, nàng nhẹ nhàng vung lên trên trán ở mức phát, chậm rãi ngồi xổm người xuống.
Tê.
Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cảnh tượng trước mắt để huyết dịch của hắn sôi trào. Dưới ánh trăng, Lâm Đầu Tử tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên mang theo ngượng ngùng cùng vũ mị, trong mắt ngậm lấy thủy quang, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia mê người độ cong.
Lâm Tiêu ca, ta để báo đáp ngươi.
Đầu Tử, ngươi.
Thật lâu, Lâm Đầu Tử đứng người lên.
Nàng sửa sang lại một chút quần áo, nói khẽ, Lâm Tiêu ca, ta
đi về trước.
Nói xong, nàng cúi đầu, bước nhanh rời đi biệt tử, lưu lại Lâm Tiêu một người đứng tại dưới ánh trăng, trở về chỗ vừa rồi mỹ diệu thể nghiệm. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, về đến phòng. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy vẫn còn ngủ say, hô hấp đều đều, tựa hồ không có bị bừng tỉnh. Lâm Tiêu nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi hình tượng, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng chờ mong. Đinh, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Tiêu trong đầu vang lên. Lâm Đầu Tử độ thiện cảm tăng lên đến 35. Chúc mừng tốc chủ, Lâm Đầu Tử độ thiện cảm đạt tới 30, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, lại có thể rút thưởng. Rút thưởng. Lâm Tiêu ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống bảng bên trên, quen thuộc luân bàn xuất hiện lần nữa, các loại vật phẩm đồ án phi tốc xoay tròn. Luân bàn chậm rãi dừng lại, kim đồng hồ dừng ở một cái ngăn chứa bên trên. Chương 53, gấp 10 thể chất, 1/3, chương 53, gấp 10 thể chất, 1/3, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được gấp 5 lần thể chất năng lực thăng cấp, thể chất tăng lên đến thường nhân gấp 10. Lâm Tiêu sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Gấp 5 lần thể chất lần nữa thăng cấp. Ý vị này thể chất của hắn trực tiếp gấp bội, đạt tới thường nhân gấp 10. Một dòng nước ấm từ đan điền tuôn ra, cấp tốc chảy khắp toàn thân. Lâm Tiêu cảm giác toàn thân xương cốt, cơ bắp, kinh mạch đều đang phát sinh biến hóa vi diệu, phản phất có vô số tiểu trùng tại thể nội bò, lại ngứa lại tê dại. Một lát sau, dị dạng cảm giác biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng lực lượng. Lâm Tiêu nắm chặt lại quyền, cảm giác lực lượng tràn đầy tứ chi. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, kém chút đụng vào nóc nhà, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu lực. Lực lượng này, Lâm Tiêu nhắm mắt lại, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Lỗ tai trở nên dị thường linh mẫn, trong viện con kiến bò thanh âm đều có thể nghe thấy, cái mũi có thể nghe được mấy chục mét bên ngoài hương hoa, con mắt trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ vật thể hình dáng. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là, thể nội phảng phất có không dùng hết lực lượng, trước đó cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Lâm Tiêu nhớ tới săn giết đầu kia cự mãng, da rắn cứng cỏi vô cùng, có thể dùng tới làm thiếp thân hộ giáp. Có gấp 10 thể chất, lại thêm hộ giáp bảo hộ, mình cơ hồ vô địch. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu khỏe miệng có chút dương lên, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu bị một trận gió rét thấu xương bừng tỉnh. Thế nào như thế lạnh? Hắn đứng dậy đẩy ra cửa sổ, chỉ gặp trong viện một mảnh điều hiu, lá cây nhao nhao bay xuống, đóa hoa cũng túi thấp đầu, phảng phất trong vòng một đêm, mùa thu biến thành đầu mùa đông. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy vẫn còn ngủ say, hai người chăm chú giúp vào với nhau, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Lâm Tiêu rón rén rời giường, mặc quần áo tử tế, đi ra cửa phòng. Trong viện, Lâm Đầu Tử đã thức dậy, đang tại nhóm lửa nấu cơm. Nhìn thấy Lâm Tiêu, trên mặt nàng bay lên hai đóa hồng vân, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Lâm Đầu Tử, sớm. Lâm Tiêu ca, sớm. Lâm Đầu Tử thanh âm nhỏ như muỗi bẩn. Lâm Tiêu đi đến bên người nàng, nhìn xem bếp lò bên trên nồi, hôm nay làm cái gì ăn ngon? Thịt kho tàu, còn có canh gà. Lâm Đầu Tử len lén liếc Lâm Tiêu một chút, tối hôm qua còn lại không ít thịt, không thể lãng phí. Tốt, ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi trở về ăn cơm. Lâm Tiêu phủ thêm áo ngoài, đi ra biệt tử. Vừa ra cửa, một trận gió lạnh hướng mặt thổi tới, lạnh đến hắn sợ run cả người. Thời tiết này biến hóa cũng quá nhanh đi. Trong làng, mấy cái lao nhân ngồi vây chung một chỗ, đang tại nhiệt liệt thảo luận. Năm nay mùa đông tới sớm a, còn không phải sao? Hôm qua còn rất tốt, hôm nay liền lạnh thành dạng này. Nghe nói đại chu địa phương khác đều đang nháo nạn hạn hán, hết lần này tới lần khác chúng ta bên này lạnh đến muốn mạng. Thôn trưởng nói năm nay có thể sẽ rơi tuyết lớn, đến sớm chuẩn bị qua mùa đông tuổi lửa cùng lương thực. Lâm Tiêu đến gần, hướng các lao nhân vấn an. Tiêu ca sớm a. Các lao nhân nhiệt tình chào hỏi. Các vị ra ra sớm. Lâm Tiêu cười nói, nghe nói năm nay mùa đông sẽ rất lạnh. Còn không phải sao? Một vị lao nhân thở dài, ta bộ xương già này đều cảm thấy, năm nay khẳng định phải rơi tuyết lớn. Đại chu địa phương khác đều đang nháo nạn hạn hán. Lâm Tiêu tò mò hỏi. Đúng vậy a, nghe nói kinh thành phụ cận đều nhanh bạc lương. Một vị lao nhân khác lắc đầu, triều đình mục nát, quan viên chỉ lo vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, dân chúng sống không nổi, khắp nơi đều đang náo chuyện. Lâm Tiêu gật gật đầu, trong lòng suy tư. Thông qua trí nhớ của đời trước, hắn biết rõ đại chu đã đến những năm cuối, triều đình mục nát không chịu nổi, dân chúng lầm than, các nơi khởi nghĩa liên tiếp. May mắn Thanh Sơn thôn chỗ vắng vẻ, ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tối hôm qua kia đống lửa tiệc tối thật tốt. Một vị lao nhân cười nói, ta cũng nhiều ít năm chưa ăn qua như vậy tốt thịt. Đúng vậy a, Tiêu ca thật sự là người tốt. Những lao nhân khác cũng nhao nhao phụ họa. Lâm Tiêu cười khoát khoát tay, hẳn là. Đúng, viên đại tẩu nhà ở đâu? Ta muốn tìm nàng làm mấy bộ y phục. Viên đại tẩu a, ngay tại đầu thôn tây gian kia gạch xanh phòng. Lao nhân chỉ phương hướng. Lâm Tiêu nói lời cảm tạ sau, hướng đầu thôn tây đi đến. Viên đại tẩu nhà là một gian không lớn gạch xanh phòng, trước cửa phơi lấy mấy bộ y phục. Lâm Tiêu gõ cửa một cái, một vị chừng 50 tuổi phụ nhân mở cửa, chính là viên đại tẩu. Nha, là Tiêu ca a. Mau mời tiến. Viên đại tẩu nhiệt tình chào hỏi. Lâm Tiêu từ cái gùi bên trong xuất ra một miếng thịt, "Viên đại tẩu, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay làm mấy bộ y phục." Viên đại tẩu nhìn thấy khối kia béo gầy giao nhau thịt heo, nhãn tỉnh sáng lên, "Tiêu ca quá khách khí. Làm cái gì quần áo, ngài nói." Lâm Tiêu từ trong ngực móc ra một trang giấy, phía trên vẽ lấy mấy bộ y phục kiểu dáng, "Ta muốn làm cái này mấy món, hai tỷ muội, Lâm tẩu tử, còn có ta cùng Quỳnh Quỳnh. Có thiết thân, cũng có bên ngoài xuyên." Viên đại tẩu tiếp nhận giấy, nhìn kỹ một chút, "Không có vấn đề, những này đều đơn giản." "Bất quá." Nàng do dự một chút, "Tiêu ca, vải bóc." Lâm Tiêu cười cười, lại từ cái gùi bên trong xuất ra da rắn, "Không cần vải bóc, dùng cái này, những này đủ sao?" Viên đại tẩu kinh ngạc nhìn xem những cái kia da rắn, liên tục gật đầu, "Đủ rồi đủ rồi, dư xài." Liên thế phiền phức viên đại tẩu, "Làm xong ta tới lấy." "Được rồi, Tiêu ca yên tâm, ta nhất định làm tốt." Rời đi viên đại tẩu nhà, Lâm Tiêu chuẩn bị trở về nhà. Mới vừa đi tới cửa thôn, liền thấy một đám nha dịch khí thế hung hăng vào thôn, cầm đầu là cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên, chính là nha dịch đầu mục Vương Thanh. Các thôn dân nhao nhao tụ tập tới, nghị luận ầm ĩ nha dịch đến làm cái gì? Sẽ không phải lại tới thu thuế a? Tháng trước mới thu qua a. Thôn trưởng Lý Đức Toàn nghe hỏi chạy đến, cười rạng rỡ nên đón, "Vương Đầu Nhi, ngài đã tới. Mau mời vào thôn công sở uống chén trà." Vương Thanh hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, "Hôm nay tới là thông tri các người, triều đình tân chính, năm nay thuế muốn gấp bội." "Cái gì?" Các thôn dân lên tiếng kinh hô. Lý Đức Toàn sắc mặt đại biến, "Vương Đầu Nhi, cái này không hợp quy củ a. Thôn chúng ta năm nay thu hoạch không tốt, nguyên bản thuế đều chưa đóng nổi, hiện tại gấp bội. Bớt nói nhảm cho ta nhờ." Vương Thanh nghiêm nghị đánh gãy, "Đây là triều đình mệnh lệnh, ai dám không theo? Chúng ta tới thu thuế, thiếu một văn tiền đều không được. Gấp bội." Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vương Thanh cười lạnh một tiếng, "Thế nào? Không phục? Không phục cũng phải cho." Lý Đức Toàn tiến lên một bước, "Vương Đầu Nhi, thôn chúng ta năm nay thu hoạch không tốt, có thể hay không?" Bớt nói nhảm. Vương Thanh vung tay lên, đánh gây Lý Đức Toàn, "Hôm nay nhất định phải giao đủ, nếu không..." Hắn vô vô bên hông đao, ý tứ không cần nói cũng biết. Các thôn dân thấp giọng nghị luận, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Mặc dù gần nhất bởi vì Lâm Tiêu trợ giúp, trong thôn điều kiện tốt chút, nhưng đột nhiên tăng gấp bội thu thuế vẫn là để mọi người trở tay không kịp. "Giao, chúng ta giao." Lý Đức Toàn bất đắc dĩ nói, quay người đối các thôn dân nói, "Mọi người trở về lấy tiền đi." Các thôn dân than thở, lần lượt tán đi. Lâm Tiêu đứng ở trong đám người, cau mày. Loại này vô lý bốc lột, không biết sẽ đem bao nhiêu gia đình đẩy hướng tuyệt cảnh. "Tiêu ca, làm sao đây?" Tôn Minh Đức lại gần, thấp giọng hỏi. Lâm Tiêu vô vô bờ vai của hắn, "Trước giao đi, chớ chọc phiền phức." Về đến nhà, Lâm Tiêu đem tình huống nói cho Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu Tử. "Phu quân, nhà chúng ta không có vấn đề a?" Nhan Nhược Hy lo âu hỏi. Lâm Tiêu cười cười, "Yên tâm, nhà chúng ta không thiếu chút tiền đấy." Hán tử trong dương lấy ra ngân lượng, giao cho đến đây thu thuế nha dịch. Bọn nha dịch nhìn xem Lâm Tiêu nhà xa hoa biệt lạc, trong mắt lóe lên tham lam quan mang, nhưng ngại với Lâm Tiêu bị danh, không dám nhiều lời cái gì. Vương Thanh mang theo bọn nha dịch từng nhà thu thuế, đi vào Trương Phú An nhà. "Trương Mục Tượng, nộp thuế." Vương Thanh la lớn. Trương Phú An mở cửa, cung kính đưa lên ngân lượng, "Vương Đầu Nhi, đều ở chỗ này." Vương Thanh tiếp nhận ngân lượng, ước lượng, cười lạnh nói, "Chỉ những thứ này?" Trương Phú An sững sờ, "Theo quy củ, nhà ta liền nên giao như thế nhiều a?" "Quy củ?" Vương Thanh cười nhạo một tiếng, "Quy củ là chết, người là sống. Nhà ngươi gần nhất không phải rất giàu sao? Nghe nói đi theo Lâm Tiêu tiểu tử kia kiếm lời không ít." Trương Phú An biến sắc, "Vương Đầu Nhi, nhà chúng ta thật chỉ có những thứ này?" "Đánh rắm." Vương Thanh đột nhiên gầm thét một tiếng, một bàn tay phiến tại Trương Phú An trên mặt, "Dám theo ta ngang ngạnh." Trương Phú An bị đánh đến lảo đảo lùi lại, trên mặt lập tức hiện ra một cái đỏ tươi trưởng ấn. "Vương Đầu Nhi, ta thật không có." Trương Phú An bù mặt, trong mắt rưng rưng. Vương Thanh cười lạnh rút ra bên hông đao, "Không có. Vậy ta giúp ngươi tìm xem." Ngay tại hắn nâng đao muốn bổ về phía Trương Phú An lúc, một mũi tên gào thét mà tới, trực tiếp đánh trúng Vương Thanh đao trong tay, đem đao đánh bay ra ngoài, cắm sâu vào mặt đất. "Ai?" Vương Thanh kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Tiêu đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay trường cung, sát mặt băng lãnh. "Lâm Tiêu." Vương Thanh nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi dám cản trở quan sai làm việc?" Lâm Tiêu chậm rãi tiến lên, "Quan sai, ta chỉ thấy một đám cường đạo." Vương Thanh sắc mặt tái xanh, "Ngươi muốn chết?" Lâm Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, dương cung cài tên, một tiện bắn ra, mũi tên sắt Vương Thanh lỗ thai bay qua, đem nơi xa một cây liễu thụ đầu bắn nhất định. "Lần sau cũng không phải là liễu thụ đầu." Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Vương Thanh sắc mặt trắng bệnh, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ Lâm Tiêu tiến thuật, nếu quả thật muốn giết hắn, vừa rồi mũi tên kia như vậy đủ rồi. "Ngươi chờ." Vương Thanh hận hận nói, "Ta sẽ trở lại." Nói xong, hắn chào hỏi bọn nha dịch vội vàng rời đi, bóng lưng chật vật không chịu nổi. "Tiêu ca, cảm ơn ngươi." Trương Phú An cảm kích nói. Lâm Tiêu lắc đầu, "Không cần cảm ơn ta. Loại người này, lần yếu sợ mạnh, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ." Chương 54, gấu, 1/2, chương 54, gấu, 1/2, Vương Thanh mang theo bọn nha dịch chạy chối chết, các thôn dân một mảnh reo hò. Lâm Tiêu thu hồi cung tiễn, quay người đang muốn rời đi, thôn trưởng Lý Đức Toàn ngăn cản hắn. "Tiêu ca, làm như vậy sẽ có hay không có phiền phức?" Lý Đức Toàn trên mặt tràn ngập lo lắng. Lâm Tiêu lắc đầu, "Yên tâm, bọn hắn không dám ra sao." "Thế nhưng là..." "Thôn trưởng..." Lâm Tiêu đánh gây Lý Đức Toàn, "Vương Thanh cái loại người này, không cho hắn chút giáo huấn, hắn biết một mực khi dễ chúng ta." Lý Đức Toàn thở dài, "Ta biết, chỉ là nha môn bên kia." Lâm Tiêu cười cười, "Nha môn bên kia ta biết xử lý, tất cả mọi người trở về đi." Các thôn dân top 5 top 3 tán đi, chỉ có Tôn Minh Đức cùng Trương Phú An lưu lại. "Tiêu ca, vừa rồi mũi tên kia quá đẹp rồi." Tôn Minh Đức một mặt sùng bái. Trương Phú An lôi kéo Lâm Tiêu tay, "Tiêu ca, hôm nay thật sự là may mắn mà có ngươi. Việc nhỏ, về nhà đi, trời lạnh." Lâm Tiêu vỗ vỗ hai người bả vai, quay người về nhà. Trên đường đi, Lâm Tiêu chú ý tới các thôn dân tất cả đều bận rộn chuẩn bị qua mùa đông vật tư. Có tại tu bổ phòng ốc, có tại đốn tuổi, còn có tại phơi nắng lương thực. Đi đến cửa nhà, Lâm Tiêu nhìn thấy trong viện hoa cỏ đã buông xuống đầu, có chút thậm chí đã khô héo. Nhan Nhược Đồng chính mang theo Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu Tử cho hoa cỏ tưới nước. "Phu quân trở về." Nhan Nhược Hy cái thứ nhất phát hiện Lâm Tiêu, vui sướng chạy tới. Lâm Tiêu sờ sờ đầu của nàng, "Nước đều tưới xong." "Ừm, chỉ là bông hoa giống như không tốt lắm." Nhan Nhược Hy quẩn mồm. Lâm Tiêu nhìn một chút những cái kia hoa cỏ, xác thực tình huống không tốt lắm. Hắn từ bên hông gỡ xuống hồ lô, đổ ra một chút nước linh tuyển, nhẹ nhàng vẩy vào hoa cỏ bên trên. Cơm tối thời gian, Lâm Tiêu một nhà năm miệng ăn ngồi vây chung một chỗ, thưởng dụng Lâm Tẩu tự tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Hôm nay thời tiết trở nên lạnh, ngày mai có thể sẽ lạnh hơn. Lâm Tiêu vừa ăn cơm một bên nói, ta dự định ngày mai lên núi đi săn, chuẩn bị thêm chút thịt để phòng tuyết rơi. Phu quân, ta cùng tỉ tỉ khả năng giúp đỡ cái gì bận điệu? Nhan Nhược Hy vội vàng hỏi. Lâm Tiêu cười nói, các ngươi ở nhà chuẩn bị kỹ càng muối cùng gia vị, ta đi săn về lá tốt ướp gia vị. Ừ, chúng ta biết chuẩn bị xong. Nhan Nhược Đồng gật gật đầu. Lâm Đầu Tử do dự một chút, nói, Lâm Tiêu ca, ngày như thế lạnh, một mình ngươi lên núi có thể hay không quá cực khổ? Yên tâm, ta mang theo báo đen cùng mao cầu, không có vấn đề. Lâm Tiêu kẹp khối thịt bỏ vào Lâm Tẩu Tử trong chén, ăn nhiều một chút, trời lạnh muốn bồi bổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tiêu vừa đẩy cửa ra, liền cảm thấy một cơn gió rét thấu xương nhào tới trước mặt. Trong viện mặt đất kết một tầng mỏng sương, hoa cỏ đều bị kín màu trắng. Thời tiết này, Lâm Tiêu nhướng mày. Báo đen cùng mao cầu đã chờ từ sớm ở cổng, nhìn thấy Lâm Tiêu ra, hương phấn vây quanh hắn chuyển. Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị xuất phát, chỉ nghe thấy có người tại gõ cửa. Mở cửa xem xét, là Tôn Minh Đức cùng Trương Phú An, còn có mấy cái trong thôn trắng hán. Tiêu ca, nghe nói ngươi muốn lên núi đi săn, chúng ta cũng nghĩ đi cùng. Tôn Minh Đức xoa xoa tay nói. Lâm Tiêu nhìn một chút đám người, các ngươi đều muốn đi. Trương Phú An gật gật đầu, đúng vậy à, thời tiết trở nên lạnh, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều đánh chút con mồi qua mùa đông. Lâm Tiêu suy nghĩ một lát, được, chỉ là có một điều kiện, đánh tới con mồi ta muốn bậy thành. Không có vấn đề. Đám người chăm miệng một lời trả lời. Liên thế chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Tiêu trở về phòng cầm cung tiễn cùng thẳng đao. Trước khi đi, Nhan Nhược Đồng đưa cho Lâm Tiêu một bao quần áo, bên trong là lương khô cùng nước, trời lạnh, nhớ kỹ uống nhiều nước. Lâm Tiêu tiếp nhận bao phục, cười gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Một nhóm mười mấy người, mang theo vũ khí cùng lương khô, quy mô lớn lên núi. Báo đen chở Lâm Tiêu đi ở trước nhất, mao cầu thì tại không trung xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chói tai. Trên núi so trong thôn lạnh hơn, lá cây cơ hồ toàn bộ điêu tàn, chùi lủi nhánh cây trong gió rét chợt trợn. Tiêu ca, thời tiết này, động vật đều trốn đi a? Tôn Minh Đức nắm thật chặt quần áo, hỏi. Lâm Tiêu chỉ phía trước, đừng lo lắng, có con mồi. Đám người thuận Lâm Tiêu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một con thỏ hoang đang tại trong bụi cỏ kiếm ăn. Ta đến. Tôn Minh Đức giơ lên cung tiễn, nhắm chuẩn thỏ rừng. Siêu một tiếng, mũi tên bắn ra, lại cùng thỏ rừng sượt qua người. Thỏ rừng chấn kinh, cực nhanh chui vào trong rừng rậm. Ai, chạy. Tôn Minh Đức ảo não nói. Lâm Tiêu không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, mao cầu lập tức lao xuống, biến mất tại trong rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, mao cầu ngậm con kia thỏ rừng bay trở về. Tốt. Đám người cùng kêu lên tán thưởng. Sau đó mấy giờ, Lâm Tiêu dẫn mọi người đánh không ít con mồi. Thỏ rừng, gà rừng, vịt hoang. Thu hoạch tương đối khá. Nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa đủ, những này không đủ, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Đám người mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu tinh thần phân chấn bộ dáng, cũng không tiện phàn nàn. Tiến vào thâm sân sau, con mồi rõ ràng thưa thớt. Mọi người đi thật lâu, lại không nhìn thấy một con động vật. Tiêu ca, nếu không chúng ta trở về đi. Trương Phú An sát mồ hôi chán, đề nghị. Lâm Tiêu lắc đầu, càng đi về phía trước đi. Đúng lúc này, mao cầu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, lao xuống, dừng ở Lâm Tiêu trên bờ bay, thần sắc khẩn trương. Thế nào rồi? Lâm Tiêu hỏi. Mao cầu kêu vài tiếng, nhìn về phía một cái phương hướng. Lâm Tiêu thuận nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong bụi cây mơ hồ có cái thân ảnh khổng lồ. Mọi người cẩn thận, có đại gia hỏa. Lâm Tiêu thấp giọng cảnh cáo. Đám người lập tức khẩn trương lên, cầm vũ khí lên, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đột nhiên, rừng cây một trận kịch liệt lắc lư, một đầu gấu giống giận bật ra. Gấu! Có người kinh hô một tiếng, dọa đến run chân. Gấu chừng cao hơn 2 mét, đứng lên cơ chân trước, phát ra đinh thai nhức óc gầm thét. Tản ra! Lâm Tiêu hô to một tiếng, đám người cấp tốc tứ tán. Lâm Tiêu kéo ra cùng, một tiễn bắn về phía gấu. Mũi tên chuẩn xác trúng đích gấu bả vai, nhưng chỉ là chọc giận nó. Gấu gầm thét hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu một cái nghiêng người tránh ra, báo đen thừa cơ nhào về phía gấu sau chân, cắn một cái vào. Gấu bị đau, quay người công kích báo đen. Bắn ánh mắt nó. Lâm Tiêu đối Tôn Minh Đức bọn người hô. Đám người nhao nhao nâng cung bắn tên, nhưng trong lúc bối rối đại đa số mũi tên đều bắn trễ. Mấy mũi tên bắn trúng gấu thân thể, lại bởi vì nó dày đặc da lông, không thể tạo thành chí mạng thương hại. Gấu bị chọc giận, càng thêm điên cuồng công kích. Nó một trưởng vô hương báo đen nhanh nhẹn né tránh, lại bị gấu móng vuốt lao tới, phát ra kêu đau một tiếng. Báo đen. Lâm Tiêu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn rút ra khảm đao, vọt thẳng hướng gấu. Đám người sợ ngây người, không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ như thế dũng mãnh. Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh, tại gấu kịp phản ứng trước, liền đã vọt tới nó trước người. Hắn linh hoạt hiện lên gấu móng vuốt, một đao hung hăng đâm vào gấu cổ. Gấu thống khổ gào thét, điên cuồng vung vẩy thân thể. Mao cầu cũng không cam chịu yếu thế, từ không trung đáp xuống, lợi chảo thẳng đến gấu con mắt. Gấu bị đâm trúng con mắt, đau đớn khó nhịn, càng thêm điên cuồng tán loạn. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Lâm Tiêu nhắm ngay thời cơ, đại đao trực tiếp hung hăng một chặt. Phốc thử, gấu đầu lâu trực tiếp bị chặt đứt. Gấp 10 thể chất kinh khủng như vậy, gấu phát ra cuối cùng nhất một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vô vô bụi đất trên người, phản phất vừa rồi mạo hiểm một màn bất quá là bình thường việc nhỏ. Tiêu ca, ngươi quá lợi hại. Tôn Minh Đức lắp bắp nói. Lâm Tiêu đi đến đen báo bên người, kiểm tra thương thế của nó, còn tốt, chỉ là bị thương ngoài da. Hắn lấy ra hồ lô, đổ ra một chút nước linh tuyển cho báo đen uống xong, lại đổ chút tại trên vết thương. Tốt, đem đầu này gấu nhấc về trong thôn. Lâm Tiêu chỉ huy đám người ba chân bốn cẳng đem gấu buộc chặt tốt, chuẩn bị trở về trong thôn. Mặc dù vất vả, nhưng nghĩ tới thịt gấu mỹ vị cùng da gấu giữ ấm, tất cả mọi người nhiệt tình mười phần. Chương 56, con mồi chứa đầy, 1/2, chương 56, con mồi chứa đầy, 1/2, gấu thân thể cao lớn bị đám người hợp lực nâng lên. Tiêu ca, cái này đại gia hỏa, sợ không được có 800 cân. Tôn Minh Đức lau mồ hôi, trong thanh âm lộ ra hưng phấn. Lâm Tiêu gật đầu, không sai biệt lắm. Thịt gấu ăn ngon, tay gấu càng là đồ tốt hơn. Da gấu làm quần áo, mùa đông mặc vào ấm áp. Chuyến này thật đáng giá. Trương Phú An nhếch miệng cười. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thảo luận thịt gấu các loại phương pháp ăn, lần này lên núi, thu hoạch tràn đầy, đầy đủ người trong thôn qua cái tốt năm. Cửa thôn, không ít thôn dân nhìn thấy bọn hắn trở về, đều kinh ngạc xuống tới. Như thế nhiều con mồi. Trời ạ, còn có một đầu lừa gấu. Tiêu ca thật sự là thần. Thôn trưởng Lý Đức Toàn nghe hỏi chạy đến, nhìn xem thắng lợi trở về con mồi, kích động đến râu ria đều bật lên. Tiêu ca, lần này thật sự là thu hoạch lớn a. Lâm Tiêu cười nói, thôn trưởng, con mồi theo ước định phân phối. 7 thành về ta, 3 thành mọi người phân. Hẳn là. Lý Đức Toàn liên tục gật đầu, quay người hướng các thôn dân tuyên bố phân phối phương án. Các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao tiến lên hỗ trợ. Lột da, cắt thịt, nhóm lửa, loay hoay quên cả trời đất. Lâm Tiêu đem mình kia phần con mồi giao cho Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy, để các nàng thu thập, mình thì trở về phòng nghỉ ngơi. Phu quân thật lợi hại. Nhan Nhược Hy nhìn xem Lâm Tiêu, trong mắt lóe ánh sáng. Nhan Nhược Đồng không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt tán thưởng giấu đều giấu không được. Lâm Tiêu cười cười, mấy ngày nay ta còn muốn lên núi, nhiều đánh chút con mồi, tốt hơn đông. Có nghĩ cùng đi, có thể tới tìm ta. Lời này vừa ra, các thôn dân càng kích động. Tiêu ca, ngày mai ta còn đi. Ta cũng đi. Tính ta một người. Lâm Tiêu gật đầu, tốt, sáng sớm ngày mai xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu vừa rời giường, liền nghe đến có người gõ cửa. Ai vậy? Lâm Tiêu mở cửa, Viên Đại Tẩu đứng tại cổng, trong tay ôm mấy bộ y phục. Tiêu ca, quần áo làm xong, đưa cho ngài tới. Viên Đại Tẩu cười nói. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian mời nàng vào nhà, Viên Đại Tẩu mau vào, vất vả ngài. Viên Đại Tẩu đem quần áo đặt lên bàn, cẩn thận triển khai, đây đều là theo lời ngài làm, thiết thân, bên ngoài xuyên, đều có. Lâm Tiêu cầm lấy một kiện nhìn một chút, thỏa mãn gật đầu, làm được thật tốt, cái này da rắn quả thật không tệ. Cũng không phải, cái này da rắn chắc đây, mặc trên người lại nhẹ nhàng linh hoạt lại rắn chắc, đao không chém vào được đi. Viên Đại Tẩu một mặt tự hào. Lâm Tiêu từ trong ngực móc ra một miếng thịt, Viên Đại Tẩu, đây là hôm qua đánh thịt gấu, ngài lấy về nếm một chút. Viên Đại Tẩu con mắt đều sáng lên, tạ ơn Tiêu ca. Tiếp nhận thịt gấu, thiên ân vạn tạ đi. Lâm Tiêu đem quần áo phân tốt, gọi tới Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu tử, đến, thử một chút những này hộ giáp, nhìn xem lớn nhỏ có thích hợp hay không. Ba nữ nhân tiếp nhận quần áo, trở về phòng của mình mặc thử. Lâm Tiêu ngồi ở trong sân, uống trà chờ lấy các nàng. Một lát sau, Lâm Tiêu trong lòng ngứa, muốn nhìn một chút các nàng mặc vào hộ giáp là dạng gì. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy cửa phòng, kết quả liếc thấy choáng váng. Chỉ gặp hai tỷ muội mặc thiếp thân da rắn hộ giáp, bên trong cái gì cũng không có mặc. Da rắn dính sắt làn da, đem dáng người đường con phát họa đến rõ ràng. Nhan Nhược Đồng đầy đặn, hộ giáp để nàng càng lộ vẻ là lướt, Nhan Nhược Hy nhỏ nhắn xinh xắn, hộ giáp để nàng càng lộ vẻ đáng yêu. Hai tỷ muội nhìn thấy Lâm Tiêu tiến đến, mặt bá một cái liền đỏ lên, nhưng cũng không có tránh. Phu quân, cái này hộ giáp mặc vào là lạ. Nhan Nhược Hy cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nhan Nhược Đồng không nói chuyện, nhưng trên mặt đỏ ửng đều lan tràn đến cổ rễ. Lâm Tiêu nuốt nước miếng một cái, vừa muốn nói chuyện, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng mở cửa. Hắn vừa quay đầu lại, Lâm Đầu Tử cũng mặc thiếp thân hộ giáp đi đến. Lâm Đầu Tử dáng người so hai tỷ muội càng thành thục, da rắn hộ giáp mặc trên người nàng, kia đường cong đơn giản kinh người. Nàng nhìn thấy Lâm Tiêu trong phòng, giật nảy mình, mặt trong nháy mắt đỏ đến giống quả táo chín. Lâm Tiêu ca. Lâm Đầu Tử kinh hô một tiếng, quay người liền muốn chạy. Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cổ tay của nàng, đừng chạy, ta xem một chút có vừa người không. Lâm Đầu Tử xấu hổ đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng cũng không có dãy rủa. Lâm Tiêu nhìn xem ba nữ nhân mặc tiếp thân hộ giáp dáng vẻ, trong lòng cùng mèo bắt giống như. Hắn ho khan một tiếng, giả bộ như nghiêm chỉnh bộ dáng, cái này hộ giáp rất tốt, thiếp thân lại rắn chắc, xuyên tại bên trong, lại mặc quần áo, có thể phòng thân. Nhan Nhược Hy tò mò hỏi, phu quân, cái này hộ giáp thật có thể cản đao? Lâm Tiêu gật đầu, đương nhiên, đây chính là cự mãng già, rắn chắc đây. Hắn đột nhiên tới ý đồ xấu, trước mắt, nói, bất quá, các ngươi hiện tại bộ dáng này, nhìn xem trái ngược với ba đầu xinh đẹp xà tinh. Nhan Nhược Hy nháy mắt mấy cái, xà tinh. Lâm Tiêu cười hắc hắc, đúng, xà tinh. Đến, các ngươi nằm xuống, để cho ta nhìn xem các ngươi có phải hay không thật xà tinh. Nhan Nhược Hy không có hiểu rõ ý gì, nhưng vẫn là ngoan ngoan ghé vào trên giường. Nhan Nhược Đồng do dự một chút, cũng đi theo nằm xuống. Lâm Tẩu Tử đứng ở một bên, không biết nên làm sao xử lý. Lâm Tiêu đi đến bên giường, nhìn xem nằm lì ở trên giường hai tỷ muội, làm bộ nói, xà tinh, nhìn ta thế nào hạng phục các ngươi. Nói, tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở Nhan Nhược Hy trên lưng, thuận ra rắn hộ giáp đường vân chậm rãi sờ. Nhan Nhược Hy toàn thân run lên, lẩm bẩm một tiếng. Lâm Tiêu tay lại chuyển qua Nhan Nhược Đồng trên thân, động tác giống nhau. Nhan Nhược Đồng cũng không nhịn được run lên một cái. Lâm Tiêu ca. Lâm Đầu Tử ở một bên thấy mặt đỏ tim run, nhịn không được kêu một tiếng. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía nàng, cười xấu xa nói, Lâm Đầu Tử cũng là xả tinh a. Đến, cùng một chỗ nằm xuống. Lâm Đầu Tử do dự nửa ngày, cuối cùng nhất vẫn là đỏ mặt ghé vào trên giường. Chương 57, quần áo mới, 1/3, chương 57, quần áo mới, 1/3, ba nữ nhân mặc thiếp thân hộ giáp nằm lì ở trên giường, Lâm Tiêu đứng tại bên giường, nhẹ tay khẽ vuốt qua các nàng phần lưng da rắn, cảm thụ được kia chân nhăn xúc cảm. Phu quân, ngứa nhan nhược hi hố néo người, nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Tiêu cười xấu xa nói, xà tinh đều là như thế sợ nhột sao? Nhan nhược hi lật người đến, nháy đôi mắt to sáng ngời, phu quân cũng là xà tinh sao? Vậy ngươi có sợ hay không ngứa? Vừa dứt lời, nàng liền nhào tới cào Lâm Tiêu eo. Người cô gái nhỏ này. Lâm Tiêu cười lớn trốn tránh. Nhan nhược đồng mặc dù trầm ổn, nhưng lúc này cũng không nhịn được gia nhập vui đùa ở mỹ, chỉ có Lâm Tẩu Tử còn xấu hổ ghé vào một bên, không dám động đậy. Náo đủ rồi, Lâm Tiêu để các nàng mặc vào áo ngoài. Cái này hộ giáp thiếp thân mặc, bên ngoài lại mặc quần áo, có thể phòng thân. Hắn thưởng thức ba nữ nhân mặc quần áo tử tế dáng vẻ, trong lòng âm thầm thỏa mãn. Cái này đồ đồng phục hấp dẫn quả thực có ý tứ, để hắn nhớ tới kiếp trước những cái kia đặc thù trang phục, có rảnh đến làm cho Viên Đại Tẩu lại làm mấy bộ. Sau đó ba ngày, Lâm Tiêu mang theo trong thôn các tráng hán tiếp tục lên núi đi săn. Thu hoạch cực kỳ phong phú, lợn rừng, dê rừng, con hoáng, gà rừng, thỏ rừng, thậm chí còn đánh tới một con hiệu sao cùng mấy cái vịt hoang. Ngày thứ năm sáng sớm, Lâm Tiêu chuẩn bị cuối cùng nhất một lần lên núi. Phu quân, cẩn thận chút. Nhan Nhược Đồng vì Lâm Tiêu chỉnh lý cổ áo, trong mắt đầy vẻ không muốn. Lâm Tiêu vô vỗ tay của nàng, yên tâm, có báo đen cùng mao cầu tại, không có việc gì. Nhan Nhược Hi đưa lên một cái bao bố nhỏ, phu quân, đây là ta cùng tỷ tỷ làm lương khô, nhớ kỹ ăn. Lâm Tiêu sờ sờ đầu của nàng, tốt, nhất định ăn. Lâm Đầu Tử ôm Quỳnh Quỳnh đứng ở một bên, muốn nói lại thôi. Lâm Tiêu cười nói, Lâm Đầu Tử, có lời cứ nói. Lâm Đầu Tử đỏ mặt nói, Lâm Tiêu ca, về sớm một chút. Lâm Tiêu gãi gãi cái mũi, ừm, nhất định. Quỳnh Quỳnh chờ thúc thúc trở về mang cho ngươi ăn ngon. Tiểu Quỳnh Quỳnh ý nha nha cười, ngại thanh mại khi nói, thúc thúc trở về Lâm Tiêu trong lòng ấm áp, quay người đi ra ngoài. Cửa thôn đã tụ tập hơn 10 tên tráng hán, Tôn Minh Đức cùng Trương Phú An đứng tại phía trước nhất. Tiêu ca, chúng ta chuẩn bị xong. Tôn Minh Đức tinh thần phấn chân nói, lần này bọn hắn tiến vào chính là càng sâu sơn lâm. Trước mấy ngày đi săn đã để phụ cận con mồi trốn, muốn có thu hoạch, nhất định phải xâm nhập. Đi đã hơn nửa ngày, chỉ đánh tới mấy cái thỏ rừng cùng một con gà rừng. Hôm nay vận khí không tốt. Trương Phú An thở dài. Lâm Tiêu nheo mắt lại, tiếp tục đi vào trong, có lẽ có kinh hỉ. Báo đen chở Lâm Tiêu, mao cầu quanh quẩn trên không trung. Đột nhiên, mao cầu phát ra một tiếng kêu chói tai, hướng Lâm Tiêu cảnh báo. Có biến. Lâm Tiêu lập tức cảnh giác lên, ra hiệu mọi người dừng lại. Vừa dừng bước lại, bên hai liền truyền đến một trận trầm thấp tiếng gào thét. Đàn sói. Tôn Minh Đức lên tiếng kinh hô. Mười mấy song lục u con mắt tại trong bụi cỏ lấp lóe, trầm thấp chu lên liên tiếp, để cho người ta dùng mình. Các thôn dân lập tức tụ lại cùng một chỗ, vũ khí trong tay cầm thật chặt, nhưng bọn hắn trên mặt hoảng sợ khó mà che giấu. Tiêu ca, như thế nhiều sói, chúng ta. Trương Phú An thanh âm phát run, trong tay khảm đao đều cầm không vững. Lâm Tiêu từ báo đen trên lưng nhảy xuống, thần sắc bình tĩnh gỡ xuống trên lưng trường cung. Đừng hoảng hốt, đi theo ta phía sau. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, ánh mắt khóa chặt trong rừng lớn nhất đầu kia sói. Báo đen đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh thân, gầm nhẹ. Mao cầu thì tại không trung xoay quanh, ánh mắt lợi hại giám thị lấy toàn bộ đàn sói động tĩnh. Siêu. Một mũi tên phá không mà ra, trực tiếp quán xuyên đàn sói thủ lĩnh đầu lâu. Đầu kia hình thể lớn nhất sói sáng ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, liền ầm vang ngã xuống đất. Đàn sói rối loạn tương mừng, nhưng rất nhanh, bên kia sói nhảy ra, phát ra phẫn nộ chu lên, tựa hồ thay thủ lĩnh vị trí. Lâm Tiêu khỏe miệng có chút dương lên, lại làm một tiên bắn ra. Siêu. Mới đầu sói linh đứng thanh ngã xuống đất, máu tươi dâng trào. Quá, quá lợi hại. Các thôn dân nhìn trợn mắt hốt mồm, Tôn Minh Đức càng là trong mắt tỏa ánh sáng, Tiêu ca thuật bắn cung này, đơn giản thần. Đàn sói bắt đầu sao động, bọn chúng tựa hồ ý thức được trước mặt cái này nhân loại tính nguy hiểm. Đột nhiên, tất cả sói đồng thời đập ra, hướng phía Lâm Tiêu một đoàn người bỏ tới. Đến hay lắm. Lâm Tiêu không lùi mà tiến tới, cung tiễn trong tay múa, mỗi một tiễn đều mang đi một con sói mệnh. Báo đen cũng xông vào đàn sói, hình thể của nó so phổ thông ngựa càng thêm trắng kiện, một vó đáp xuống, trực tiếp đem một con sói dẫm thành thịt nát. Mao cầu đáp xuống, cương châm giống như lông vũ đâm vào sói con mắt, mang theo một mảnh huyết hoa. Các thôn dân cũng lấy dũng khí, gỡ vũ khí gia nhập chiến đấu. Tôn Minh Đức cùng Trương Phú An lưng tựa lưng, mặc dù tay chân phát run, nhưng cũng chém ngã vài đầu sói. Cẩn thận bên phải. Lâm Tiêu hô, một tiếng bắn về phía đánh lén Trương Phú An sói. Mũi tên xuyên thấu sói yết hầu, máu tươi ở tại Trương Phú An trên mặt. Hắn chưa tỉnh hồn, cảm kích nhìn Lâm Tiêu một chút. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã bắn ra mười mấy tiễn, mỗi một tiễn đều cướp đi một con sói mệnh, nổ ngang trên đất ngã mười mấy bộ sói thi. Còn lại vài thất sói thấy tình thế không ổn, đội vàng xoay người muốn chạy trốn. Muốn chạy? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, liên tiếp mấy mũi tên bắn ra, kia vài đầu chạy trốn sói còn chưa chạy ra Lâm Tiêu tầm bắn, liền đã ngã xuống trong vũng máu. Diệt sạch. Tôn Minh Đức thở hổn hển, khó có thể tin mà nhìn xem đầy đất sói thi. Tiêu ca, ngươi, ngươi đơn giản chính là thần tiễn a. Lâm Tiêu thu hồi cung tiễn, cười nhạt một tiếng, những này ra sói đáng tiền, cùng một chỗ thu thập mang về. Các thôn dân hưng phấn mà tiến lên thu thập chiến lợi phẩm. Trận này đàn sói săn bắn, không chỉ có không có người thụ thương, ngược lại thu được mười mấy tấm chân quý da sói cùng lượng lớn thịt sói, có thể nói là thắng lợi trở về. Tiêu ca, lần này thu hoạch quá lớn. Trương Phú An mừng rỡ như điên, những này da sói bán được huyện thành, nói ít cũng đáng mấy chục lượng bạc. thịt sói cũng không tệ, hầm lấy ăn, ấm người tử. Tôn Minh Đức liếm môi một cái. Mọi người vội vàng thu thập ra sói thịt sói, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Vừa đi ra không bao xa, Mao Cầu đột nhiên phát ra một trận rồn rập kêu to, tại Lâm Tiêu đỉnh đầu xoay vài vòng, sau đó bay về phía bên cạnh một chỗ vách núi, nhìn dị thường lo lắng. Mao Cầu phát hiện cái gì rồi? Lâm Tiêu dừng bước lại, ánh mắt đi theo Mao Cầu. Tiêu ca, chúng ta cần phải trở về a. Trời sắp tối rồi. Có thôn dân lo âu nói. Lâm Tiêu khoát khoát tay, các ngươi về trước đi, ta đi xem một chút Mao Cầu phát hiện cái gì. Chúng ta cùng ngươi đi. Tôn Minh Đức bỗ bộ ngực nói. Không cần, các ngươi mang theo con mồi đi trước, ta rất nhanh liền trở về. Lâm Tiêu kiên định nói. Các thôn dân gặp Lâm Tiêu chủ ý đã định, đành phải mang theo con mồi nên rời đi trước. Lâm Tiêu thì nắm báo đen, hướng Mao Cầu chỉ dẫn vách núi đi đến. Mao Cầu, ngươi phát hiện cái gì? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía tại bên vách núi vội vàng kêu to Mao Cầu. Đi vào bên vách núi, Lâm Tiêu nhìn xuống dưới, vách núi dốc đứng, chỉ ít có cao mấy chục mét, dưới đáy là rậm rạp lùm cây. Mao Cầu bay đến trong vách núi đoạn một cái nô lên chỗ, nơi đó có một vết nước, tựa hồ có cái gì đồ vật đang lóe lên. Chẳng lẽ là? Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới trước đó trong núi phát hiện ngàn năm chu quả, hẳn là nơi này lại có bà bối. Không do dự nữa, Lâm Tiêu bắt đầu leo lên vách núi. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà cấp tốc, gấp 10 thể chất để hắn như dẫm trên đất bằng, dùng cả tay chân, rất nhanh liền hạ xuống đến trung đoạn nô lên chỗ. Tiêu ca đây là tại làm cái gì? Lâm Tiêu phía sau truyền đến tiếng kinh hô, thì ra là Tôn Minh Đức cùng Trường Phú An không hề rời đi, mà là theo tới, giờ phút này đang đứng tại bên vách núi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Tiêu kinh người leo núi kỹ thuật. Hắn là thế nào làm được? Như vậy đột ngột vách đá. Trường Phú An khiếp sợ nói. Lâm Tiêu không để ý bọn hắn sợ hai tháng phục, chuyên chú kiểm tra trên vách đá khe hở. Khe hở không lớn, nhưng đầy đủ hắn thấy rõ tình huống bên trong. Tại khe hở chỗ sâu, một gốc kỳ lạ thực vật đang sinh mọc ra. Thảo dược dạ đã lập tức ở Lâm Tiêu trong đầu biểu hiện, long huyết đằng, dây leo bốn lượn như rồng, trái cây xích hồng nhỏ máu. Công hiệu: có thể khai phá động vật tiềm lực, tăng cường thể chất, tăng lên linh tính. Lâm Tiêu hai mắt tỏa sáng, đây chính là đồ tốt. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện cái này gốc long huyết đằng bên trên treo ba viên xích hồng như máu trái cây, mỗi quả đều có lớn chừng ngón cái, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chắc không được Mao Cầu như thế gấp gáp, nguyên lai là phát hiện bà bối. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay tiến vào khe hở, muốn hái trái cây. Nhưng mà khe hở quá chật, cánh tay của hắn vào không được quá sâu, chỉ có thể đến một viên phía ngoài cùng trái cây. Mao Cầu, ngươi đi thử một chút. Lâm Tiêu hướng lên chào hỏi. Mao Cầu lập tức bay xuống, dừng ở Lâm Tiêu trên bờ bay. Lâm Tiêu chỉ khe hở, bên trong có quả, ngươi có thể cầm tới sao? Mao Cầu ngẹo đầu nhìn một chút, sau đó ý đồ đem đầu luồn vào khe hở, nhưng khe hở quá chật, Mao Cầu đầu cắm ở lối vào, chỉ có thể phát ra lo lắng gọi tiếng. Xem ra chỉ có thể ta tới. Lâm Tiêu suy tư một lát, từ trong ngực móc ra một thanh đao nhỏ. Hắn bắt đầu cẩn thận mở rộng khe hở, từng chút đục lấy nham thạch. Gấp 10 thể chất cho hắn lực lượng kinh người, nhưng hắn khống chế được rất tốt, không cho nham thạch sụp đổ. Công tác gần nửa giờ, khe hở cuối cùng cũng đủ lớn, có thể để hắn toàn bộ cánh tay luồn vào đi. Xong rồi. Lâm Tiêu mừng rỡ đem 3 viên long huyết quả toàn bộ lấy xuống, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Mà theo Lâm Tiêu đem 3 viên trái cây lấy xuống, long huyết đằng trong nháy mắt khô héo. Đáng tiếc long huyết này đằng. Lúc đầu Lâm Tiêu còn muốn lấy có thể hay không đem nó để vào linh tuyển không gian. Hiện tại xem ra là không tỉ mỉ. Trở về, Mao Cầu. Lâm Tiêu vô Mao Cầu. Mao Cầu hưng phấn tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, phát ra vui sướng kêu to. Lâm Tiêu cấp tốc leo lên về vách núi đỉnh chót, Tôn Minh Đức cùng Trương Phú An chính ở chỗ này chờ hắn. Tiêu ca, ngươi quá lợi hại. Tôn Minh Đức giơ ngón tay cái lên, kia vách núi như vậy đột ngột, ngươi leo giống như con khỉ linh hoạt. Tìm tới cái gì bảo bối sao? Trương Phú An tò mò hỏi. Lâm Tiêu thần bí cười cười, một cây cỏ thuốc mà thôi, đi thôi, về thôn. Chương 58, tiến hóa, 1/2, chương 58, tiến hóa, 1/2. Lâm Tiêu mang theo Tôn Minh Đức cùng Trương Phú An trở lại cửa thôn, các thôn dân sớm đã tụ tập ở nơi đó, trông mong chờ lấy bọn hắn. Tiêu ca trở về. Như thế nhiều gia sói. Trời ạ, cái này cần giá trị bao nhiêu bạc a? Các thôn dân nhìn thấy Lâm Tiêu một đoàn người khiêng mười mấy tấm da sói cùng lượng lớn thịt sói, lập tức xôi trào. Bọn nhỏ tò mò vây quanh, các đại nhân thì kinh thán không thôi. Thôn trưởng Lý Đức Toàn chen qua đám người, râu ria nhô lên lao cao, "Tiêu ca, lần này thật sự là thu hoạch lớn a." Lâm Tiêu cười gật đầu, thôn trưởng ở nước định phân phối. "7 thành về ta, 3 thành mọi người phân." "Hẳn là, hẳn là." Lý Đức Toàn liên tục gật đầu, quay người hướng các thôn dân tuyên bố phân phối phương án. Các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao tiến lên hỗ trợ. Trở lại trong phòng, Lâm Tiêu kiểm kê mấy ngày nay thu hoạch, 5 đầu lợn rừng, 3 đầu dê rừng, 2 đầu con hoáng, 1 đầu heo sao, 1 đầu gấu, còn có mười mấy con gà rừng, hơn 20 cái thỏ rừng, mấy cái vịt hoang, cùng mười mấy tấm da sói cùng lượng lớn thịt sói. Những vật này, đầy đủ chúng ta qua mùa đông. Lâm Tiêu thỏa mãn gật gật đầu. Ngoại trừ những này con mồi, Lâm Tiêu còn thu hoạch 3 viên long huyết quả. Nghĩ đến long huyết quả, Lâm Tiêu từ trong ngực móc ra kêu 3 viên xích hồng như máu trái cây, đặt lên bàn. Báo đen, Mao Cầu, tới. Báo đen cùng Mao Cầu lập tức bu lại, tò mò nhìn trên bàn trái cây. Lâm Tiêu cầm lấy một viên, đưa cho báo đen, ăn đi. Báo đen không kịp chờ đợi nuốt vào trái cây, thân thể lập tức chấn động. Chỉ thấy nó màu đen da lông bắt đầu biến hóa, nguyên bản liền màu đen thâm thúy trở nên càng thêm thuần túy, như là bầu trời đêm giống như sâu không thấy đáy, ẩn ẩn có tinh quang lưu chuyển. Hình thể của nó cũng đang lặng lẽ biến hóa, cơ bắp càng gia tăng hơn thực, đường cong càng thêm trôi chảy, toàn bộ thân thể tản mát ra một loại giá tính mỹ cảm. Kinh người nhất là, báo đen cái trán trung ương, vậy mà mọc ra một cái nho nhỏ nhô lên, như là sừng độc giác thú. Đây là muốn sừng dài rồi. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn xem báo đen biến hóa. Báo đen tựa hồ cũng cảm nhận được biến hóa của mình, hưng phấn trong phòng chuyển bài vòng, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không thôi. Lâm Tiêu lại cầm lấy một viên long huyết quả, đưa cho Mao Cầu, tới phiên ngươi. Mao Cầu một ngụm nuốt vào trái cây, đồng dạng xảy ra biến hóa kinh người. Nó lông vũ từ lúc đầu màu nâu xám biến thành kim sắc, mỗi một cây lông vũ đều như là hoàng kim rèn đúc, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hình thể của nó cũng tăng lên một vòng, cánh triển khai trường rộng hơn 2 mét, móng vuốt trở nên càng thêm sắc bén, như là thép tinh chế tạo. Thần kỳ nhất chính là, Mao Cầu con mắt biến thành kim sắc, con ngươi như là dọc theo khe hở, lộ ra một loại ánh sáng sắc bén. Kim ưng. Lâm Tiêu sợ hãi thán nói, hai người các ngươi đều muốn biến dị a? Báo đen cùng Mao Cầu hưng phấn vây quanh Lâm Tiêu chuyện, hiển nhiên đối với mình biến hóa phi thường hài lòng. Lâm Tiêu nhìn xem cuối cùng nhất một viên long huyết quả, suy nghĩ một lát, quyết định trước thu lại, viên này giữ lại, nói không chừng sau này hữu dụng. Đúng lúc này, Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy đi đến. Phu quân, con mồi đều thu thập xong. Nhan Nhược Đồng nói, lập tức kinh ngạc nhìn xem báo đen cùng Mao Cầu, bọn chúng thế nào biến thành dạng này rồi? Lâm Tiêu cười nói, ăn một chút đồ tốt, trở nên lợi hại hơn. Nhan Nhược Hy tò mò sờ lên báo đen da lông, thật xinh đẹp à, giống trên trời tinh tinh đồng dạng. Lâm Tiêu nhìn ngoài cửa sổ, sắp trời đã tối, hôm nay vất vả, để ta làm thu xếp tốt ăn, khao mọi người. Phu quân muốn xuống bếp. Nhan Nhược Hy nhãn tỉnh sáng lên, quá tốt rồi. Lâm Tiêu đi vào phòng bếp, từ linh tuyển không gian lấy ra trước đó săn giết thịt cự mãng, còn có các loại gia vị cùng thảo dược. Hôm nay làm thịt rắn nồi lẩu, lại hầm cái tay gấu, nướng mấy cái gà rừng. Lâm Tiêu tự đủ. Hắn trước đem thịt cự mãng cắt thành phiến mỏng, dùng muối, rượu gia vị cùng hương ướp gia vị. Sau đó đem tay gấu rửa sạch, để vào nồi lớn bên trong, gia nhập nhân sâm, hoàng tinh, cậu kỳ các loại, chờ, dược liệu, lửa nhỏ chấm hầm. Gà rừng thì dùng tham chúc mặc, xoa đặc chế gia vị, đặt ở trên lửa chậm rãi nướng. Lâm Tiêu động tác nước chảy mây trôi, đao công tinh xảo, hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng. Chỉ chốc lát sau, hương khí liền tràn ngập cả viện. Thơm quá a. Lâm Đầu Tử ôm Quỳnh Quỳnh đi vào phòng bếp. Lâm Tiêu ca, cần hỗ trợ sao? Lâm Tiêu lắc đầu, không cần, các ngươi chờ lấy ăn là được. Chỉ chốc lát sau, một bàn phong phú bữa tối liền chuẩn bị tốt. Thịt cự mãng phiến mỏng như cánh ve, để vào sôi chảo nồi đun nước bên trong, chỉ cần mấy giây liền có thể biến quen, tươi non vô cùng. Tay gấu hầm đến xốp giòn nát, vào miệng tan đi. Gà rừng nướng đến kinh ngạc, hương khí bốn phía. Ăn cơm. Lâm Tiêu hô. Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy, Lâm Đầu Tử cùng Quỳnh Quỳnh ngồi vây quanh tại trước bàn, nhìn xem đầy bàn mỹ thực, con mắt đều sáng lên. Phu quân, thịt rắn này ăn ngon thật. Nhan Nhược Hy kẹp lên một mảnh thịt rắn, để vào trong miệng, vui mừng nói. Tay gấu cũng rất thơm. Nhan Nhược Đồng thường một ngụm tay gấu, khen không dứt miệng. Lâm Đầu Tử cho Quỳnh Quỳnh kẹp chút thịt vụn. Quỳnh Quỳnh, ăn đi, đây chính là Lâm Tiêu thúc thúc tự mình làm. Tiểu Quỳnh Quỳnh ăn đến miệng đầy bóng loáng, vui vẻ cười. Sau đó mấy ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mặc dù đồ ăn sung túc, nhưng trong phòng lại càng ngày càng lạnh. Phải nghĩ biện pháp cải tạo một chút phòng ở, không phải mùa đông sẽ rất gian nan. Lâm Tiêu nhìn xem ngoài phòng sương tuyết, suy tư nói. Hắn nhớ tới kiếp trước nông thôn thường gặp giường đất, mùa đông ngủ ở phía trên, ấm áp thoải mái dễ chịu. Liền làm giường đất đi. Lâm Tiêu đánh nhịp quyết định. Hắn tìm đến Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức, nói do ý nghĩ của mình. Giường đất. Trương Phú An gãi gãi đầu, ta nghe nói qua, nhưng chưa làm qua. Không sao, ta đến chỉ đạo. Lâm Tiêu tự tin nói. Hắn trước hết để cho Trương Phú An chuẩn bị lượng lớn tấm gạch cùng đất sét, sau đó bắt đầu ở trong phòng dựng giường khung. Lâm Tiêu động tác vừa nhanh vừa chuẩn, gấp 10 thể chất để hắn có thể nhẹ nhõm di chuyển vật nặng, thần cấp thợ một kỹ năng thì để hắn đối kết cấu có tinh chuẩn nắm chắc. Giường kết cấu rất đơn giản, chính là trên mặt đất dựng một cái bình đài, bên trong có khói đạo, liên tiếp đến bếp lò, thổi lửa nấu cơm đồng thời, nhiệt khí thông qua khói đạo chuyển đến dưới giường gạch, làm nóng toàn bộ giường mặt. Lâm Tiêu một bên làm việc một bên giải thích. Hắn trước tiên ở trên mặt đất hiện lên một tầng gạch, sau đó dùng đất sét xây ra khói đạo hình dạng. Khói đạo thiết kế thành hình rắn, dạng này nhiệt khí có thể tại dưới giường gạch nhiều đi một đoạn đường, đầy đủ làm nóng giường mặt. Tiêu ca, người tay người này so ta cái này thợ một con mạnh a. Trương Phú An nhìn xem Lâm Tiêu động tác thuần thục, kinh thán không thôi. Lâm Tiêu cười không nói, tiếp tục chuyên chú với trong tay công việc. Hắn đem khói đạo cùng bếp lò kết nối, bảo đảm nhiệt khí có thể thuận lợi lưu thông. Sau đó tại khói trên đường trải một tầng dày gạch, làm giường mặt. Cuối cùng nhất, hắn dùng đất sét đem tất cả khe hở lấp đầy, bảo đảm không bay hơi. Tốt chờ đất sét khô, liền có thể thử một chút hiệu quả. Lâm Tiêu vô tay, thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình. Toàn bộ quá trình chỉ dùng nửa ngày thời gian, nếu như là người bình thường, chí ít cần 3-4 ngày. Chương 58 giường đất tấm người 1/2, chương 58 giường đất tấm người 1/2, cuối cùng làm xong. Lâm Tiêu phủi tay bên trên bùn đất, nhìn trước mắt kiệt tác, một cái chiếm cứ nửa cái phòng giường đất. Trương Phú An cùng Tôn Minh Đức cũng đầy nhức đầu mồ hôi, nhưng trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Tiêu ca, cái này giường thật giỏi sao? Tôn Minh Đức vây quanh giường đất dạo qua một vòng, chưa từng thấy loại vật này. Đương nhiên, mùa đông ngủ ở phía trên, so chăn lông đều ấm áp. Lâm Tiêu cười nói, còn thiếu ít đồ, ta phải đi trên núi làm chút vật liệu gỗ. Lâm Tiêu không nhiều giải thích, trên lưng cung kêu lên báo đen cùng Mao Cầu, đi ra ngoài thẳng đến đại sơn. Bầu trời âm trầm, gió lạnh thấu xương. Lâm Tiêu đi tại cửa thôn, các thôn dân đều bọc lấy áo dày phục rụt cổ lại, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu vẫn là nhiệt tình chào hỏi. Tiêu ca, ngày này muốn thay đổi, đừng ở trên núi trì hoãn quá lâu. Yên tâm, rất nhanh liền về. Lâm Tiêu khoát khoát tay. Đường núi gập ghềnh, nhưng đối với hiện tại Lâm Tiêu tới nói không tính cái gì. Hắn nhẹ nhõm tìm được thích hợp vật liệu gỗ, chặt cây vài cây nhỏ, lại góp nhặt một chút hôn tạp mục. Đang chuẩn bị xuống núi, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, "Lâm Tiêu ca." Lâm Tiêu quay đầu, chỉ gặp một cái 14-15 tuổi thiếu nữ dẫn theo rổ, mặc thật dày áo đông, khuôn mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, lại không thể che hết kia phần sức sống thanh xuân. "Nini." Lâm Tiêu nhận ra Vương Thẩm Tử nữ nhi, "Như thế lạnh này, ngươi đến trên núi làm gì?" Nini chạy chậm tới, nhấc lên rổ, hái ít mắm hương, nương nói nấu canh ăn ngon. Nàng ngáy đôi mắt to sáng ngời, hoặc bắt lung lay đầu, "Lâm Tiêu ca đang tìm gỗ sao?" "Ừm, chuẩn bị đi trở về nhóm lửa dùng." Nini đột nhiên thần bí xích lại gần, "Lâm Tiêu ca, ta hiểu rõ cái địa phương, có đen nhánh tảng đá, bốc cháy đặc biệt vượt đâu." "Hòn đá đen?" Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, "Ở đâu?" "Bên kia núi dưới vách đá dựng đứng, có cái lỗ nhỏ, bên trong tất cả đều là." Nini chỉ hướng nơi xa, "Ta cùng nương đi hái nấm thì phát hiện, bốc cháy như mượn, một khối có thể đỉnh mấy khối gỗ." Lâm Tiêu lập tức hiểu rõ, kia là than đá. Than đá thế nhưng là bà bối. "Nini, ngươi thật là một cái tiểu bà bối." Lâm Tiêu nhịn không được sờ lên đầu của nàng, "Cảm ơn ngươi nói cho ta cái này." Nini bị thổi phồng đến mức mặt càng đỏ hơn, "Lâm Tiêu ca muốn đi xem sao? Ta có thể dẫn đường." "Không cần, ngươi rổ đều tràn đầy, mau về nhà đi, trời lạnh." Lâm Tiêu cười nói, "Ngươi nói cho ta vị trí cụ thể đưa là được." Nini gật gật đầu, kỹ càng miêu tả vị trí. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn Nini rời đi, quay người hướng mỏ than phương hướng đi đến. Thảo dược dạ đã mặc dù chỉ có thể dò xét thảo dược, nhưng cường hóa thân thể mang tới nhạy cảm quan để hắn rất mau tìm đến Nini miêu tả cửa hang. Cửa hang không lớn, nhưng bên trong xác thực chất đầy màu đen cục than đá. Lâm Tiêu lấy ra một khối ước lượng, nhét miệng lên, phát tài. Hắn cấp tốc đem đào được cục than đá để vào linh tuyển không gian, thẳng đến linh tuyển không gian chứa không nổi mới dừng tay. Những này than đá đủ tất cả nhà mùa đông sưởi ấm. Thắng lợi trở về, Lâm Tiêu toàn thân dính đầy cho than, đen thui, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Xuống núi trên đường, Lâm Tiêu đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thanh thúy tiếng vó ngựa. Một cỗ tinh xảo xe ngựa chậm rãi lái tới, ngồi trên xe một vị mặc hoa lệ tuổi trẻ nữ tử, ước chừng 20, dung mạo tinh xảo, thần sắc cao ngạo. Sa phu nhìn thấy Lâm Tiêu, lập tức hô, "Tránh ra, khác ngăn cản tiểu thư đường." Lâm Tiêu nhìn thấy trên xe cặp kia cùng thôn trưởng Lý Đức Toàn tương tự con mắt, lập tức đoán được thân phận của nàng, con gái của thôn trưởng Lý Minh Tuệ. Lý Minh Tuệ mấy năm trước gả cho Phong Lâm trấn nhà giàu Viên Phong. Lý Minh Tuệ từ khi gả cho Viên Phong sau, cũng có chút xem thường trước đó nông thôn. Lần này về nhà ngoại không biết muốn làm cái gì. Lâm Tiêu nghiêng người đứng ở bên đường, cũng không để ý phu xe thái độ. Nhưng mà Lý Minh Tuệ lại đem cửa sổ xe màn vén ra một góc, ánh mắt rơi trên người Lâm Tiêu. "Ôi, đây không phải Lâm Tiêu sao?" Lý Minh Tuệ nhíu mày, thanh âm bên trong mang theo khó nén niềm ai, thế nào làm cho cùng than nắm giống như. "Cha mẹ ngươi dưới suối vàng có biết, không biết có thể hay không khí xuống tới." Lâm Tiêu lông mày nhíu lại. "Cái này Lý Minh Tuệ, quả nhiên như thôn dân lời nói, đến trên trấn sau càng thêm không coi ai ra gì." "Lý cô nương tốt." Lâm Tiêu không tiêu ngạo không tự ti lên tiếng chào hỏi, "Hồi thôn thăm hỏi thôn trưởng." "Thăm hỏi?" "Ừ." Lý Minh Tuệ cười lạnh một tiếng, "Ta là tới cha ta đưa chút bổ phẩm. Ngươi dạng này nhà quê, nào hiểu đến những này người thể diện chuyện." Lâm Tiêu lười nhác so đo, mỉm cười, "Lý cô nương đi thong thả." "Đi thong thả? Ta còn chưa đi sao?" Lý Minh Tuệ đột nhiên tới hào hứng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, "Nghe nói ngươi gần nhất trong thôn lẫn vào không tệ. Ngay cả ta cha cũng khoe ngươi có tiền đồ. Không có trở ngại đi." Lâm Tiêu không muốn nhiều lời. "Không có trở ngại." Lý Minh Tuệ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, "Đừng tưởng rằng đánh mấy cái gà rừng thỏ rừng chính là bản sự. Tại chính thức có bản lĩnh mặt người trước, ngươi điểm ấy thành tựu không đáng giá nhắc tới." Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, "Lý cô nương nói đúng." "Cáo tử." "Dừng lại." Lý Minh Tuệ hiển nhiên không có trò chuyện đủ, "Nghe nói ngươi cưới nhan ra đôi kia xong bảo thai, còn chưa chấp lưu đại cường quả phụ." "Chậc chậc, Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, loại người như ngươi cũng xứng." Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, báo đen cũng cảm nhận được chủ nhân không vui, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Lý Minh Tuệ bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh lại thẳng tắp cái eo, "Thế nào? Nghĩ hù dọa ta? Ta cho ngươi biết, ta nhà chồng Viên gia cũng không phải ngươi có thể đắc tội." Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, "Lý cô nương đi thong thả, ngày khác đến nhà bái phòng thôn trưởng, lại tự." Nói xong, Lâm Tiêu không đợi nàng đáp lại, trực tiếp rời đi. Thật là một cái không biết điều nhà quê. Lý Minh Tuệ tức đến xanh mét cả mặt mày, đối xa phu hô, "Đi." Xe ngựa nên ngang rời đi, Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại, thẳng đến trong nhà. Trong nhà, Nhan Nhược Hy đang giúp Lâm Tẩu tự chuẩn bị cơm tối, Nhan Nhược Đồng thì tại trong viện thu thập tuyết trước cuối cùng nhất một nhóm rau quả. Gặp Lâm Tiêu trở về, Nhan Nhược Hy vui sướng tiến lên đón. "Phu quân trở về." "A, thế nào toàn thân đen sì?" Lâm Tiêu cởi từ linh tuyển không gian lấy ra một khối than đá, thu hoạch không nhỏ, "Tìm được cái này." Nhan Nhược Đồng cũng đến gần, tò mò nhìn cái này đen như mực tảng đá, "Đây là cái gì?" "Than đá, cũng gọi than đá." Lâm Tiêu giải thích, "Nhóm lửa so củi ấm áp nhiều, chúng ta mùa đông này không sợ lạnh." Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng còn không có gặp qua than đá, mới lạ cầm lên tường tận xem xét, kết quả làm cho trên tay cũng đen sì, hai người liếc nhau, nhịn không được cười ra tiếng. "Lâm Tiêu ca, nhanh đi tắm một cái đi, đều thành than nắm." Lâm Tẩu Tử bưng chậu nước ra, mang trên mặt ý cười. Lâm Tiêu rửa sạch thân thể, không kịp chờ đợi hướng lò bên trong thêm chút than đá, nhóm lửa sau, nhiệt khí rất nhanh thông qua khói đạo chuyển đến dưới giường lạnh. Chỉ chốc lát sau, giường mặt liền ấm hô hô. "Thật ấm áp." Nhan Nhược Hy sờ lấy giường mặt, ngạc nhiên kêu lên. Lâm Tiêu đắc ý cười, "Ta lại đi làm điểm củi lửa, đêm nay chúng ta ăn lẩu." cái gì chuyện nồi lẩu? Đến lúc đó các ngươi liền biết. Sắp trời dần tối, trong viện trong chậu than đốt than đá, ngọn lửa đỏ bừng, Lâm Tiêu dựng lên nồi sắt, đổ vào nước linh tuyển, để vào các loại gia vị, rất nhanh hương khí bốn phía. Tuyết rơi. Quỳnh Quỳnh bỗng nhiên chỉ vào bầu trời kêu lên. Đám người ngẩng đầu, chỉ gặp đông tuyết đầy trời bay là tả bay xuống xuống tới, như là lông ngỗng nhẹ bay nhẹ nhàng, lại dày đặc đến cơ hồ thấy không rõ đối diện. Nhanh, đem nồi lẩu bắt đầu vào phòng. Lâm Tiêu hô. Người một nhà cấp tốc hành động, đem nồi lẩu gác ở trong phòng nhỏ trên lò, ngồi vây quanh tại ấm áp dễ chịu giường đất bên trên. Ngoài cửa sổ là hô hô gió bấc cùng bay múa bông tuyết, trong phòng lại ấm áp như xuân, lửa than tiêu đến tăng thêm, giường đất nóng hầm hập, nồi lẩu ở ngực bốc hơi nóng. Lâm Tiêu từ linh tuyển không gian xuất ra sớm cắt gọt thịt, đậu hũ cùng các loại rau quả, Nhan Nhược đồng phụ trách xuống dưới đồ ăn. Phu quân, ngươi thật sự là quá thần. Nhan Nhược hi kẹp lên một mảnh vừa xuyến tốt thịt, thổi thổi để vào trong miệng, thỏa mãn nheo mắt lại. Đúng vậy à, mùa đông này có giường, có nồi lẩu, còn có như thế tốt bao nhiêu ăn, quá hạnh phúc. Nhan Nhược đồng cũng cười nói, ngày mai sẽ còn rơi tuyết lớn, chúng ta đều chia ra cửa, ngay tại trong nhà vui chơi giải trí. Lâm Tiêu nhìn ngoài cửa sổ càng rơi xuống càng lớn tuyết, trong lòng tràn đầy ấm áp. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, trong phòng cười nói chuyện.